Chương 151, tiểu lâu sóng gió động kim lăng 2, chương 151, tiểu lâu sóng gió động kim lăng 2, Thẩm Cô Hồng nghĩ thầm, Dung Dung cứ gọi ta tới Kim Lăng mới có thể cởi ra phía sau bí mật, bây giờ Tiêu Tam công tử cũng là muốn ta rời đi, chẳng lẽ bọn họ thật cất giấu bí mật gì? Ôn Vĩnh Kiệt cũng là nghĩ đến, ở nơi này trong Kim Lăng thành, phàm là nổi danh nhân vật cũng biết thân phận của ta, chẳng lẽ vị này Tiêu Tam công tử biết một ít Tô gia chuyện mà không muốn để cho ta biết? Nếu là như vậy, năm đó Tô gia diệt môn chi án có thể hay không cùng Tiêu gia có liên quan? Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Kiệt lúc này đều có ý riêng, hôm nay đi tới nơi này, lại không biết dễ dàng thối lui. Ôn Vĩnh Kiệt cười nói như vậy, công tử không sợ ta uống rượu của hắn? Tiêu Phác nghe vậy, chẳng qua là khẽ cười một tiếng. Chắc Đại lúc này cũng cười nói, xem ra Tam công tử mời chúng ta đến cho đi theo là có đạo lý, các huynh đệ, chúng ta trước hết thật tốt thay Tam công tử chào hỏi hai vị này khách như thế nào? Chắc Nhị cười nói, vậy chúng ta bắt đầu mang thức ăn lên đi. Thẩm Cô Hồng vừa cười, hắn nhìn tám người một cái, nói, chẳng lẽ Tiêu Tam công tử không có chuẩn bị xong rượu và thức ăn, các ngươi phải rút một tay. Chắc Đại biết khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Vô luận như thế nào cũng may bất quá Thẩm Cô Hồng, lập tức tám người đã đứng ra, nói, hôm nay khiêu chiến ngươi chính là Kim Lăng Tám Hổ, không có quan hệ gì với Tiêu Tam công tử. Thẩm Cô Hồng gật đầu, chờ một hồi muốn là lỡ tay giết một lượng cái mèo bệnh, ngược lại cùng Tiêu Tam công tử có quan hệ, dù sao cũng là hắn mời tới uống rượu, lại mời các ngươi tới mang thức ăn lên mà. Tiêu Phác nghe vậy, khẽ cau mày, hắn lúc này mới phát hiện, Thẩm Cô Hồng so tưởng tượng còn khó có thể ứng phó, khó trách hắn có thể đi tới Kim Lăng tới. Hừ, chúng ta tám người từ trước đến giờ chung nhau tiến thối, hôm nay phải hướng Thẩm đại hiệp thỉnh giáo cao chiêu. Chắc Đại rất có thể bước bảng, nhưng là sát cơ càng thêm nồng nặc, cái khác bảy hổ cũng là như vậy. Dễ nói, mèo bệnh hai ba con, mời ra chiêu đi. Thẩm Cô Hồng vẫn không thuận không buông tha, hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, hắn là muốn những người này tâm phiền ý loạn. Ôn Vĩnh Khiết tin tưởng Thẩm Cô Hồng võ công, nhưng là Kim Lăng Tám Hổ danh tiếng cũng là vang dội giang hồ, nên vẫn còn có chút lo lắng. Chắc Đại, Chắc Nhị, Chắc Tam đám người đồng loạt nhào tới, Thẩm Cô Hồng chân khí trong cơ thể bắt đầu cuộn trào, một chiêu đánh ra, tiến lên đón Chắc Đại. Chắc Đại cùng Thẩm Cô Hồng vừa mới bính qua một kích, biết được Thẩm Cô Hồng lợi hại, lập tức không dám cùng chi liều mạng, chẳng qua là buôn tẩu bằng qua. Thẩm Cô Hồng chiêu này chính là muốn bắt buộc Trác Đại rút lui mà bước, lập tức hắn thân thể chợt sực lại, một cái xoay người, bỏ Trác Đại mà nhảy đến Trác Nhị sau lưng. Trác Nhị còn chưa kịp phản ứng, cũng đã trúng trưởng bay ra. Ngoài ra bảy người đều là kinh hãi không dứt, hắn tám người võ công, mặc dù đều có cao thấp, nhưng đều chỉ ở kém một đường. Thẩm Cô Hồng ở trong vòng một chiêu vậy mà đã trọng thương một người, trong lòng bọn họ lại làm sao có thể không sợ hãi? Đừng nói là hắn, chính là Tiêu Phác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ kiêng dè tất cả đều biết lên mặt. Ôn Vĩnh Kiệt cũng tương tự lộ ra vẻ kinh sợ, hắn đã đủ cao đánh giá Thẩm Cô Hồng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Cô Hồng vừa động thủ liền đả thương một người. Tất cả mọi người cho là Thẩm Cô Hồng ngón này rất dễ dàng, đáng tiếc nhưng không biết Thẩm Cô Hồng còn không có ra tay trước, liền đem tám người này chỗ đứng, cùng với bọn họ ra tay sau hành động, đều nhất tính toán qua. Nếu không phải là như thế, tám người này bất kỳ người nào cũng có thể nói nhất lưu cao thủ, hắn làm sao có thể ở trong vòng một chiêu đả thương địch thủ? Thẩm Cô Hồng có thể làm được những thứ này, hết thảy đều phải quy công cho Hướng Lục Vi Tín học tên mà ngộ được thần ngộ phương pháp. Lập tức hắn thân pháp triển khai, đi lại ở bảy người giữa, hơn 50 chiêu đi qua, hắn lại đem tám hổ trong Chắc Bát Cấp đánh cho thành trọng thương. Tiêu Phác lúc này đã toát ra mồ hôi lạnh, cái này Kim Lăng tám hổ võ công hắn là biết được, thường ngày hắn cũng thắng không phải một người. Hôm nay có thể đem bọn họ mời tới, cũng là dùng phép khích tướng. Chắc ra ở nơi này Kim Lăng thành mặc dù không bằng Tiêu gia, nhưng cũng không phải ai cũng dám chê, Chắc Thái Phong Chắc Lao gia tử bào che, ở nơi này Kim Lăng thành bên trong thế nhưng là có tiếng. Nếu là hôm nay cái này bát minh đệ ở chỗ này đều bị đánh cho thành trọng thương, vậy hắn cùng Tiêu Gia vô luận như thế nào đều không thoát khỏi quan hệ. Nhưng lúc này Thẩm Cô Hồng đã đả thương hai người, hắn cùng với Tiêu Gia đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành phải cắn răng chống đỡ. Kỳ thực Tiêu Phác cũng không biết Tiêu Gia dùng phép khích tướng đem cái này tám hổ mời tới, mục đích đúng là muốn Thẩm Cô Hồng đem đánh bị thương, hoặc là trực tiếp làm thịt một lượng cái. Kể từ đó vị Tiêu bao che Chắc Thái Phong Chắc Lão gia tử còn có thể ngồi được vững, hắn nhất định sẽ tự mình ra tay giết Thẩm Cô Hồng, mà hắn Tiêu Gia nhiều nhất bất quá là bị trừng phạt một cái mà thôi. Thẩm Cô Hồng lập tức đang ở trong Tiêu Gia bố trí trong cuộc, nhưng hắn hôm nay thấy vị này Tiêu Tam công tử, liền phải đi qua tám hổ cửa này. Hắn ngay từ đầu liền nhìn ra tám người này võ công không kém, lại dễ dàng bị người khích bác, nếu là không thể để cho bọn họ nằm xuống không bỏ dậy nổi, hôm nay hắn liền lên không đi lầu. Nên hắn ra tay vẫn có giảng cứu, té xuống đất anh em nhà họ Chắc mặc dù cũng không đứng dậy nổi, nhưng là lại không có thương tổn đến gân cốt. Lại là hơn 50 chiêu đi qua, Thẩm Cô Hồng lần nữa đánh ngã hai người, chỉ còn lại có Chắc Đại, Chắc Tam, Chắc Tứ, Chắc Thất bốn người. Thẩm Cô Hồng thân pháp thực tại quá nhanh, nếu không phải Thẩm Cô Hồng chủ động công kích, Chắc Đại liền treo áo của hắn cũng không đụng tới. Chắc Đại đối Thẩm Cô Hồng là vừa sợ lại đeo, chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ, hai quả đấm huy động, hướng Thẩm Cô Hồng sau lưng đập tới. Một chiêu này không có bất kỳ chiêu thức biến hóa, càng không giảng cứu cái khác, chẳng qua là đơn thuần lực lượng sử dụng. Bởi vì Chắc Đại biết, bất kỳ hoa chiêu ở Thẩm Cô Hồng nơi này đều là vô dụng múa may hoa lá, chỉ có lực lượng mới có thể chân chính ngăn chặn Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng vốn định dùng khéo léo chiêu sẽ giải quyết một người, chẳng qua là Chắc Đại quyền kình thực tại quá mạnh, làm cho hắn không thể không lắc mình tránh. Chắc Đại được thế không tha người, lại đuổi tới mấy bước, mỗi một quyền vung ra đều là có vạn quân lực. Chắc Tam, Chắc Tứ, Chắc Thất lúc này cũng hiểu được, bốn người cùng nhau đánh ra, tất cả đều là không có chút nào loẹt loẹt chiêu thức. Thập Cô Hồng lúc này tự nhiên không thể du đấu đám người, chỉ đành phải từng cái lui tránh, bất quá hắn tin tưởng, liền xem như một người khí lực ở như thế nào lớn, nhưng cuối cùng cũng có hết sức lúc. Chỉ cần hắn có thể chống được bốn người này kiệt lực lúc, hắn chính là thắng lợi. Không tới 300 chiêu, chắc đại bốn người chiêu thức liền bắt đầu chậm lại, lại tới 50 chiêu, bọn họ liền cũng thở hổn hển, lúc này, Thập Cô Hồng nếu muốn thắng bọn họ, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Thật tốt, Thẩm đại cô hồng, là ngươi thắng. Chắc đại bốn lên bên trên kỳ không đỡ lấy khí, về phần chắc tam, chắc tứ, chắc thất ba người, đã không có khí lực nói chuyện. Thẩm cô hồng khen, 350 chiêu, suốt 350 chiêu, chư vị lực lượng này chi nguyên giải, hùng hậu, tại hạ bình sinh lần đầu tiên thấy. Chắc đại cả giận nói, ngươi là ở châm chọc chúng ta sao? Thẩm cô hồng cười nói, đương nhiên là ở khen các ngươi. Kim lăng tám hổ nghe vậy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới bị Thẩm cô hồng đánh tới mấy người kia, đã có thể bỏ dậy. Hán tám người mặc dù tốt mạnh, nhưng lại không phải không thua nổi. Tám người cùng nhau hướng Thẩm Cô Hồng ôm quyền hành lễ, chắc đại nói, nếu có cơ hội, chúng ta tái đấu qua. Tám người rời đi về sau, Ôn Vĩnh Kiệt nhưng vẫn là đầy đầu nghi ngờ, hắn rõ ràng thấy được Thẩm Cô Hồng là động sát cơ, hơn nữa giọng điệu cũng cực kỳ bất tiện, nhưng kết quả như vậy, nhưng lại thật là khiến người không nghĩ ra. Thẩm Cô Hồng đi tới Tiêu Phát bên người, nói, còn mời dẫn đường, tối nay vận động kịch liệt, quả thật đói. Tiêu Phát lúc này đã không biết nên như thế nào cho phải, nhưng ở lúc này, một công tử áo trắng từ lầu 2 căn phòng đi ra, tóc hắn dùng đắc vô cùng ngọc châm buộc lên, lưu hai sợi từ tóc mai tự nhiên rũ xuống, vóc người thật cao. Ngũ quan tuấn lãng, chẳng qua là kia một đôi lông mày lại cực kỳ sắc bén, có sát cơ giấu ở trong lúc. Các hạ quả nhiên lợi hại. Thanh âm của hắn mang theo gần như cao ngạo, lúc nói chuyện ánh mắt lạnh vô cùng. Công tử. Tiêu Phát đội vàng hành lễ. Thẩm Cô Hồng nói, các hạ liền Tiêu Tam công tử. Là ta. Tiêu Gia nói một tiếng, ngừng lại một chút, lại nói, ngươi xứng cùng ta uống rượu. Thẩm Cô Hồng cười ha ha một tiếng, vốn nghe Tam công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên người cũng như tên. Ôn Vĩnh Kiệt lúc này nói, không biết tại hạ có thể hay không có tư cách uống Tam công tử rượu. Ngươi cùng đại ca giao tình cũng tệ, lại là cái tốt bộ khoái, có thể lên tới. Tiêu Gia nói. Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết cùng đi. Tiêu Gia quyết định dĩ nhiên là Tê Phượng lâu tốt nhất căn phòng, rượu là rượu ngon nhất, món ăn tự nhiên cũng là tốt nhất món ăn. Muốn uống đến Tam công tử rượu, thật là không dễ dàng a. Thẩm Cô Hồng nên ngang ngồi ở một bên, trong tay thưởng thức ly rượu. Tiêu Gia vẻ mặt rất lạnh, hắn nói, không sai, rượu của ta người khác rất khó uống đến, người bình thường ta cũng sẽ không mời hắn uống rượu. Rượu của ngươi không chỉ có rất khó uống đến, hơn nữa rất muốn chết, nếu là ta không có đoán sai, ngày đó ngươi nhất định ở một bên xem Thủy Lăng Phong chết đi. Thẩm Cô Hồng lại nói. Tiêu Gia gật đầu, ngươi nói đúng, thế nhưng là có một chút cũng là nói sai rồi. Điểm nào? Thẩm Cô Hồng hỏi. Tiêu Gia nói, hôm đó ngươi nói hắn là ta dùng để thử ngươi tên, kỳ thực không phải, là hắn quá tự tin, một người quá mức tự tin, đó chính là tự phụ, một cái tự phụ người, thường thường cũng sẽ trả giá đắt. Thẩm Cô Hồng biết Tiêu Gia loại người này không có cần thiết nói láo, càng không thèm cùng nói láo, hắn nói, tốt, nào dám hỏi Tam công tử, tại hạ là nơi nào đắc tội ngài, vậy mà để cho ngài như vậy đặc thủ chiêu cố. Tiêu Gia nói, một điểm này ta không có trả lời ngươi, bất quá ta muốn giết ngươi cũng là sự thật. Thẩm Cô Hồng cười lớn một tiếng, nói, tốt, ngươi đủ thẳng thắn. Tiêu Gia nói, ngươi không cần khen ta, ta làm việc từ trước đến giờ sẽ không cố kỵ người khác nói thế nào. Thẩm Cô Hồng gật đầu, uống mấy chén rượu sau, lại ăn một chút vật, mới rời đi. Công tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thả hắn? Tiêu Phát hỏi. Tiêu Gia nói, ta luôn cảm thấy hắn còn không có dùng toàn lực, liền xem như hắn không cần cung tên, ta cũng không có nắm chắc giết hắn. Tiêu Phát nói, đại công tử bọn họ đang xem chúng ta chuyện tiếu lâm đâu. Tiêu Gia nhàn nhạt nói, anh em nhà họ Tiêu chồng, người đời đều cho rằng đại ca nhất hiền hòa, kỳ thực thành phủ sâu nhất cũng là hắn, lần này giết Thẩm Cô Hồng tuy là hắn khơi mào không giả, thế nhưng là ta cũng có giết lý do của hắn, là vì Ngũ cô nương. Tiêu Phát nói. Tiêu Gia không đáp lời, rơi vào trong trầm mặc. Đi qua một hồi, hắn kia lạnh băng trên mặt đột nhiên xuất hiện một luồng nét cười, giống như là vạn năm băng sơn hòa tan bình thường. Dung mạo của nàng tuyệt không phải ta đã thấy đẹp nhất, nhưng là chỉ cần nàng cười lên, thiên hạ toàn bộ xinh đẹp sự vật cũng sẽ mất đi màu sắc. Tâm linh của nàng là như vậy tinh khiết được không nhiễm một hạt bụi. Tiêu Phát nghe vậy, vậy mà không biết nên nói cái gì là tốt. Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết trở lại Phúc Lai khách sạn, bên trong người đang ngồi thấy được bọn họ trở lại, đều là lộ ra sợ hãi, hoặc là vẻ hưng phấn, hai người bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được đám người ánh mắt dị thường. Nhưng ở lúc này, chỉ thấy Kim Lăng tám hổ từ trên lầu đi xuống, nói: "Thẩm Cô Hồng ngươi cuối cùng đến rồi, kia khối băng rượu tuyệt đối không dễ uống, đi, huynh đệ chúng ta mời ngươi uống rượu đi." Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết đều là ngẩn ra, còn không có phản ứng kịp, liền bị chắc đại, chắc nhị bát huynh đệ cấp lôi kéo đi ra cửa đi uống rượu. Cho đến giờ xỉu tả hữu mới trở lại Phúc Lai khách sạn. Tám người này thật là hoạt bảo một đống a. Thẩm Cô Hồng cũng có 6-7 phần say. Ôn Vĩnh Kiệt nói, bọn họ tám người không chỉ là võ công cao, quan trọng nhất là tốt bên vực kẻ yếu. Nói thật, tối nay bọn họ sẽ đi ngăn chặn người, ta trước giờ là cũng không nghĩ tới, có thể cùng bọn họ trở thành bạn bè, càng là trước giờ cũng không có nghĩ tới. Đừng nói là ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Thẩm Cô Hồng cười nói. Được rồi, không nói, tối nay rượu này xác thực uống nhiều, ngươi ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Ôn Vĩnh Kiệt khoát tay một cái, đi liền tiến gian phòng của mình đi. Thẩm Cô Hồng híp mắt say, cũng đi vào phòng của mình, lấy thói quen của hắn, dĩ nhiên là phải đem hôm nay chuyện phát sinh soạn một phen, lập tức nghĩ đến cái đó Tiêu Tam công tử cùng Trác Gia Bát huynh đệ lúc, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên nét cười, có ý tứ. Thẩm Cô Hồng còn không biết càng có ý tứ chính là, Chắc ra Bát huynh đệ đem Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết sông Tê Phượng lâu chuyện thêm dầu thêm mỡ nói một phen. Trong một đêm, Thẩm Cô Hồng đại danh đã ở toàn bộ Kim Lăng quanh động, không ít mong muốn thành danh người cũng muốn đi tìm Thẩm Cô Hồng đọ sức một phen. Chương 152, đàn tiêu khó cùng ai oán nhiều, 1, chương 152, đàn tiêu khó cùng ai oán nhiều, 1, ngày thứ nhì, Thẩm Cô Hồng còn chưa có tỉnh ngủ, toàn bộ khách sạn đã trời long đất lở. Thanh âm viên náo chuyển tới, Thẩm Cô Hồng mở mắt, bò người lên, ngửi một cái bản thân một thân mùi rượu, không khỏi cười khổ một tiếng. Đối với rượu vật này, hắn thật sự chính là không quá am hiểu, tối hôm qua cái này ba trận uống rượu đi xuống, hôm nay cũng là chỉ cảm thấy cả người khó chịu, ngoài cửa viên náo tiếng càng là làm lòng người phiền. Mặc xong áo quần sau, Thẩm Cô Hồng đi tới cửa bên, nhưng thấy được bên ngoài trùng trùng điệp điệp đều là bóng người, trong lòng hắn không khỏi sinh ra nghi ngờ, xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Cô Hồng đem huyền thiết cái hộp trên lưng, mở ra cửa phòng, chỉ thấy trước cửa đứng đấy tất cả đều là người trong võ lâm. Kia trước mặt nhất người vươn tay ra, chống đỡ Thẩm Cô Hồng mở ra cửa, lớn tiếng nói, tại hạ tám cánh tay con vượn, hướng Thẩm đại hiệp khiêu chiến. Tiếp theo có mấy chục hơn trăm người cũng la hét phải hướng Thẩm Cô Hồng khiêu chiến, Thẩm Cô Hồng đứng ngẩn ngơ địa phương, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, đã hiểu nhất định là Kim Lăng tám hổ kia không quản được tám tấm miệng gây ra chuyện, bất quá nghĩ đến vị kia Tiêu Tam công tử cũng ra lực, bây giờ nhiều người như vậy muốn khiêu chiến hắn, đem hắn ra cửa đường cũng cấp trận đoạn mất, đây nên như thế nào cho phải. Nhưng ở lúc này, một đạo thanh âm như sấm truyền tới, các ngươi muốn khiêu chiến Thẩm huynh đệ? Tới, tới, tới. Trước cùng ta chắc đại đánh qua, nhìn một chút các ngươi đủ tư cách hay không. Thẩm Cô Hồng nghe cái này thanh âm phách lối, biết là Kim Lăng tám hổ đến. Cái này tám hổ danh tiếng, thế nhưng là nổi tiếng xa gần, không phải Thẩm Cô Hồng loại này mới vừa thành danh người, lập tức những thứ kia khiêu chiến người tình tế cân nhắc một phen, đều là cảm thấy Kim Lăng tám hổ không dễ trọng, liền cũng lui ra. Kỳ thực bọn họ muốn khiêu chiến Thẩm Cô Hồng, trừ vì nổi danh ra, cũng là cảm thấy Thẩm Cô Hồng chẳng qua là người cô đơn một người mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ Thẩm Cô Hồng vậy mà cùng Kim Lăng tám hổ thành bạn bè, phen này dĩ nhiên là từ bị mất mặt. Đám người lui ra sau, Kim Lăng tám hổ xông về phía trước tới trước, chắc đại còn chưa mở miệng, chắc nhị liền giành nói, Thẩm huynh đệ, chúng ta hôm nay dẫn ngươi đi cái nơi đến tốt đẹp. Thẩm Cô Hồng hầu nghi nhìn mấy người một cái, cười nói, sẽ không lại là đi uống rượu đi. Không dối gạt chư vị, uống rượu vậy, tại hạ thế nhưng là thật cam con số vương. Anh em nhà họ chắc nghe vậy, đều là cười một tiếng, chắc đại nói, hôm nay chúng ta cái này chỗ đi, không chỉ là uống rượu, nơi đó còn có hát khúc, nếu ai tới đây trong Kim Lăng thành, không đi một cái này nơi đến tốt đẹp, kia thật là đến không. Chắc ra chúng huynh đệ nên phụ họa, nói bảy nói tám, Thẩm Cô Hồng mới hiểu được những người này phải đi chính là mạc xấu hổ. Thẩm Cô Hồng cười nói, ta còn tưởng rằng chư vị là muốn đi uống hoa tiểu nghe hát đâu. Chắc nhị ngượng ngùng nói, cái loại đó pháo đông trong đất, huynh đệ chúng ta đi cực ít. Nhị ca nói láo, chúng ta căn bản cũng không có đi qua. Chắc Bát nói. Chắc nhị hơi đỏ mặt, gõ một cái Chắc Bát đầu, nói, gọi ngươi cãi ngang. Chắc Bát chỉ đành phải bị khuất đứng ở nơi đó sờ đầu. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, cũng là cười một tiếng, hắn thực tại khó có thể tưởng tượng, buổi tối hôm qua ở Tê Phượng lâu hung thần ác sát Kim Lăng tám hổ, hôm nay cũng là tám cái hòa bảo. Chắc lại nói, nếu là Thẩm huynh đệ không thích nghe khúc, chúng ta liền trả lại một chỗ. Thẩm Cô Hồng nói, cái này mạc sầu hồ mạc sầu, là trong truyền thuyết kia sở khoảnh tương vương ca múa cơ nữa sao? Cái gì vương, cái gì, chúng ta không biết được, bất quá mạc sầu hồ bên trên mạc sầu cô nương đạn bài hát, sát thực dễ nghe, ngoài ra, nàng người đoán chừng dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Chắc lại nói, Thẩm Cô Hồng dĩ nhiên biết nơi này cái này mạc sầu, không là trong truyền thuyết kia cùng cảnh chiến lệnh, khuất nguyên đám người hợp tác qua Dương Xuân Bạch Tuyết loại này cao nhà âm nhạc mạc sầu, hắn nói như vậy chẳng qua là tùy ý. Nhưng hắn không biết Kim Lăng tám hổ nói tới võ công đó là như uống rượu ngon, nói tới những thứ này lịch sử truyền thuyết sẽ gặp ngáy khò khò. Bọn họ cũng không phải là thích nghe hát người, nghe bài hát cũng sẽ ngủ, chẳng qua là coi Thẩm Cô Hồng là bạn bè, mà Thẩm Cô Hồng lại là lần đầu tiên tới Kim Lăng, bọn họ dĩ nhiên là mấu chốt Thẩm Cô Hồng thật tốt bơi lên một phen, Bát huynh đệ thương lượng một hồi lâu, mới chọn lựa cái này mạc sầu hồ. Thẩm Cô Hồng không biết nguyên do trong này, nghe Trác Đại lời nói, cũng là sửng sốt một chút, nói, Trác huynh nói là đoán chừng, đây là ý gì? Thẩm huynh đệ có chỗ không biết, vị này mạc sầu cô nương bài hát hát thật tốt, đàn cũng đạn thật tốt, chính là thích dùng một ổ bánh xa che mặt, người khác cũng nhìn không hoàn toàn bộ dáng của nàng, bất quá vóc người thanh âm, đó là không cần nói. Chắc đại nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy mắt sáng lên, đương kim võ lâm đệ nhất mỹ nữ Trang Mỹ Nhi cũng là dùng cái khăn che mặt che kín dung nhan, xem ra vị này mạc sầu cô nương, xác thực có mấy phần cảm giác thần bí đâu. Chư vị đang bàn tán cái gì? Như vậy có lực. Ôn Vĩnh Khiết thật sớm ra khách sạn đi làm việc, tự nhiên không biết những thứ kia người trong võ lâm tới khiêu chiến chuyện, khi hắn lên lầu lúc tới, thấy được Thẩm Cô Hồng cửa mở rộng, hướng bên trong nhìn một cái, chắc ra Bát huynh đệ hoặc là ngồi cùng Thẩm Cô Hồng làm thành một bàn. Thẩm Cô Hồng bởi vì chuyện uống rượu thức dậy trễ một chút, lúc này thấy được Ôn Vĩnh Khiết trở về, cười nói, chắc huynh bọn họ phải dẫn ta đi nghe hát, không biết Ôn huynh được không, có hứng thú? Ôn Vĩnh Khiết nghe vậy cũng là sức sở, hắn trong ấn tượng Kim Lăng tám hổ, lúc nào thích loại này nhã sự, lập tức cười nói, khó được chư vị có tốt như vậy hăng hái, chúng ta đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Tốt, chúng ta lúc này đi thôi. Chắc đại thấy được Thẩm Cô Hồng có chút hăng hái, trong lòng cực độ cao hứng. Tối hôm qua uống rượu trở về, tám hổ thương thảo lúc, những người khác cảm thấy nghe hát đều là những thứ kia bạch diện thư sinh làm chuyện, người trong võ lâm nên ăn thịt tảng lớn, uống chén rượu lớn mới là thoải mái. Chẳng qua là Trác Đại cho là Thẩm Cô Hồng cùng người khác bất đồng, liền kiên trì phải đi nghe hát. Trong lúc dưới, Trác Đại nhìn hướng hắn bảy vị huynh đệ, trong mắt đều là vẻ đắc ý được rồi nửa canh giờ, rốt cuộc đi tới mạc sầu hồ chỗ. Kim Lăng cái này mạc sầu hồ, ở Nam Đường thời kỳ gọi là Hoành Đường, nhưng gặp Thạch Đầu Thành, cũng cứ gọi là Thạch Thành Hồ. Thần Cô Hồng đoàn người đến nơi này lúc, nhưng thấy được giữa hồ đậu một chiếc thuyền hoa, tiếng đàn khoan thai chuyển tới, cùng bốn phía sơn thủy tương hòa, tạo thành một bộ xinh đẹp tự nhiên sơn thủy đồ. Đó chính là mạc sầu cô nương thuyền bè, chúng ta làm sao vượt qua? Chắc Nhị kêu lên. Thần Cô Hồng nghe vậy cũng là tâm thần động một cái, xem ra cái này anh em nhà họ chắc cũng không có tới qua mạc sầu hồ. Thần Cô Hồng nói, cái này chúng ta liền phải hỏi mạc sầu cô nương, bất quá cái này mạc sầu cô nương sống lâu như vậy, không là mấy trăm tuổi tiên nữ đi. Ôn Vĩnh Khiết cũng là cười nói, vị này mạc sầu cô nương cũng không phải là trong truyền thuyết vị kia mạc sầu cô nương, bất quá nàng bài hát cũng là nổi danh, cô gái này thành danh đã có 5 năm lâu, nhưng bây giờ hẳn là cũng chẳng qua là đôi mươi tuổi tác. Thần Cô Hồng kinh ngạc nhìn Ôn Vĩnh Khiết một cái, cười nói, xem ra Ôn huynh mới là phong lưu người. Ôn Vĩnh Khiết lắc đầu cười một tiếng. Thần Cô Hồng hỏi tiếp, vậy hay là Ôn huynh đến nói một chút, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đến mạc sầu cô nương trên thuyền đi? Ôn Vĩnh Khiết nói, cái này ta cũng không có biện pháp, tin đồn chỉ có mạc sầu cô nương cảm thấy người nọ hợp với thuyền của nàng, nàng mới có thể đem thuyền bè hướng ra bên mở, đem người nọ tiếp nối thuyền đi. Thế nhưng là chúng ta ngay ở chỗ này đứng, nàng có thể biết chúng ta tới sao? Chắc đại lần nữa phát ra nghi vấn, càng thêm nói rõ hắn đối cái này mạc sầu hồ bên trên mạc sầu cô nương không có chút nào hiểu. Chắc Tam nói, chẳng lẽ cái này mạc sầu cô nương thật là tiên nữ không được, chúng ta đi tới mạc sầu hồ nàng biết ngay. Chắc Bát cũng là miễn cưỡng nói, nghe cái tiểu khúc cứ như vậy nhiều phiền toái, còn không bằng ăn thịt uống rượu tới thông khoái. Bát huynh đệ ngươi một lời, ta một lời, náo nhiệt chỗ, lại là cùng đầu đường phố xá sầm vất không khác. Ôn Vĩnh Kiệt cùng Thẩm Cô Hồng đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, đi theo anh em nhà họ Chắc đi ra, chuyện vui chuyện lý thú tự nhiên không ít. Thẩm Cô Hồng đống nhiên nói, vị này mạc sầu cô nương quy củ sát thực thú vị, bất quá dưới tình huống bình thường, người chẳng qua là đứng ở bên bờ bên trên, nàng có thể thấy rõ người nào là xứng nghe nàng khúc sao? Ôn Vĩnh Kiệt nói, ngươi nên biết Bá Nha cùng Tử Kỳ câu chuyện đi. Thẩm Cô Hồng gật đầu. Chẳng lẽ vị này mạc sầu cô nương muốn tìm chính là Chi Âm? Ôn Vĩnh Kết nói, sắp xỉ là cái ý này, bất quá điều kiện của nàng càng hà khắc. Thần Cô Hồng đang muốn hỏi là thế nào cái hà khắc pháp, nhưng ở lúc này bên bờ bên trên vang lên một trận tiếng tiêu. Tiếng tiêu vốn là trầm thấp, lúc này người này thổi ra tiếng tiêu càng là như đoán như khóc, thê lương bi ai bi thường, làm người ta đẻ nén không dứt. Tiếng tiêu tiếp tục truyền vang, Thần Cô Hồng trong đầu hình ảnh triển khai, giống như là thân ở cuối thu, bốn phía mưa bụi không ngừng, một thân một mình ngồi ở thuyền cô độc trên, nhìn chằm chằm một chiếc cô đang khó có thể ngủ. Tốt buồn, tốt cô độc tiếng tiêu. Thần Cô Hồng mắt lộ tang thương chi sắc, liền âm thanh cũng trở nên trầm thấp đứng lên. Tiếng tiêu kia lại vang lên một trận, đợi sau khi dừng lại, thuyền hoa trong thời là chuyển ra một trận tiếng đàn cùng tiếng tiêu vốn là tốt nhất hợp tấu nhạc khí. Vừa mới cái này tiếng tiêu cũng là một mực độc tấu, cho đến tiếng tiêu ngưng hẳn, tiếng đàn mới vang lên, cái này trong lúc ý tứ đã rõ ràng. Còn nữa, tiếng đàn này bất đồng tiếng tiêu cái chủng loại kia trầm thấp bi thường, trong lúc còn có chút khoan khoái không khí. Nói tóm lại, bất kể là tiếng tiêu hay là tiếng đàn, hai người này kỹ thuật đều có thể coi như là đứng đầu. Hơn nữa trong lúc ý tứ cũng đều có thể lẫn nhau hiểu, chẳng qua là tiếng đàn hừ rõ ràng cho thấy cự tuyệt tiếng tiêu. Đợi đến tiếng đàn dừng lại, Thần Cô Hồng nâng đầu nhìn về mặt bên, chỉ thấy một thư sinh trang điểm thanh niên công tử đứng ở bên bờ, nghe tiếng đàn, hắn biết hôm nay mời mọc vô vọng, không khỏi phát ra kêu thảm tiếng, tiếng huýt gió so với mới vừa rồi tiếng tiêu càng thêm thê lương, thật lâu không đi. Mạc Sầu hồ bên trên, thuyền hoa vẫn vậy, mấy con chim nước lướt qua, nhưng là càng lộ vẻ cô tịch. Mạc Sầu, đây rốt cuộc là vì sao? Thanh niên công tử đột nhiên khóc lớn tiếng hô. Mặc dù cách xa, nhưng Thẩm Cô Hồng vẫn là nghe từ kia thuyền hoa trong truyền ra một tiếng phiền muộn tiếng thở dài, chính là cả đời này thở dài, sâu sắc đánh động hắn tâm, hắn không khỏi nghĩ đến, đây là một cái dạng gì nữ tử. Tên gọi Mạc Sầu, nhưng là nhiều tiếng ngậm buồn. Điền công tử, người ta có duyên vô phận, còn mời trở về đi thôi. Thuyền hoa trong truyền tới một đạo dễ nghe thanh âm, Thẩm Cô Hồng cũng là từ trong nghe ra rất nhiều bất đắc dĩ cùng hận. Có duyên vô phận, có duyên vô phận. Ha ha ha, thanh niên kia đột nhiên điên cuồng cười lớn, thanh âm tại trên Mạc Sầu hồ truyền vang, kinh bay trên mặt nước nô đùa chìm nước. Cái này cái gì pha khúc, để cho người nghe phiền lòng, còn có cái đó mặt trắng nhỏ ở nơi nào quỷ khóc sói gào làm gì? Chắc Ngũ kêu lên. Chương 153, đàn tiêu khó cùng ai oán nhiều, 2, chương 153, đàn tiêu khó cùng ai oán nhiều, 2, Chắc Đại cũng là cảm thấy vừa mới tiếng tiêu cùng tiếng đàn cũng khó nghe cực kỳ, nhưng quay đầu nhìn lại, lại thấy Thẩm Cô Hồng nhìn chằm chằm kia trên bờ thanh niên không nhúc đích, liền kêu lên, "Thẩm huynh đệ, bằng không chúng ta hay là trở về vùng quyền uống rượu tới thông khoái." Thẩm Cô Hồng nói, "Nếu đến rồi, chúng ta liền nhìn một chút có thể hay không lên thuyền đi." Thẩm Cô Hồng biết cái này họ Điền thanh niên công tử cùng thuyền hoa bên trên mạc sầu cô nương nhất định có chút câu chuyện. Trong lúc hắn biết họ Điền thanh niên sẽ không dễ dàng rời đi, mà kia thuyền hoa trong mạc sầu cô nương hiển nhiên càng thêm mâu thuẫn. Hắn người này chính là lòng hiếu kỳ mạnh, lúc này như thế nào chịu rời đi? Ôn Vĩnh Khiết cười nói, Thẩm huynh là thấy được chuyện thú vị, không nỡ chuyển bàn chân. Thẩm Cô Hồng nói, xem ra Ôn huynh nhận biết cái đó họ Điền thanh niên. Ôn Vĩnh Khiết nói, ở nơi này trong Kim Lăng thành, ai không nhận biết Điền Văn Châu ruộng đại tài tử? Lại có ai không biết Điền Văn Châu khổ yêu mạc sầu cô nương? Chắc Tam sờ một cái đầu, nói, ta cũng không biết. Ôn Vĩnh Khiết nhất thời sửng sốt một chút, Thẩm Cô Hồng cũng là lên tiếng cười một tiếng cười kia thật là sung sướng cực kỳ. Vào lúc này, kia Điền Văn Châu hướng nhìn bên này tới, trong mắt có vô tận ý, chỉ nghe hắn kêu lên, có ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng lên thuyền. Lại nói, Mạc Sầu nhất định sẽ không để cho các ngươi những thứ này phạm phu tục tử lên thuyền. Chẳng qua là Điền Văn Châu lời vừa mới nói xong, kia trên hồ thuyền hoa cũng là hướng Thẩm Cô Hồng đám người đi vào quanh. Vào lúc này, đừng nói là Điền Văn Châu, liền xem như Thẩm Cô Hồng cũng là sững sờ sửng sốt một chút. Điền Văn Châu cười khổ một tiếng, ngươi cần gì phải trà đạp bản thân giận ta. Kia thuyền hoa bên trên người phảng phất không có nghe được một nửa, chỉ chốc lát sau, thuyền hoa đã vạch đến Thẩm Cô Hồng đám người chỗ bên mở, chư vị, cô nương nhà ta cho mời. Nói chuyện chính là một vị 16-17 tuổi cô nương, nàng dung mạo bình thường, nhưng cử chỉ rất là đoan trang, như vậy có thể thấy được chủ nhân nhất định bất phàm. Anh em nhà họ chắc mặc dù không muốn lên thuyền, nhưng bọn họ nghe kia Điền Văn Châu vậy cực kỳ không dễ nghe, lúc này chỉ muốn khí một cái Điền Văn Châu, liền đều lên thuyền. Tiếp theo chính là Ôn Bích Khiết, hắn đối vị này mà sầu cô nương cũng có chút tò mò. Thẩm Cô Hồng đi ở cuối cùng, nhìn về phía xa xa Điền Văn Châu, nói, nếu không cùng nhau. Điền Văn Châu cười khổ một tiếng, nàng sẽ không thích ta lên thuyền đi. Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, nói, Điền huynh cũng kiên trì nhiều năm như vậy, si tình đủ để động thiên địa, tin tưởng ông trời già nhất định sẽ giúp ngươi. Điền Văn Châu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một vòng mặt trời chói chang treo cao, trời xanh 10,000 dặm không mây, hắn là chút xíu cũng không có nhìn ra ông trời già sẽ giúp hắn, lập tức quay đầu lại, xem thuyền hoa trận trận lạ thường. Thẩm Cô Hồng đi vào thuyền hoa liền bắt đầu hướng giữa hồ rời đi. Thuyền hoa trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, giống như anh em nhà họ chắc cũng rất không có thói quen loại mùi thơm này, liên tiếp đánh mấy cái nảy mũi. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, nhếch miệng mỉm cười. Nhưng ở lúc này, một vị mặc nga hoàng áo quần nữ tử từ phía sau đi ra, đi tới Thẩm Cô Hồng đám người trước mặt, nàng hướng về kia bảy cổ cầm bàn dài biến bên ngồi xuống, mọi cử động đều là ôn nhu cực kỳ. Kia bàn dài trước còn có một đạo rèm, chỉ có thể nhìn thấy bóng người của nàng, lại thêm lại mang theo cái khăn che mặt, thần bí, thánh khiết chờ khí tức ở trên người của nàng lưu chuyển, làm người ta sinh không nổi nửa phần khinh ngạc tim. Ở nơi này thuyền hoa trong, loại này nữ tử, trừ Mạc Sầu còn có thể là ai? Mấy vị lên thuyền, không biết phải nghe cái gì bài hát. Mạc Sầu thanh âm truyền ra, huyền chuyển đêm hai, giống như là dây đàn bên trên nhảy lên từng cái một âm phù bình thường. Anh em nhà họ chắc bị cái này hỏi cấp hỏi ngông, nhất thời vậy mà đều không biết nên như thế nào trả lời. Ôn Vĩnh cứ nói, cô nương âm luật thành cửu, có 102 cổ kim, như người ta thường nói chi âm có cầu, cô nương sẽ tới một khúc cao sơn lưu thủy như thế nào? Mạc Sầu không có trả lời, Thẩm Cô Hồng cũng là cười nói, Mạc Sầu cô nương lợi hại nhất, nên là Dương Xuân Bạch Tuyết đi. Mạc Sầu khép cười một tiếng, nói, công tử nói quá lời, tiểu nữ sao có thể cùng tài nữ Mạc Sầu so sánh. Bất quá công tử phải nghe cái này Dương Xuân Bạch Tuyết tiểu nữ cũng là sẽ, chính là sợ đạn không được há, có nhục vui thánh sư bỏ danh tiếng, dù sao đây là hắn danh tác. Nơi nào? Nghe nói Mạc Sầu cô nương kỹ thuật tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, e là cho dù là vui thánh sư bỏ gặp, cũng phải khen ngợi mấy câu. Thẩm Cô Hồng cười nói, Mạc Sầu khiêm tốn mấy câu, liền bắt đầu điều dây cùng, chỉ chốc lát sau, tiếng đàn vang lên, như tháng 3 dương xuân, ôn hòa ấm áp. Đám người lúc này giống như là nằm song xoài trên bờ cát nhậm thủy triều triều rơi bình thường, cả người đều là thoải mái đến mức tận cùng. Như vậy tiếng đàn vang dội hồi lâu, giai điệu chuyển một cái, chỉ một thoáng giống như là nhập mùa đông khắc nghiệt, tuyết trắng phiêu phiêu, khiết bạch vô hà, một cô cao ngạo cùng da bùn đen mà bất nhiễm khí tức tràn ra, tuyết rừng trúc lang, ở vào tuyết trắng mênh mang trong thế giới, một tầng bất nhiễm. Tiếng đàn dừng lại lúc, trong lòng mọi người đều là một mảnh an lành, có cổ cảm giác mát mẻ chạy qua, trong lúc chính là nóng bức lúc, khúc này thời là tốt nhất đi nóng gian toa thuốc. Tốt, Mạc Sầu cô nương tiểu khúc là thật đạn thật tốt. Chắc đại đầu đảo quanh lay động, nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Đại ca, ngươi nói cái này Mạc Sầu cô nương bài hát tốt ở chỗ nào? Ta chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lạnh. Chắc nhị nói. Chắc đại nghe vậy, suy nghĩ cẩn thận, cũng là không biết tốt ở chỗ nào, tóm lại hắn chính là cảm thấy tốt, hắn xoay đầu lại, nhìn chắc nhị một cái, gõ một cái đầu của hắn, không, cãi ngang ngươi biết chết à. Chắc đại quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên kêu to lên, hắc, ta biết tốt chỗ nào? Tốt chỗ nào? Thẩm Cô Hồng thuận miệng hỏi một chút, khoe miệng hắn cũng là mang theo nét cười. Chắc đại nói, chúng ta lúc tiến vào còn rất nóng. Nhưng nghe Mạc Sầu cô nương bài hát cũng là không nóng, đây chính là bài hát chỗ tốt. Anh em nhà họ chắc nghe vậy, cũng cảm thấy rất là có lý, nhìn về phía Trác Đại lúc, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, lúc này, tự nhiên lại là Trác Đại đắc ý thời điểm. Lúc này ở nơi này, trừ Kim Lăng Tám Hổ, liền chỉ có Thẩm Cô Hồng, Ôn Vĩnh Khiết cùng Mạc Sầu, bọn họ nghe Trác Đại lời nói, đều là hé miệng cười một tiếng. Ôn Vĩnh Khiết nói, tâm tính tự nhiên lạnh, cô nương khúc đàn quả nhiên là thiên hạ nhất tuyển. Người bình thường nghe không hiểu Ôn Vĩnh Khiết lời này, nhưng là Mạc Sầu cũng là có thể hiểu, Ôn Vĩnh Khiết ý là đàn nếu như người nàng có thể bắn ra làm cho lòng người cảnh mát mẹ bài hát, nàng kia chính là một cái tâm tính người. Quá khen, ngài không phải nói tâm tính tự nhiên lạnh sao? Chư vị có thể cảm thấy trong bụng tĩnh như mặt nước phẳng lặng, tất cả đều là chính các ngươi tâm tính mà thôi. Mạc Sầu nói. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi khúc đàn này đạn tuy tốt, đáng tiếc đối với chúng ta mấy cái mà nói cũng là đàn gậy hai châu. Thẩm Cô Hồng lời này vừa nói ra, không muốn nói Ôn Vĩnh Khiết, anh em nhà họ Trác, ngay cả Mạc Sầu đều là ngẩn ra. Mạc Sầu cười nói, công tử quá khiêm tốn. Thẩm Cô Hồng lắc đầu thở dài, nói, chân chính có thể hiểu cô nương tiếng đàn người ở bờ phía bên kia bên trên. Mạc Sầu nghe vậy, trong mắt lóe lên phiền muộn chi sắc, nhưng cuối cùng là yên lặng không nói. Thẩm Cô Hồng tiếp tục nói, chi âm khó tìm, năm đó bá nha cái đàn chính là toàn bộ lý, cô nương cần gì phải làm khó một cái hiểu người của ngươi mà khổ bản thân. Mạc Sầu lo lắng nói, chuyện thế gian này vạn bất đắc dĩ không do người, nếu không cự tuyệt hắn chính là hại hắn, công tử ngươi hiểu không? Thẩm Cô Hồng nói, nếu cô nương nói cõi đời này có vạn bất đắc dĩ, lại vì sao không theo lòng của mình đi một lần? Nói thật, đã từng ta cũng là cho là đem bản thân đóng kín không để ý tới bất kỳ quan tâm người của ta, đó chính là đối bọn họ bảo vệ tốt nhất, cho đến đối mặt tử vong lúc, ta trong lúc vô tình thấy được cặp kia tuyệt vọng ánh mắt lạnh như băng, khi đó tâm thần ta run lên, nếu là lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ gặp thật tốt quý trọng trước mắt, tương lai như thế nào, không còn đi còn nó. Mặc Sầu nghe cả người phát run, trong đôi mắt đẹp đã có nước mắt lan tròn, nàng nói, công tử ngươi có người trong lòng. Thần cô hồng lúc này thứ nhất cái nghĩ đến chính là Mịch Phương, cứ việc ở đấy lòng hắn còn cất giấu một người, nhưng là vẫn thứ nhất cái nghĩ đến Mịch Phương, bởi vì Mịch Phương một mực làm hắn, vô luận là khổ hay là ngọt, vô luận là vui vẻ hay là yêu thương. Hắn gật đầu, không sai, ta có người trong lòng. Mặc Sầu nín khóc mỉm cười, nói như vậy, công tử vị này người yêu nhất định rất hạnh phúc. Thần cô hồng thở dài một tiếng, ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Mặc Sầu cười nói, ta hiểu. Thế nhưng là ta càng không thể đáp ứng hắn. Thần cô hồng nghe vậy cũng là ngẩn ra, hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi, cũng là một kết quả như vậy, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào. Lập tức Mạc Sầu lại bắt đầu biểu diễn, chẳng qua là lúc này khúc đàn đã không còn lúc trước cú hoán, cũng không còn là Dương Xuân Bạch Tuyết cao nhã chi nhạc, mà là một bài bình thường đưa quân chi khúc, ý cảnh như thế kia, không có tình yêu, chỉ có tinh khiết nhất hữu nghị. Trên bờ, Điền Văn Châu nghe kia bài hát, không khỏi lệ rơi đầy mặt, bất kể bài hát này có phải hay không đạn cho hắn nghe, hắn đều đã nghe ra trong lúc ý tứ, đó là cuộc đời này tuyệt tình yêu vệ hồn chi khúc. Lập tức hắn bởi vì quá độ kích động, không khống chế được tâm tình của mình, chỉ cảm thấy tâm muộn không dứt. Ngươi như vậy sẽ làm bị thương đến hắn. Thẩm cô hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi kêu lên. Thay vì dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, không bằng sớm đi kết thúc, đau dài không bằng đau ngắn, đây là vừa mới ta từ công tử lời nói trong nhận thức đến đạo lý. Mạc Sầu buồn bã cười một tiếng. Thẩm cô hồng không biết vì sao Mạc Sầu muốn như vậy tuyệt tình, lập tức vội vàng đi ra, nhưng thấy được Điển Văn Châu thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trên đầu đã bốc lên bừng bừng sương trắng. Hoàng bét. Thẩm cô hồng biến sắc, thân thể lướt đi, ở trên mặt nước điểm mấy cái, lên bờ tới, lớn tiếng kêu lên, Điển huynh tỉnh lại. Nguyên lai Điển Văn Châu nhất thời thương tâm gần chết, vạn niệm câu hồi, chân khí trong cơ thể đi xóa, vậy mà kề sát tàu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thẩm cô hồng bóng dáng kêu lên, đã đi tới bên cạnh hắn, đưa tay ra điểm hắn huyệt đạo. Điển Văn Châu lúc này tuy là thần trí mơ hồ, nhưng hắn võ công còn ở, bản năng phản ứng, hai tay một ôm, ngăn trở Thẩm cô hồng. Thẩm cô hồng cũng là vây quanh hắn chuyển một cái, vòng qua nửa thước, lần này ra tay nhanh như thiểm điện, liền phong hắn mấy chỗ đại huyệt. Điển Văn Châu thân thể mềm nhũn, liền té ngồi trên mặt đất. Thẩm cô hồng thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, nếu là Mạc Sầu cô nương nhìn được, vậy cũng không cần xế bảo, Điền huynh ta chiếu cố tới. Mạc Sầu thanh âm từ thuyền hoa trong chuyên gia, như vậy, liền đa tạ công tử. Thẩm cô hồng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bây giờ xem ra, cái này Mạc Sầu đã quyết tâm không để ý Điền Văn Châu, hôm nay hắn vốn định làm chuyện tốt, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Ôn Vĩnh Kiết cùng anh em nhà họ chắc lúc này cũng ra thuyền hoa, đi tới trên bờ, ngồi ở một bên chờ Điền Văn Châu tỉnh lại. Chương 154, cố nhân nguyên là danh môn sau, 1, chương 154, cố nhân nguyên là danh môn sau. Một, Mạc Sầu thuyền hoa dừng ở giữa hồ chỗ không còn động, một nén hương tả hữu thời gian, Điền Văn Châu rốt cuộc tỉnh lại. Điền huynh tỉnh. Thẩm cô hồng mặc dù xem giữa hồ thuyền hoa, nhưng cũng đúng Điền Văn Châu để ý, dù sao cũng không phải là hắn, Điền Văn Châu cũng sẽ không vạn niệm câu hôi mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Điền Văn Châu giống như là không nghe được hắn bình thường, bò người lên, hướng phía sau đi tới. Thẩm cô hồng xem hắn rời đi bóng dáng, không khỏi trầm mặt xuống, giữa hai người này câu chuyện tuyệt đối không đơn giản. Ôn Vĩnh Kiệt nói, đi thôi, người ta không hề dẫn ngươi tỉnh đâu. Thẩm cô hồng nói, hôm nay nếu không phải ta tự cho là thông minh, hắn cũng sẽ không như vậy. Ngươi cũng là do bởi nỗi khổ tâm, về phần hiện nay kết quả, ai có thể dự liệu lấy được? Ôn Vĩnh Kiệt khuyên. Chắc lại nói, đúng nha, chúng ta trước bất kể hắn, khúc chúng ta cũng nghe xong, lúc này nên đi uống rượu. Chắc nhị nuốt từng ngụm nước bọt, nói, thời tiết này quá nóng, đã sớm khát. Thẩm cô hồng đứng dậy, nói, vậy thì đi thôi. Anh em nhà họ Chắc dẫn Thẩm cô hồng, Ôn Vĩnh Kiệt hai người đi ra Mạc Sầu hồ, đi tới một chỗ trong hẻm nhỏ. Chỗ này tiểu quán cũng không phải là buổi tối hôm qua bọn họ đi nơi đó. Thẩm cô hồng không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái này Kim Lăng Thành bên trong tử quán, có phải hay không đều bị anh em nhà họ Chắc cấp tham qua. Trường quỹ, tới trước hai vò tử rượu phần, cắt nữa 20 cân thịt bò chín, 10 con kho hai heo sát mỏng, 4 đĩa kho đậu phộng, ngoài ra, nhặt ngươi sở trưởng thức ăn ngon bên trên hai cái. Chắc đại thanh âm cực lớn, trưởng quỹ đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau liền đem rượu mang lên. Uống rượu sẽ phải loại địa phương này rượu mới thông khoái, kia Tê Phượng lâu rượu, uống đặc biệt hẹp hòi, liền cái tô cũng không cho. Chắc Tam đem 10 con tô cất xong, mở ra bình rượu, một cỗ thuần hương tràn ngập ra. Thẩm cô hồng tâm thần động một cái, nói, cái này trong Kim Lăng Thành vậy mà cũng có như vậy tinh khiết rượu phần, hơn nữa năm cũng không cạn. Chắc đại cười nói, tiểu quán này tuy là mở ở trong ngõ hẻm, nhưng là cho tới nay không thiếu khách, bán chính là uy tín. Thẩm cô hồng gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn một cái, chợt thấy được đôi kia mặt trong góc ngồi một người, hắn đang một chén uống rượu, không phải Điền Văn Châu là ai. Thẩm cô hồng thấy người này như vậy nốc ngực, chẳng qua là lắc đầu. Vào lúc này, thịt bò, hai heo sát mỏng, kho đậu phộng tất cả lên. Cái này anh em nhà họ Chắc tiểu lượng quả thật không phải đùa, lập tức bưng chén lên, ung ngụ cục liền uống mấy chén, trong chén vật giống như là nước bình thường. Thơm quái. Chắc đại lau miệng, rồi sau đó xốc lên một khối thịt bò, kêu lên, Thẩm huynh đệ cùng Ôn bổ đầu các ngươi tùy ý à, huynh đệ ta mấy người uống rượu không thích nhất lề mề chậm chạp, chúng ta mỗi người ăn ngon uống tốt là được. Thẩm cô hồng thầm nghĩ, cùng các ngươi người như vậy uống rượu, có mấy cái có thể được qua. Tùy ý tự nhiên tốt nhất, nếu không ban ngày liền say rượu, vậy nhưng thật không phải chuyện tốt. Không tới nửa canh giờ, một vò rượu phần cũng đã trống không, 20 cân thịt bò chín cũng đi chừng 10 cân, hai heo sắt mỏng cùng kho đậu phộng thừa nhiều hơn chút, về phần xào đi lên món ăn, Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết ăn nhiều hơn chút. Anh em nhà họ chắc lúc này đang hứng chí bừng bừng, uống mạnh hơn, Thẩm Cô Hồng cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía trong góc điền Văn Châu. Lại là nửa canh giờ trôi qua, món ăn cùng rượu cũng quét một cái sạch. Anh em nhà họ chắc trên căn bản cũng là ăn uống no đủ, kết liêu sổ sách sau, liền rời đi tử quán. Nhưng ở lúc này, một cái hán tử say lảo đảo từ trong bọn họ xuyên qua, thiếu chút nữa đem Trác Ngũ đục vào. Cái này huynh đệ tám người trong thành dù không phải lấn áp nhỏ yếu hạng người, nhưng tuyệt đối là gây chuyện chủ, thường ngày ai dám như vậy đối bọn họ. Lập tức lại là rượu tính đi lên thời điểm. Trác Nhị thân thể lướt đi, đem kia hán tử say ngăn lại, nói, đi bộ không có mắt. A là ngươi. Cái này hán tử say không phải người khác, chính là Điền Văn Châu. Điền Văn Châu mắt say híp lại, kêu lên, chó ngoan không cản đường. Cái gì? Lao tử làm thịt ngươi. Trác Đại hai quả đấm đưa ra, Điền Văn Châu cũng là hừ lạnh một tiếng, phía bên trái rút lui ra khỏi một bước, dễ dàng tránh ra Trác Nhị quả đấm, dính đầy rượu ống tay áo đảo qua, hướng Trác Nhị kiên tỉnh huyệt phủ nhẹ. Trác Nhị một cái lột vòng, đứng ở Điền Văn Châu sau lưng, hai quả đấm đều xuất hiện, đánh đều là phần lưng yếu huyệt. Điền Văn Châu thân thể chuyển một cái, không chỉ có nhường ra Trác Nhị quả đấm, thả ra kinh lực đem Trác Nhị đều là đi phía trước một dải. Trác Nhị không nghĩ tới Điền Văn Châu sẽ có loại này kỳ quái chiêu số, trọng tâm đống nhiên mất, suýt nữa ngã nhào. May được hắn võ công đã đạt đến nhất lưu cảnh, chẳng qua là bước về phía trước một bước, thân thể lắc một cái, liền lại cùng Điền Văn Châu chiến đấu ở chung một chỗ. Ôn Vĩnh Khiết lúc này nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhẹ giọng nói, là hắn sao? Thẩm Cô Hồng gật đầu, thân pháp này không sai được. Có phải hay không bây giờ? Ôn Vĩnh Khiết nói. Thẩm Cô Hồng lắc đầu, không cần quá mau, lại nói lúc này, hắn cũng không thể nào thừa nhận. Hai người các ngươi gì giả gì dầm nói gì? Trác Đại liền đứng ở Ôn Vĩnh Khiết bên người, Thẩm Cô Hồng hai người giọng nói cực nhỏ, lại là có thể tránh bọn họ, nên nghe không biết rõ. Thẩm Cô Hồng cười nói, không có gì. Ôn Vĩnh có một số việc, có thể trễ một chút ta muốn cùng hắn đi một chuyến. Trác Đại biết Ôn Vĩnh Khiết là biện kinh tới bộ khoái, phải làm rất nhiều chuyện bọn họ cũng bất tiện tham dự, lập tức bọn họ cũng đều có 5-6 phần men say, phải làm chuyện cũng là không làm được, vì vậy gật đầu, nguyên lai như vậy. Lão nhị, mau mau giải quyết dễ đi người, ta phải đi về ngủ. Trác Đại ngáp một cái, lại xoa xoa mắt say, buổi tối hôm qua bọn họ mời Thẩm Cô Hồng, Ôn Vĩnh Khiết uống rượu, hôm nay lại thức dậy vô cùng sớm đến mang Thẩm Cô Hồng đi mạc sầu hồ, nên cũng cực kỳ buồn ngủ. Tên mặt trắng nhỏ này võ công không kém, ta không giải quyết được. Trác Nhị một trường đánh ra, làm cho Điền Văn Châu thối lui mấy bước, rồi sau đó nhảy ra đi. Trác Đại đang muốn tiến lên giúp một tay, nhưng là bị Thẩm Cô Hồng ngăn lại, cười nói, Trác Đại huynh nếu là đi giúp Trác Nhị huynh vậy người ta sẽ nghĩ đến đám các ngươi lấy nhiều khi ấy đâu. Cho tới nay, cái này bát huynh đệ bất kể là đánh nhau uống rượu, hay là làm chuyện nào khác, đều là ở chung một chỗ. Bọn họ thường thường lấy 8 cái đánh một cái, hoặc là lấy 8 cái đánh mấy chục cái, bất kể nhiều người ít người, bọn họ đều là như vậy. Hôm nay nghe Thẩm Cô Hồng ngôn ngữ, cũng là cảm thấy có chút đạo lý, Trác Đại gật đầu, đúng vậy, nếu là đi lên giúp lão nhị, đó chính là nói lão nhị võ công không bằng người khác. Những người khác nghe vậy, đều là gật đầu. Thẩm Cô Hồng không để cho Trác Đại tương trợ, chẳng qua là còn muốn nhìn một chút cái này Điền Văn Châu còn có bao nhiêu bản lãnh. Lập tức hai người lại qua hơn 50 chiêu, mỗi người trúng một trường. Trác Nhị bị đau, hét lớn, các ngươi mau tới giúp một tay a, ta bị khi phụ. Hắn nói chuyện giữa, Điền Văn Châu đã như chớp giật bình thường lắc mình mà ra, đã sớm không thấy bóng dáng. Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết hướng anh em nhà họ Trác đồng thời ôm quyền, nói một tiếng cáo từ liền hướng Phúc Lai khách sạn đi tới. Nếu như buổi tối đó chúng ta đuổi người là hắn, vậy lưu ở Tô Trạch trong hành lang người có thể hay không chính là Mạc Sầu cô nương. Ôn Vĩnh Khiết nói. Thẩm Cô Hồng nói, kia trong phòng giấu chân trừ ta ra, có một cái cũng là nhỏ hơn rất nhiều, bây giờ xem ra là nữ nhân không giả, cái này Mạc Sầu cô nương cùng Điền Văn Châu, cùng Tô gia tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Không biết tối nay Tô Trạch vẫn sẽ hay không có quỷ khóc. Ôn Vĩnh Khiết chợt cười nói. Thẩm Cô Hồng nói, có hay không, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ôn Vĩnh Khiết cười ha ha một tiếng, nói, xem ra Thẩm Minh phải làm đạo sĩ mới là. Thẩm Cô Hồng cũng cười nói, như nhau như nhau. Hai người xuyên qua náo nhiệt đường cái, lại đi vào một cái hẻm nhỏ, nhưng ở lúc này, một đạo yêu kiều bóng dáng đứng ở trong ngõ hẻm ương, ngăn trở hai người đường. Thẩm Cô Hồng thấy được đạo thân ảnh này, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, cô nương tới đây, có gì muốn làm? Cái này đứng ở trong ngõ hẻm ương không phải người khác, chính là Thẩm Cô Hồng ở Kim Châu gặp tàn nhẫn mỹ nhân Dung Dung. Đối với hắn thân phận, Thẩm Cô Hồng đã đoán được. Dung Dung xoay đầu lại, một đôi mắt to như nước trong veo chớp động mấy cái, thổi qua liền phá ra thịt như bạch ngọc dương chi bình thường, nàng kia mỏng manh môi thơm khởi động, đương nhiên là tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là sống đi tới Kim Lăng, càng là lấy được tam ca của ta khích lệ, cho tới hắn đã không có ý định giết ngươi. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, ta cùng tam ca của ngươi lần đầu tiên gặp mặt là ở đó vô danh trong thâm sơn, nếu là hắn có giết bản lãnh của ta còn có thể sống đến bây giờ. Dung Dung nhất thời cười một tiếng, nói, không thể tại trên tay hắn sống, hắn bình thường cũng sẽ không khen hắn, nghe nói ngươi giết Thủy Lăng Phong. Chậc chậc, ngươi nọ tự cao tự đại, thật là cực kỳ chán ghét, sau này cũng không cần gặp hắn tấm kia quỷ diện, vì đối ngươi bày tỏ cảm ơn, đi, ta mời ngươi uống rượu. Thẩm Cô Hồng nói, mà thôi, tiêu ra rượu ta là thật uống không dậy nổi. Dung Dung nghe vậy, cười nói, ngươi người này nói tuy là khó nghe, ngược lại còn có mấy phần bản lãnh, kỳ thực ngươi có thể giết Thủy Lăng Phong, ta cũng khá là ngoài ý muốn. Thẩm Cô Hồng lạnh lùng nói, ta không chỉ có giết Thủy Lăng Phong, liền kỳ điều ông, một kiếm bị mất mạng cũng cho giết. Dung Dung nghe vậy, không khỏi khanh khách bật cười, ngươi hung cái gì hung? Giết mấy người mà thôi. Ôn Vĩnh Kết nói, xem ra ở tứ cô nương trong mắt, mạng người rất không bao nhiêu tiền. Dung Dung là Tiêu Chiến nhỏ nhất nữ nhi, cũng nhất tiêu hành bạc hố, tại Kim Lăng thành bên trong là rất nổi danh, lúc này chỉ nghe nàng nói, người cũng không phải là ta giết, người ấm lớn bộ đầu nên tìm hắn mới là. Dung Dung lúc nói chuyện, ngón tay cũng là chỉ Thẩm Cô Hồng. Ôn Vĩnh Kết hừ lạnh một tiếng, liền đi về phía trước. Thẩm Cô Hồng cũng là liền ôm quyền nói, cáo tử. Dung Dung thấy vậy, nhất thời nóng nảy, kêu lên, ngươi người này thế nào như vậy căm ghét. Thẩm Cô Hồng khoát tay nói, như nhau, chúng ta sau này còn chưa cần gặp mặt tốt. Dung Dung nghe vậy, nhất thời bị tức được không được, không lưng nhặt lên một tảng đá, hướng Thẩm Cô Hồng ném tới. Thẩm Cô Hồng chẳng qua là hơi một bên thân, liền tránh đi. Chẳng qua là vẫn chưa ra khỏi ngõ hẻm, chỉ thấy được một cái cụt tay đại hán khiêng một thanh đại đao ngăn ở đầu hẻm chỗ. Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết cũng ngừng lại, ba người ánh mắt gặp nhau, cũng cực kỳ ác liệt. Độc tí đao khách vạn sinh. Thẩm Cô Hồng nói. Đại hán nói, Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng gật đầu, hai người dù chưa có ra tay, nhưng đáng xuất khí thế cũng là làm người ta không dám đến gần. Vạn bảo cánh tay là người chém đứt. Vạn sinh đao hướng trên đất cắm xuống, tấm đá xanh đường nhất thời nứt ra vô số điều khe hẹp. Đao phong kia tiếp xúc mặt đường, đã thành đá vụn hạt tròn. Thẩm Cô Hồng gật đầu, không sai, ta đây là vì để cho hắn có thể học được ngươi chân chính tuyệt kỹ, nên bạn đại hiệp nên cảm tạ ta mới là. Chương 155, cố nhân nguyên là danh môn sau, 2, chương 155, cố nhân nguyên là danh môn sau, 2. Dung Dung nghe Thẩm Cô Hồng ở nơi nào nói hưu nói vượng, không khỏi cười phì một tiếng, lớn tiếng nói, đối, ngươi đổ đệ tay chính là hắn chém, ngươi nếu là có can đảm tự vậy, đem hắn cánh tay cũng chặt xuống một cái tới, như vậy mới xem như vì ngươi đổ đệ báo thù. Ôn Vĩnh Kiết lạnh lùng nhìn Dung Dung một cái, Dung Dung chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, liền mắt trợn trắng. Tốt, vậy ta liền chặt hạ ngươi một cánh tay. Vạn sinh sát cơ đã ác liệt đến mức tận cùng, hắn nắm chặt cán đao tay càng là đang không ngừng run rẩy. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, nghe nói đao của ngươi rất nhanh. Vạn sinh nói, đao của ta không vui, bất quá là người bị chết nhanh mà thôi. Thẩm Cô Hồng nói, hôm đó nếu không phải hắn đi ăn cơm chiên, ta cũng sẽ không đứt cánh tay hắn. Dung Dung nghe vậy, cố ý giả bộ kinh ngạc tiếng, kêu lên, trời ạ, người ta đi ăn một cái cơm chiên, ngươi liền đem tay của người ta chém, ngươi người này thật sự là quá máu tanh. Ôn Vĩnh Kiết nhàn nhạt nói, đó là quan đại cơm chiên, người bình thường là không ăn nổi. Dung Dung gật đầu, quan đại cơm, người bình thường là không ăn nổi, thế nhưng là ăn cơm của hắn cũng là rất bình thường, không phải làm sao sẽ bị người ta chém cánh tay. Lập tức Thẩm Cô Hồng cùng Vạn Sinh đại chiến đã đang nổi lên, mà Dung Dung càng là e sợ cho thiên hạ không loạn, dù là Vạn Sinh loại này thành danh nhiều năm cao thủ, trong lúc nhất thời vậy mà cũng có phiền não, đao của hắn đã cầm lên. Thẩm Cô Hồng cũng là đưa tay đang chéo ôm ở trước ngực, đối với Vạn Sinh động tác phản phất không biết bình thường. Lấy ra binh khí của ngươi, hôm nay chúng ta công bằng đánh một trận. Vạn Sinh đem đao đưa ngang một cái. Thẩm Cô Hồng nói, xin chỉ giáo. Vạn Sinh thấy Thẩm Cô Hồng vậy mà tay không đối đao của hắn, lập tức không khỏi giận quá mà cười, tự thành tên những năm gần đây, còn không có ai như vậy coi thường qua hắn đâu. Đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vạn Sinh đại đao chém thẳng vào mà ra, phong mang cực thịnh. Thẩm Cô Hồng nhảy lên một cái, hai chân đạp ở trên vách tường chạy qua. Vạn Sinh nhấc đao đuổi theo, hai người ngươi đuổi ta xua đuổi giữa, Thẩm Cô Hồng cũng là không có ra khỏi một chiêu, trên thực tế hắn cũng căn bản liền không có cơ hội ra chiêu. Hoàng Bét, cái này ngốc tử tự đại, thật đúng là không muốn sống sao. Dung Dung thấy được Thẩm Cô Hồng hiểm tượng hoàn sinh, không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Ôn Vĩnh Khiết rất là kinh ngạc, hắn trước giờ cũng không có nghĩ tới, vị này ngang ngược ngông nên tiêu ra tứ cô đường, vậy mà cũng sẽ có quan tâm người thời điểm. Độc Tí Đao Khách là thành danh đã lâu nhân vật, ra chiêu tự nhiên bất phàm. Nhưng Thẩm Cô Hồng cũng không phải là trái hồ mềm, lập tức hắn không có ra chiêu, là muốn nhìn một chút vị này Độc Tí Đao Khách có bao nhiêu khả năng. Ngươi như vậy hướng lao chuột trốn đi trốn tới có ý tứ sao? Vạn Sinh đại đao huy động, há há tiếng không ngừng, đao mang nở rộ, hai bên vách tường đã xuất hiện cái khe. Thẩm Cô Hồng thân hình dừng lại, trở tay một trường, tiến lên đón Vạn Sinh đại đao, đao mang trường kình đánh nhau, hai người đều là thối lui mấy bước. Vạn Sinh nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới Thẩm Cô Hồng dựa vào một đôi nhục trường, lại có uy lực như thế, lập tức hắn thân hình dừng lại, Độc Tí đao pháp triển khai. Vạn Sinh lúc còn trẻ, từng bái sư nhiều chỗ, danh tiếng cũng là vang dội cực kỳ, tháng 30, 50 người sau, cho là mình đã vô địch, liền tự xưng là vô địch đao khách. Là thường có người nhìn hắn cũng quen, liền thiết kế dẫn hắn vào cuộc, đem hắn một cánh tay gãy đi. Vạn Sinh cũng là rất giỏi, chỉ bằng vào một con cánh tay, cứ là đem những thứ kia tính toán nàng người cấp từng cái giết, chạy thoát, cuối cùng còn ngộ ra một bộ thích hợp chính hắn dùng Độc Tí đao pháp, từ nay, uy danh của hắn càng hơn trước, Độc Tí đao khách ở trên giang hồ cũng coi là có một chỗ ngồi. Hào đao pháp. Thẩm Cô Hồng thân pháp triển khai, mặc ở nặng nghề đao ảnh trong, song trưởng lật qua lật lại, cùng bạn cứng rắn đụng 30 mấy lần. Vạn Sinh càng là đấu nữa, càng là kinh hãi, Thẩm Cô Hồng thân pháp cực nhanh không nói, nhưng nội lực lâu dài, thật là không thể đoán chừng. Hắn Độc Tí đao pháp tuy là lợi hại, nhưng là cực kỳ hao tổn nội lực, lập tức đã đấu thắng hơn 30 chiêu, nội lực đã có chút theo không kịp. Thẩm Cô Hồng thấy được Vạn Sinh chiêu thức chậm xuống, nhìn chuẩn hắn một sơ hở, một trường đánh ra. Vạn Sinh thấy được Thẩm Cô Hồng trường thế ác liệt, nhưng lại không thể tránh né, chỉ đành phải cơ đao đi ngăn cản. Nhưng không biết Thẩm Cô Hồng một chiêu này bất quá là hư chiêu, lập tức hắn thân thể lăng không lên, một con chân đạp ở Vạn Sinh trên sống đao, cái chân còn lại quét ngang mà ra, chính giữa Vạn Sinh lồng ngực. Vạn Sinh rên lên một tiếng thê thảm, cả người lẫn đao cũng bay đi ra ngoài. Ngươi đi đi. Thẩm Cô Hồng đứng ở trong ngõ hẻm ương, từ tốn nói. Vạn Sinh lau sạch khóe miệng máu tươi, hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, liền xách theo đao đi. Ngươi không giết người này, hắn sớm muộn còn biết được tìm ngươi gây chuyện. Dung Dung cười nói, sắc mặt của nàng biến hóa nhanh, thiên hạ tuyệt đối không có mấy người có thể ứng phó được đến. Thẩm Cô Hồng nói, giết người không phải mục đích, nếu không phải chân chính muốn giết ta, bình thường ta cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Hi hi, không nhìn ra, chúng ta Thẩm Cô Hồng còn là một vị đại hiệp sĩ, mà ta chính là bỏ cạp. Dung Dung châm chọc đạo. Thẩm Cô Hồng lúc này làm sao có thời giờ để ý tới nàng, trực tiếp hướng trước mặt đi tới. Dung Dung âm thầm phát hận, dậm chân một cái, liền lại cùng đi lên. Đi tới Phúc Lai khách sạn, đã là lúc chạm vào tối, nhưng thấy được bên trong khách sạn, trong trong ngoài ngoài đều là người. Thẩm Cô Hồng không nghĩ tới Phúc Lai khách sạn vậy mà lại náo nhiệt đến đây, lập tức thấy cái này rất nhiều người, hắn là chút xíu đi về phía trước tâm tư cũng không có. Bởi vì hôm nay buổi sáng nhiều người thời điểm, tới đại đa số đều là hướng hắn khiêu chiến, lúc này, những người này ở đây nơi này làm gì, ai có thể nói được rõ ràng. Đừng nói là Thẩm Cô Hồng, liền xem như Ôn Vĩnh Khiết cũng không nghĩ tới, hắn nhìn về phía khách sạn, nói, những người này tựa hồ không phải tới cư trú. Thẩm Cô Hồng nghe, tâm tình trầm trọng vô cùng, nhưng ở lúc này, Dung Dung từ phía sau đi lên, thấy được những người kia sao, sắc mặt hơi đổi, nhẹ giọng nói, bọn họ tới. Xem ra Tam Ca đem chuyện lên nào quá lớn, là không dối gạt được. Dung Dung mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Thẩm Cô Hồng nghe được, ánh mắt của hắn hơi chợt lóe, thầm nghĩ, những người này chẳng lẽ là người của Tiêu gia? Ở chỗ này chính là vì giết ta. Thế nhưng là Dung Dung đã nói, Tiêu gia đã không có ý định giết ta. Thẩm Cô Hồng ngẫm nghĩ một trận, lại không khỏi lay động đầu, mà thôi, cái này Tiêu gia huynh muội, cái nào không phải biến thái? Bọn họ muốn giết ta, ta cũng không phải giấy dán, thử, vậy thì nhìn một chút hai sống được lâu một chút. Thẩm Cô Hồng quyết định chủ ý, đang muốn dậm chân về phía trước, chợt nghe một đạo mang chút nước nở, thanh âm ngọt ngào truyền tới, Thẩm ca ca. Cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, mỗi một cái buổi tối, Thẩm Cô Hồng nằm mơ cũng sẽ mơ thấy thanh âm này, nghe cái thanh âm này, hắn phảng phất lại thấy được Trương cười ngọt ngào mặt, hắn quay đầu đi, thấy được một cái thân mặc màu lam nhạt áo quần nữ tử đang hướng hắn chạy tới. Làm Thẩm Cô Hồng thật thấy rõ cái kia đạo xinh đẹp bóng dáng, thấy rõ tấm kia mang theo thế gian vui tươi nhất nụ cười mặt lúc, Thẩm Cô Hồng có một loại cảm giác không chân thật, hắn hung hăng bấm bản thân một thanh, đau đớn truyền tới, hắn mới khẳng định, nguyên lai hết thảy đều là thật. Minh Phương. Thẩm Cô Hồng mí mắt đột nhiên nóng lên, hắn bước nhanh bước lên, đem giai nhân ôm vào trong ngực, ấm áp cùng hạnh phúc chi sắc rào rạt trên mặt của hắn, vào giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được, nguyên lai hắn trong cuộc sống sớm đã có cô gái này, nguyên lai hắn đã không thể rời bỏ cô gái này. Thẩm ca ca. Minh Phương xít sao đem Thẩm Cô Hồng ôm lấy, nàng sợ hãi vừa để xuống tay, đây hết thảy liền cũng đều không có. Trong lúc lúc, khắp mọi nơi người đều là kinh ngạc nhìn hai người, ném lấy chúc phúc ánh mắt quá nhiều kinh ngạc, ở chân tình lộ ra lúc, cái gì quy củ lễ tiết, tất cả đều tất tật là giam chó. Những thứ này trần quy nát củ, lại có thể nào trói buộc được hai viên nóng bỏng tâm. Hai người với nhau ôm nhau, giờ khắc này đã là vĩnh hằng, người đời ánh mắt lại làm sao? Người đời chỉ trích lại làm sao? Dung Dung đứng ở phía sau, không biết vì sao, thấy Thẩm Cô Hồng cùng Bình Phương như vậy, nàng vậy mà lại khổ sở, đây không phải là cái đó ngang ngược ngông nên tiêu tứ cô nương nên có. Uy phong lay động, đưa nàng sợi tóc thổi lên, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thẩm Cô Hồng cùng Bình Phương đồng thời phục hồi tinh thần lại, thấy được khắp mọi nơi nhìn bọn họ chằm chằm nhìn người, Thẩm Cô Hồng biểu lộ ra khá là lúng túng. Thế nhưng là Mịch Phương vẫn vậy đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, bất kể cái khác. Mịch Phương, ngươi nhìn nhiều người nhìn như vậy đâu? Chúng ta Thẩm Cô Hồng cảm thụ kia rất nhiều như kim mang bình thường ánh mắt, đó là tương đương khó chịu. Ta không. Mịch Phương nụ cười rất ngọn, cũng rất biết làm nũng, bất quá nàng từ trước đến giờ chỉ hướng Thẩm Cô Hồng làm nũng. Thẩm Cô Hồng đối mặt đại chiến lúc có thể ung dung không sợ, nhưng duy chỉ có đối mặt Mịch Phương lúc, cũng là chút nào biện pháp cũng không có. Lập tức hắn mặc dù khó chịu, lại cũng chỉ có thể theo Mịch Phương tâm ý Thẩm huynh quả nhiên nhất biểu nhân tài, khó trách được biểu muội quy tâm. Một đạo thanh âm từ khách sạn truyền ra, Thẩm Cô Hồng không khỏi hướng khách sạn nhìn. Người này tuổi tác khó có thể phán đoán, bất quá nên ở 30 trở xuống, hai phiết râu hình chữ bát cho hắn bằng thêm mấy phần sức hấp dẫn, nhưng có mị lực nhất, cũng là hắn kia một đôi tựa như sao trời vậy rực rỡ trong đôi mắt lộ ra tự tin. Mị Phương nghe vậy, chín đỏ bên hai, lập tức càng không dễ ý tứ tựa đầu ngẩng đầu lên, chẳng qua là đem Thẩm Cô Hồng ôm chặt hơn. Thẩm Cô Hồng nhẹ giọng nói, có người đến rồi, ta muốn chào hỏi đâu. Ừm. Nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, liền đem Thẩm Cô Hồng cánh tay xít sao ôm lấy. Thẩm Cô Hồng nhìn về phía người kia, nói, nếu đại hạ nói đoán không sai, các hạ chính là Tiêu gia đại công tử đi. Thẩm Cô Hồng dĩ nhiên không có đoán sai, Tiêu Giản mỉm cười gật đầu, nói, nghe nói Thẩm huynh tiên thuật cực giỏi. Không dám, chẳng qua là dùng để săn thú đồ chơi mà thôi. Thẩm Cô Hồng đáp. Công tử. Thiết Phong cùng Ánh Đình cũng đi ra, thấy được cố nhân, Thẩm Cô Hồng khá là cảm khái. Vào lúc này, trong lòng hắn có lại có nghi ngờ, vừa mới cái này Tiêu Giản nói người phải là Mị Phương, Mị Phương khi nào thành Tiêu Giản biểu muội? Công tử ngươi không có sao quá tốt rồi. Thiết Phong kêu lên. Thẩm Cô Hồng nói, sau này không cần gọi ta như vậy, chúng ta là huynh đệ. Ừm. Thiết Phong đáp. Ánh Đình trước giờ phải không cầu nói đùa, thế nhưng là lúc này, hắn cũng là rất là kích động, kêu lên, huynh đệ. Thẩm Cô Hồng gật đầu, hai người bọn họ quan hệ, hết thảy ngôn ngữ, cũng đều ở huynh đệ hai chữ này trong. Mị Phương mội mội quả nhiên gan lớn, trên đường cái liền tùy tiện kéo nam nhân tay. Dung dung thanh âm từ phía sau vang lên. Mị Phương cũng là vẫn vậy bất kể, chỉ nghe nàng nói, thử, ta nguyện ý, lại nói ta vẫn luôn như vậy. Người Dung Dung cũng không biết tại sao mình tức giận. Thẩm Cô Hồng nghi ngờ nói, ngươi lúc nào thì cùng Tiêu gia còn dính líu quan hệ? Mị Phương nói, chuyện này ta cũng nói không rõ, chúng ta từ trong sa mạc đi ra, liền bị người của Tiêu gia mang đến nơi này. Tiêu Giản cười nói, chẳng lẽ Thẩm huynh còn không biết Mịch Phương là Tiêu gia ta người? Thẩm Cô Hồng cười khổ nói, xác thực không biết. Ánh Đình nói, sư phụ đang ở Kim Lăng, hắn cùng với Lương lão thái quân đã chứng thật, Mịch Phương chính là Lương lão thái quân hôn cháu ngoại. Thẩm Cô Hồng nói, đây cũng bắt đầu nói từ đâu? Tiêu Giản nói, chúng ta trước gọi một bàn rượu và thức ăn, ngồi xuống từ từ nói. Chương 156, diện môn chân tướng làm người ta kinh, 1, chương 156, diện môn chân tướng làm người ta kinh, 1, người của Tiêu gia mời khách, tự nhiên sẽ tại Kim Lăng thành bên trong tốt nhất tử lâu. Tê Phượng lâu, Thẩm Cô Hồng là lần thứ hai tới đây một tử lâu. Trưởng quỹ thấy được hôm qua Thẩm Cô Hồng còn cùng Tiêu Tam công tử ở chỗ này náo mâu thuẫn, hôm nay nhưng lại cùng người của Tiêu gia đi chung với nhau, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm, lập tức cũng là nghi hoặc không thôi. Trên bàn rượu, Tiêu Giản liền đem Mịch Phương chuyện cấp nói tỉ mỉ một cái. Nguyên lai Mịch Phương thật đúng là Lương lão thái quân cháu ngoại, Lương lão thái quân tổng cộng dục có hai tử một nữ, vừa là đương thời Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến, cùng với Tiêu Thần cùng Tiêu Thư Lan. Tiêu Chiến, Tiêu Thần đều là Tiêu gia nhân vật cầm quyền, không cần nhiều lời. Lại nói cái này Tiêu Thư Lan tính tình cùng bây giờ Tiêu Dung Dung ngược lại có mấy phần tương tự, ở Kim Lăng thành nổi danh ngang ngược cản rỡ, vốn là không ai dám cưới. Nhưng là đi ra ngoài đi một chuyến giang hồ, liền dẫn trở lại một cái nam tử. Nam tử này tên là Khúc Hành Ca, là cái thư sinh, nhưng võ công cũng phải không yếu, không phải Tiêu Thư Lan loại này võ lâm thế gia kiểu nữ, cũng sẽ không coi trọng. Khúc Hành Ca võ công là không sai, nhưng so với Tiêu gia hai huynh đệ Tiêu Chiến, Tiêu Thần cũng là kém khá xa. Lúc ấy cái này hai huynh đệ suy nghĩ Tiêu gia là trên giang hồ nhất đẳng nhất võ lâm thế gia, Tiêu gia con rể không phải là một cái phế bật, vì vậy liền không cho phép Tiêu Thư Lan cùng với Khúc Hành Ca. Dĩ nhiên, bọn họ biết Lương lão thái quân đặc biệt sủng ái Tiêu Thư Lan, bọn họ phải đem Khúc Hành Ca đuổi đi, tự nhiên cũng chỉ có thể ở trong bóng tối tiến hành. Tiêu Chiến, Tiêu Thần vốn cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng, nhưng không biết Khúc Hành Ca võ công mặc dù không bằng bọn họ, nhưng trí tuệ cũng là bọn họ không thể bằng, một trận tính toán biến thành một trận trò khơi hài. Khúc Hành Ca người này cũng là có mấy phần ngạo khí, hắn biết anh em nhà họ Tiêu xem thường hắn, liền trực tiếp rời đi Tiêu gia. Tiêu Thư Lan đối Khúc Hành Ca là chân chính thích, liền cũng đi theo. Cứ như vậy, Tiêu Thư Lan lại không có trở lại Tiêu gia. Lương lão thái quân đối nữ nhi rất là tư niệm, đối hai đứa con trai tự nhiên vẻ mặt không hề vui vẻ. Tiêu Chiến, Tiêu Thần thấy vậy, cũng chỉ được thở dài phiền muộn, chẳng qua là sai lầm lớn đã đúc thành, duy nhất vãn hồi cơ hội chính là tìm được Tiêu Thư Lan, Khúc Hành Ca vợ chồng, đưa bọn họ tiếp trở về Tiêu gia. Một người nếu là không muốn để cho người tìm được, liền có trăm ngàn loại biện pháp, huống chi là trí tuệ gần giống yêu quái Khúc Hành Ca. Hai vợ chồng hắn núp ở núi thẳm rừng sâu trong, trải qua mình thích sinh hoạt, cũng là khiến Tiêu Chiến, Tiêu Thần huynh đệ hai người rất là khó tìm. Chẳng qua là cuộc sống yên tĩnh vẫn bị phá bỡ, Tiêu gia là trong giang hồ lớn nhất nổi danh võ lâm thế gia, để cho người tôn kính đồng thời, cũng có người hận, đặc biệt là Tiêu gia kẻ thù. Lúc ấy Tiêu gia kẻ thù muốn đem Tiêu Thư Lan làm con tin đi uy hiếp Tiêu gia, vì vậy dẫn người giết tới trong núi. Trận chiến ấy, Tiêu Thư Lan cùng Khúc Hành Ca cũng không cẩn thận rơi xuống vách đá chết đi, chỉ để lại không tới 2 tuổi Mịch Phương. Cũng là ông trời chiếu cố, Mịch Phương bị một cái vào núi săn thú thợ săn nhặt được, liền đem nàng mang ra, đưa cho một đôi không có con cái vợ chồng. Cứ như vậy, Mịch Phương là được gia đình hào phú tôi tớ nữ nhi. Vốn là muốn chứng minh Mịch Phương thân phận cực kỳ khó khăn, nhưng may được năm đó vị kia vào núi thợ săn còn sống, căn cứ hắn hướng dẫn, liền tìm được kia hộ thu dưỡng Mịch Phương người ta. Chẳng qua là khi đó, đôi vợ chồng kia mắc bệnh nặng không trị, đã chết đi, mà Mịch Phương lại bị Mạc Thanh Phong mang đi. Vì chứng thật đây hết thảy, người của Tiêu gia vừa tìm được Mạc Thanh Phong, mới biết được Mịch Phương tung tích, một đường tìm đi, gõ tốt đụng phải Mịch Phương đám người ra sa mạc. Khi đó, Mịch Phương cho là Thẩm Cô Hồng đã chết, có thể nói là vạn niệm câu môi, Lương lão thái quân thật là nghĩ hết biện pháp, cũng không có để cho Mịch Phương gửi qua một cái. Cho đến Thẩm Cô Hồng ba mũi tên diệt thiên tinh uy dành từ ngoài nhạn môn quan chuyển tới, Mịch Phương cả người mới sống lại. Chẳng qua là nàng nhưng không biết, cũng là bởi vì kia cười một tiếng, cũng là bắt sống một cái lạnh băng thiếu niên tâm, lúc này mới có Thẩm Cô Hồng kia rất nhiều khúc chết trải qua. Thẩm Cô Hồng nhìn ngồi ở một bên Mịch Phương một cái, nói, bất kể như thế nào, thân phận đã rõ ràng dĩ nhiên là chuyện tốt. Mịch Phương nói, ngươi sống mới là chuyện tốt. Thẩm Cô Hồng gật đầu cười một tiếng, lập tức đám người ăn uống một phen, mới mỗi người giải tán. Thẩm Cô Hồng nghe Mạc Thanh Phong đương thời cũng ở đây Tiêu gia, vốn muốn đi bái kiến, chẳng qua là tối nay còn có chút chuyện, liền chỉ đành phải trở về khách sạn đi. Mịch Phương đương nhiên là có ngàn không thôi, vạn không thôi, nhưng vẫn là phải trở về Tiêu gia, dù sao bây giờ nơi đó coi như là nhà của nàng. Về phần Thiết Phong cùng Ánh Đỉnh, vốn là ở tại Tiêu gia. Thẩm huynh, ngươi cùng kia Mịch Phương cô nương xa cách trùng phùng, không nên để cho nàng một người trở về Tiêu phủ, về phần chuyện tối nay, có ta đủ để. Ôn Vĩnh Khiết tối nay không có uống bao nhiêu rượu, hắn phải làm chuyện thời điểm, cũng sẽ rất ít uống rượu, chẳng qua là hắn cùng với Tiêu Giản là bạn tốt, Thẩm Cô Hồng cũng không phải là người ngoài, nên liền uống mấy chén. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi không biết Mịch Phương, nàng là thế gian này giỏi nhất người am hiểu ý người, theo nàng trở về, nàng tự nhiên vui mừng, nhưng nếu là không bồi nàng, nàng cũng sẽ không tức giận, bởi vì nàng biết ta nếu là không có sao, cũng sẽ không như vậy. Ôn Vĩnh Khiết thở dài một tiếng, cuộc sống được một chi kỷ, là may mắn dường nào chuyện, Thẩm huynh có này hồng nhan chi kỷ, phải đàng hoàng quý trọng. Thẩm Cô Hồng gật đầu, trước kia Thẩm Cô Hồng rất không tiếp, nhưng sau này Thẩm Cô Hồng sẽ không. Ừ, thật là nói đến buồn nôn, nói cho ngươi, tam ca của ta sở dĩ muốn giết ngươi, đó là bởi vì hắn cũng thích Mịch Phương muội tử. Dung Dung từ phía sau đi tới. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, chẳng qua là nhẹ giọng cười một tiếng, nói, giống như Mịch Phương như vậy nữ tử, không có ai sẽ không thích. Dung Dung nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng nàng không thể phủ nhận, không chỉ là Tiêu Dã, sợ rằng liền Tiêu Giản cũng đúng Mịch Phương có ý tứ. Hừ, ngươi cứ như vậy tự tin Mịch Phương muội tử thích chính là ngươi. Dung Dung nói. Thẩm Cô Hồng nói, đây không phải là tự tin, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu, làm với nhau giữa tâm ý tương thông lúc, có nhiều chuyện đều không cần nói nhiều, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể hiểu đối phương tâm ý. Dung Dung nhàn nhạt nói đến như vậy huyền hư, nhưng ta hay là không tin. Thẩm Cô Hồng lắc đầu, ta trước giờ cũng không có muốn ngươi đã tin tưởng cái gì. Ngươi Dung Dung thật là giận đến không nói. Ôn Vĩnh Khiết nói, tứ cô nương cần phải trở về, chúng ta còn có việc cũng không phục hồi. Dung Dung mắt thấy Ôn Vĩnh Khiết một cái, lại nhìn một chút Thẩm Cô Hồng, nói, chẳng lẽ các ngươi thật muốn đi làm việc không thể lộ ra ngoài? Ôn Vĩnh Khiết nói, Ôn Mỗ từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc. A, ta ngược lại nghe nói chỉ có việc không thể lộ ra ngoài mới có thể ở buổi tối làm đâu. Dung Dung cười nói. Thẩm Cô Hồng nói, ta cùng Ôn Huynh muốn đi làm chuyện, đúng là buổi tối làm, nhưng cũng không có cái gì nhận không ra người. Dung Dung nghi ngờ nói, các ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, uống hoa tiểu. Thử, nam nhân đều là một bang cái thứ không biết xấu hổ. Dung Dung sắc mặt nhất thời đỏ lên, trực tiếp chạy. Ôn Vĩnh Khiết thấy vậy, không khỏi ngẩn ngơ, cười nói, thật đúng là có ngươi, Thẩm Minh. Thẩm Cô Hồng bất đắc dĩ nói, nếu là không nói như vậy, thật muốn cân vị này cô nãi nãi dây dưa không nghĩ sao? Ôn Vĩnh Khiết gật đầu, điều này cũng đúng. Giờ tí gần, chúng ta hay là mau mau đi thôi, nói không chừng kia Tô Trạch Quỷ đã bắt đầu khóc. Thẩm Cô Hồng nói. Ôn Vĩnh Khiết nói, vậy hãy để cho chúng ta làm một lần bắt quỷ đạo sĩ, nhìn một chút cái này Tô Trạch cất giấu cái quỷ gì. Hai người võ công cũng không kém, khinh công triển khai, không có một hồi, liền tới đến Tô Trạch. Nơi này hay là giống như thường ngày bình thường âm trầm cùng bố, gió mát lay động, trên đất cỏ dại phát ra tuôn rơi tiếng. Lúc này chính là trung tuần tháng 7, trăng sáng đã bắt đầu ngả về tây, trong thiên địa bao phủ một tầng mỏng manh ngân huy. Một đêm này, Tô Trạch trong truyền ra không phải quỷ khóc thanh âm, mà là từng trận tiếng đàn. Tiếng đàn này Ôn Vĩnh Khiết kích động đến không nói hình dung, hắn mặc dù không hiểu âm luật, nhưng là bài hát này giữa ban ngày hắn cùng với Thẩm Cô Hồng đều ở đây mà sầu hầu nghe qua, nên không cần nhiều lời, suy đoán của bọn họ là đúng. Mặc sâu cùng Tô gia tuyệt đối có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thẩm Cô Hồng nói, không sai, là nàng tiếng đàn, xem ra nàng cũng biết chúng ta sẽ đến. Ôn Vĩnh Khiết nói, có thể hay không chẳng qua là trùng hợp. Hôm nay Điền Văn Châu ra tay, thì không phải là trùng hợp. Thẩm Cô Hồng vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ôn Vĩnh Khiết nghe vậy, nhớ lại giữa ba ngày chuyện, Điền Văn Châu xác thực có cố ý gây chuyện hiểm nghi. Kia Thẩm Minh cho rằng nàng tỏ rõ thân phận là phải làm gì? Ôn Vĩnh Khiết nói. Thẩm Cô Hồng nói, không biết, có điều người ta nếu ở chỗ này, chúng ta đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ôn Vĩnh Khiết gật đầu. Hai người cùng nhau về phía trước, đẩy ra Tô Trạch cửa đồng lớn, chỉ thấy một cô gái ngồi ở trong sân đánh đàn, trừ Mạc Sầu, còn có thể là ai? Mạc Sầu cô nương nhã hứng vậy mà như thế độ cao. Thẩm Cô Hồng mở miệng trước, lúc này ánh mắt của hắn bốn phía quét một lần, hắn kinh ngạc phát hiện, ở nơi này hoang phế nhiều năm trong đại viện, cũng là chỉ có Mạc Sầu một người. Mạc Sầu đè lại dây đàn, thở dài một tiếng, nói, hai vị nếu đi tới nơi này, nói vậy cũng biết ta thân phận thật sự. Ôn Vĩnh Kết nói, ngươi thật là người của Tô gia. Mạc Sầu gật đầu, một điểm này không giả. Ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh? Ôn Vĩnh Kết nói. Mạc Sầu nói, Tô gia diệt môn nhiều năm, lại là ly kỷ diệt môn, người ngoài tránh không kịp, dĩ nhiên sẽ không có người dám bậy bạ bước lên nhận. Liền xem như vậy, ta cũng sẽ không tin tưởng, hơn nữa cũng không dám tin tưởng. Ôn Vĩnh Khiết nói. Mạc Sầu hỏi, vì sao? Tô gia diệt môn đã có 18 năm lâu, mà cô nương niên kỷ chỉ có đôi mươi, thử nghĩ một cái hài tử 1-2 tuổi, như thế nào lại biết mình là Tô gia người? Một cái hài tử 1-2 tuổi, lại có thể nào còn sống sót? Ôn Vĩnh Khiết nói. Ôn Bổ Đầu quả nhiên không đơn giản, ngươi nói những thứ này là sự thật, ta cũng không có nói láo. Mạc Sầu nói. Ôn Vĩnh Khiết cũng là đầy rõ nghi ngờ, Thẩm Cô Hồng lúc này nói, sở dĩ năm đó Tô gia còn sống sót người không chỉ một. Mạc Sầu nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, công tử đúng là người thông tuệ. Ôn Vĩnh Khiết nói, là Điền Văn Châu. Mạc Sầu vẫn không trả lời, Thẩm Cô Hồng cũng là lắc đầu nói, Điền Văn Châu vốn cũng không phải là Kim Lăng người, của cải rõ ràng, cho nên hắn không là người của Tô gia. Mạc Sầu nói, Điền công tử dĩ nhiên không phải người của Tô gia, ta chỗ này là muốn nói cho Ôn Bổ Đầu một cái chân tướng. Ôn Vĩnh Khiết thân thể run lên, nói, Tô gia diệt môn chân tướng. Chương 157 Diệt môn chân tướng làm người ta kinh, 2, chương 157, diệt môn chân tướng làm người ta kinh, 2, không sai. Mạc Sầu vùng vây dây đàn, tiếng đàn tranh tranh vang lên, có cổ túc sát ý Thẩm Cô Hồng nói, nếu tại hạ không có đoán sai, năm đó Tô gia cái này lên thảm án diệt môn là mang quan tài người làm. Ôn Vĩnh Khiết cùng Mạc Sầu cũng lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, Mạc Sầu mở miệng nói, làm sao mà biết? Thẩm Cô Hồng nói, hôm đó ta cùng Ôn huynh tới trước Tô Trạch, mang quan tài người vì giết ta, liền đi theo hai người chúng ta phía sau. Còn đem ta dẫn tới phía sau trong mộ hoang, ta hỏi sống người chết, bọn họ nhưng có đã nghe qua quỷ khóc, bọn họ cũng là nói không có nghe được, cũng liền nói bọn họ theo dõi chúng ta chẳng qua là đến Tô Trạch cửa, đi liền phía sau mộ hoang bố trí giết ta cùng. Mà sống người chết nói, bọn họ mang quan tài người muốn giết một người, đầu tiên liền biết được đạo tung tích của hắn. Nếu bọn họ là lần đầu tiên tới, như thế nào lại hiểu rõ như vậy Tô Trạch? Khả năng duy nhất, đó chính là bọn họ đã tới Tô Trạch, hơn nữa còn không chỉ một lần. Bọn họ tới Tô Trạch, không là tới uống rượu uống trà, vậy cũng chỉ có thể là giết người. Mạc Sầu thở dài một tiếng, Thẩm công tử đã nói đại thể không kém, tình huống đại khái như vậy. Ôn Vĩnh Khiết nói như thế, mang quan tài người nếu biết bộ hoàng, vậy thì biết Tô gia nhất định còn có người sống, lấy năng lực của bọn họ, phải tìm được Mạc Sầu cô nương thế nhưng là dễ dàng cực kỳ. Thẩm Cô Hồng nói, mang quan tài người giết người, từ trước đến giờ chẳng qua là làm ăn, cho nên ta nghĩ, hôm nay Mạc Sầu cô nương muốn nói, chỉ sợ sẽ là cái này sau màn kẻ chủ mưu đi. Mạc Sầu gật đầu, công tử chi trí tuệ, Mạc Sầu bình sinh lần đầu tiên thấy. Mạc Sầu cô nương quá khen. Thẩm Cô Hồng nói. Gió mát thổi lên, mang theo trận trận lạnh lẽo, Mạc Sầu không khỏi hò khan hai tiếng. Thẩm Cô Hồng cả kinh nói, Mạc Sầu cô nương có cũng nhanh. Mạc Sầu nói, vậy này là trời sinh, ai cũng không trị được, thời giờ của ta không nhiều lắm, ai. Cho nên chỉ có thể lấy quái lực loạn thần chuyện đem ôn bổ đầu dụ tới, đem năm đó tình huống báo cho một hai, dù sao dưới trời này, nếu là còn có người sẽ quản Tô Trạch phá sự, vậy cũng chỉ có lòng nhiệt tình ôn bổ đầu. Ta to hiểu một ít y thuật, nếu là Mạc Sầu cô nương không ngại, sẽ để cho tại hạ vì ngươi số một cái mạch như thế nào. Thẩm Cô Hồng nói. Mạc Sầu cười nhạt, nói, công tử lòng Bồ Tát, ta cái này người sắp chết ngại cái gì. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, đi tới Mạc Sầu bên người, vì nàng số một cái mạch, nguyên lai Mạc Sầu mạch đập đã yếu ớt đến đây, giống như vậy mạch đập, Mạc Sầu lại vẫn sống, hắn không khỏi nhìn nhiều một cái Mạc Sầu. Cái bệnh này, liền xem như thần tiên cũng không trị được, công tử không cần quan tâm. Mạc Sầu nói. Thẩm Cô Hồng chẳng qua là thở dài một tiếng, hắn thật sự là không làm gì được. Xem ra ở chỗ này khóc quỷ là ngươi không thể nghi ngờ. Ôn Vĩnh Kiên nói. Mạc Sầu gật đầu, không sai, chính là tiểu nữ, đêm đó vốn là muốn cùng ôn bổ đầu một lần, thế nhưng là Thẩm công tử đi theo, làm rối loạn kế hoạch của ta. Cho nên Điền Văn Châu liền trực tiếp ra đại đường, đem ta đưa tới, mà ở lại trong hành lang người nọ chính là ngươi. Thẩm Cô Hồng nói. Mạc Sầu nói, không sai, xem ra hết thệ quả nhiên cũng không có lừa gạt được công tử. Thẩm Cô Hồng nói, ta bây giờ tò mò nhất cũng là một vị khác sống Tô gia người, còn có vì sao các ngươi chọn vào lúc này đem ôn huynh đưa tới, ngoài ra chính là, cái này muốn làm được Tô gia diệt môn hậu thủ, rốt cuộc ra sao phương thần thánh. Một cái khác Tô gia người ta sẽ không nói cho ngươi, về phần lúc này dẫn ôn bổ đầu tới trước, ta đã nói là, ta ngày giờ không nhiều. Đem Tô gia diệt môn người chỉ đạo đằng sau, không phải người khác. Chính là vạn người kính ngưỡng kính Hồ Sơn Trang trang chủ, đương kim minh chủ Võ Lâm Diệp Thiên Hoa. Mạc Sầu nói. Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết nghe vậy, đều là kinh hãi không dứt. Ôn Vĩnh Khiết nói, không thể nào, minh chủ Võ Lâm đức cao vọng trọng, như thế nào là thủ phạm đứng sau. Mạc Sầu thở dài nói, đúng nha, dựa vào thanh danh của hắn, nói ra lại có ai sẽ tin. Đừng nói là ôn bổ đầu. Thẩm Cô Hồng nói, là vì khối này gia chủ ngọc bội. Mạc Sầu thấy được Thẩm Cô Hồng ngọc bội trong tay, nhất thời cả kinh, nói, ngươi là người nào? Ngươi làm sao sẽ có Tô gia chủ ngọc bội? Thẩm Cô Hồng nói, cô đương ra mắt ngọc bội kia. Mạc Sầu lắc đầu nói, ta chưa từng thấy qua, thế nhưng là ta biết khối ngọc bội này dáng vẻ. Thẩm Cô Hồng gật đầu, đây là ta thay một người đưa tới, bây giờ ta không biết một cái khác Tô gia là ai, vậy thì cho ngươi đi. Mạc Sầu kết quả ngọc bội, run giọng nói, là hắn sao? Thẩm Cô Hồng tự nhiên biết Mạc Sầu trong miệng hắn chính là Tô Mang, lập tức gật đầu. Mạc Sầu nói, xem ra hắn đã không về được, phải không? Thẩm Cô Hồng trong lòng có chút khó chịu, lần nữa gật đầu. Mạc Sầu buồn bã cười một tiếng, trở lại làm sao? Không về được lại làm sao? Mạc Sầu cô nương nói người chỉ đạo đằng sau là Vũ Lăng minh chủ, nhưng có chứng cứ. Ôn Vĩnh Khiết hỏi. Mạc Sầu nói, nếu là có chứng cứ, ta cũng sẽ không đưa người đưa tới. Ôn Vĩnh Khiết nghe vậy, trái tim giống như là ép cự thạch ngàn cân bình thường. Mạc Sầu cô nương còn có cái gì muốn nói sao? Thẩm Cô Hồng lại hỏi. Mạc Sầu lắc đầu, không có, nếu là ôn bổ đầu thật là trên giang hồ như vậy chính nghĩa vậy, Tô gia vụ án phải làm phiền ngươi. Ôn Vĩnh Khiết nói, ta nếu đến rồi, liền chứng minh vụ án này trước giờ liền không có buông tha, bất kể phía sau thủ phạm đứng sau là ai, chỉ cần chứng cứ đủ, ta cũng sẽ đem hắn từng cái này pháp. Mạc Sầu cười nhạt, tiếp theo chính là quỷ gối Ôn Vĩnh Khiết trước mặt, nhờ vậy, Tô gia mấy trăm miệng ăn có thể hay không nhắm mắt, hết thảy đều nhìn Ôn bổ đầu. Ôn Vĩnh Khiết ánh mắt đã ướt át, hắn đem Mạc Sầu đỡ dậy, nói, ngươi không cần như vậy, quyền này chính là chức trách của ta. Mạc Sầu nghe vậy, cũng là trầm mặt xuống, lập tức lại là mấy tiếng ho khan. Thẩm Cô Hồng thở dài nói, chúng ta cũng đi thôi. Ôn Vĩnh Khiết gật đầu, cùng Thẩm Cô Hồng cùng đi ra khỏi Tô Trạch cổng. Ôn Vĩnh Khiết bỗng nhiên lại quay đầu đi, hỏi, Điền công tử biết trạng huống của ngươi sao? Mạc Sầu trong mắt buồn sát chợt lóe, nói, hắn dĩ nhiên là biết, chẳng qua là hắn quá ngu, thế nhưng là ta không thể hại hắn à, không thể à. Thẩm Cô Hồng càng cảm thấy lỗ mũi hế ẩm, thế gian bao nhiêu ly biệt chuyện, âm dương tương cách nhất đoạn trường. Hắn rốt cuộc biết, vì sao hôm nay Mạc Sầu sẽ nhẫn tâm làm như vậy. Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết đi, Tô Trạch cổng cũng tại lúc này đóng lại. Mạc Sầu ngồi về cổ cầm bên cạnh, nhẹ nhàng nuốt ve một cái. Cái thanh này cổ cầm cũng là Tô gia vật, làm nàng một thân. Tiếng đàn vang lên, lộ ra một cỗ bi thương buồn bã mùi vị, nhưng ở lúc này, một đạo bóng đen nhanh chóng hạ, đi tới Mạc Sầu trước người. Ngươi hay là như vậy cố chấp? Thanh âm là thanh âm của một nữ tử, chẳng qua là lại không thấy được mặt của nàng. Đường tỷ, ta là ngươi một tay nuôi nấng, bây giờ Mạc Sầu nói, vậy mà không nói được. Người áo đen kia cũng nghẹn ngào mấy tiếng, Tô gia chỉ còn dư lại ta ngươi, nếu là ngươi lại đi, ta một người như thế nào gánh nổi loại này thủ sâu như biển. Mạc Sầu nói, ta đem hết thảy đều nói cho Ôn Vĩnh Khiết, hắn nhất định sẽ trả Tô gia một cái lẽ công bằng. Hừ, nguyên lai ngươi vẫn một mực cũng tin tưởng kia cái gọi là chính nghĩa. Cô gái áo đen thật là giận đến không được. Thế gian này tuy là ô trọng, nhưng là lại không thiếu người chính nghĩa, ôn bổ đầu là thiên hạ này nhất chính trực bộ đầu, ta tin tưởng hắn. Mạc Sầu vẻ mặt rất là kiên định. Hồ đồ, vậy cũng là một ít dối trá tiểu nhân, giống như là Diệp Thiên Hoa như vậy dối trá tiểu nhân, ta nên vì Tô gia báo thủ, ta không cần cái gì bộ đầu, càng không cần quan phủ, ta có thủ đoạn của ta, Diệp Thiên Hoa, ta nhất định sẽ tự mình giết hắn. Cô gái áo đen càng nói càng là kích động. Chỉ mong đường tỷ có thể làm được, đáng tiếc ta nhìn không thấy ngày đó. Mạc Sầu hô hấp càng ngày dồn dập, nàng tựa vào cổ Cầm bên trên ho khan không chỉ. Ngươi làm sao vậy? Cô gái áo đen vội vàng đem nàng đỡ. Mạc Sầu trên mặt lúc này trắng bệnh đến cực hạn, nàng nói, ta không được, đây là Tô gia gia chủ ngọc bội, ngươi mang tốt. Mạc Sầu nói xong đã hoàn toàn không có hô hấp. Cô gái áo đen nhận lấy ngọc bội, lớn tiếng kêu lên, Mạc Sầu chẳng qua là bất kể hắn như thế nào kêu lên, Mạc Sầu cũng sẽ không đã tỉnh. Lập tức nàng đưa qua Mạc Sầu ngọc bội trong tay, nước mắt nhỏ xuống, nói, ngươi đúng là vẫn còn bỏ xuống ta, Mạc Sầu, ta thân nhân duy nhất. Người áo đen ngồi yên hồi lâu, cầm lên ngọc bội, trong mắt ác liệt chi sắc chợt lóe, nhẹ giọng nói, ngọc bội kia rốt cuộc là ai cho ngươi? Thanh âm của nàng ở láo trong nhà truyền vang, cô tịch lạnh lẽo. Nhưng ở lúc này, Điền Văn Châu đẩy ra Tô Trạch cổng, thấy được đã ngã xuống Mạc Sầu, hắn tâm cũng đi theo chết đi, hắn đem Mạc Sầu ôm lấy, đi ra Tô Trạch, từ đầu đến cuối cũng không có đi để ý tới cô gái áo đen, giống vậy, cô gái áo đen cũng không để ý đến hắn. Thật cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết đi ở yên tĩnh trên đường cái, Ôn Vĩnh Khiết nói, nàng nói sẽ là có thật không? Minh chủ Võ Lâm thật sự là diệt Tô gia hung thủ sau màn. Người sắp chết, này nói không nhất định thiện, nhưng vị này Mạc Sầu cô nương hẳn không có đang nói dối. Thẩm cô Hồng nói. Ôn Vĩnh Kiến nói, nàng thật không còn sống lâu trên đời. Thẩm cô Hồng nói, tâm mạch của nàng trên căn bản đã chết héo, có thể sống đến bây giờ cũng đã là một cái kỳ tích, nhưng tuyệt đối không sống hơn tối nay. Ôn Vĩnh Kiến nghe vậy kinh hãi, nói, chúng ta mau trở về nhìn một chút. Thẩm cô Hồng nói, giống như nàng như vậy cao ngạo người, như thế nào lại nguyện ý để cho người ngoài thấy được nàng tử tướng. Ôn Vĩnh Kiến nghe vậy, bước không khỏi mềm nhũn, đứng ở địa phương bất động. Nếu là Mạc Sầu cô nương nói hết thảy đều là thật, vậy ngươi sẽ làm gì? Thẩm Cô Hồng đột nhiên hỏi. Chỉ cần chứng cứ xác thật, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định sẽ bắt hắn. Ôn Vĩnh Kiến nói. Thẩm Cô Hồng nói, nhưng hắn là Minh Chủ Võ Lâm, Kính Hồ Sơn Trang lại là Võ Lâm đệ nhất đại phái, lấy lực lượng của ngươi, lại làm sao có thể bắt được hắn? Ôn Vĩnh Kiến thân thể nghiêm, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nói, nếu là cho là mình lực lượng nhỏ cũng không đi làm, mặc cho những thứ kia ác nhân làm ác, như vậy thế gian công lý ở chỗ nào? Đạo nghĩa gì tồn? Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi là ta đã thấy tối của bạn. Nhất không hiểu biến thông người, bất quá chỉ là người như ngươi, mới nhất để cho người bội phục. Ôn Vĩnh Kiết thở dài nói, ta nếu là cứng nhắc, ngươi ở trước mặt ta giết nhiều người như vậy, ta đã sớm đem ngươi bắt đi lên. Bất quá những người kia cũng không phải người tốt lành gì, giết ngược lại vì thế gian này thêm mấy phần thái bình. Thẩm Cô Hồng cười nói, đúng nha, nếu không phải những người kia không phải người tốt, sợ rằng Ôn bổ đầu xích sắt đã đem ta cấp khóa lại, đúng không? Ôn Vĩnh Kiết cũng là cười một tiếng, đồng nhiên lại nghiêm túc lại, nói, mang quan tài người không có giết Mạc Sầu, chẳng lẽ bọn họ thật chỉ là làm giết người làm ăn, cá lọt lưới cũng không xía vào sao? Thẩm Cô Hồng nói, trước mắt xem ra, xác thực như vậy. Ôn Vĩnh Kiến gật đầu, cái này mang quan tài người tổ chức những năm gần đây không biết làm bao nhiêu chuyện ác, nếu là có cơ hội, ta thứ nhất cái muốn bắt chính là sống người chết, để cho hắn tiếp nhận luật pháp chế tài, để cho người trong thiên hạ biết, ác nhân cuối cùng rồi sẽ là có ác báo. Thẩm Cô Hồng nói, chỉ mong đi. Bất quá trong mắt của ta, coi đời này không có tuyệt đối người xấu, cũng không có tuyệt đối người tốt. Ôn Vĩnh Kiến nói, dĩ nhiên, ta cũng không phải là không nói tình lý người, nếu là một người hối cải thay đổi, đó là đương nhiên so giết hắn tốt hơn. Thẩm Cô Hồng nói, thế nhưng là ngươi có nghĩ qua không có, làm ngươi giết hắn một khắc kia, hắn liền không có cơ hội sửa đổi. Ôn Vĩnh Kiết nghe vậy mà ra, nói, ngươi nói là người xấu cũng không nên giết. Thẩm Cô Hồng lắc đầu, ta chẳng qua là muốn nói, rất nhiều chuyện đều là trong lý tưởng, một khi chân chính đối mặt lúc, cũng là ngươi ta không cách nào tả hữu. Ôn Vĩnh Kiết nói, ta vẫn là câu nói kia, không thẹn với lòng. Thẩm Cô Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức bước tăng nhanh chút, chỉ chốc lát sau, liền trở lại khách sạn. Chương 158, Giang Nam Võ Lâm đệ nhất nhà, 1, chương 158, Giang Nam Võ Lâm đệ nhất nhà, 1, một đêm này Thẩm Cô Hồng nhất định khó có thể ngủ, không phải là bởi vì trong lòng có nhiều nghi ngờ, mà là đối với Mạc Sầu cô gái này cảm khái. Hắn có thể cảm giác được Mạc Sầu đối nhân thế không thôi, đối với sinh mạng yêu chuộng, nhưng ông trời lại cứ muốn cùng nàng đùa giỡn, muốn nàng đi chết. Ngươi có thể kiên trì đến lúc này sao? Liền xem như có thể, ý nghĩa lại ở nơi nào? Thẩm Cô Hồng trong hốc mắt đã bị nước mắt lấp đầy. Chúng ta số mạng tương tự như vậy, nhưng ta so ngươi may mắn chính là, ta còn có thể hảo hảo sống trên cõi đời này, có lẽ chỉ có đối mặt thời điểm tử vong, mới có thể biết sinh mạng đáng quý. Thẩm Cô Hồng ngồi dậy, xem hắn kia một đôi tay kinh ngạc mà người, hồi lâu chỉ nghe hắn lẩm bẩm, không thẹn với lòng. Ôn Vĩnh Kiết có lúc cứng nhắc một ít, nhưng là hắn xác thực làm được. Ai, đáng tiếc ta một thân nhất định là phiêu bản số mạng, tổng hội đứng ở ngã tư đường lựa chọn. Thẩm Cô Hồng bậy bạ tự nói một trận, lại nằm ở trên giường cho đến trời sáng, cũng không có chân chính ngủ một khắc. Khách sạn cửa mãi mãi cũng là trễ nhất đóng lại, sớm nhất mở ra, làm khách sạn đại môn mở ra lúc cũng là còn có người so khách sạn trưởng quỹ còn sớm. Trưởng quỹ sớm đứng ở cửa chính là một vị nữ cô nương, nàng dung mạo yêu kiều, một thân màu làm nhà táo quần. Vô luận là ai thấy như vậy cô nương, cũng sẽ nhìn hơn hai mắt. Ngũ cô nương sớm. Khách sạn trưởng quỹ thấy được cô nương này vậy mà chào hỏi hắn, hơi có chút kích động, bởi vì cô nương này thân phận hắn là biết được, nàng mặc dù không phải vương công quý tộc, nhưng lại so vương công quý tộc còn phải tôn quý. Nàng không phải người khác, chính là Mịch Phương. Đương thời ở Tiêu gia thứ ba đời người trong, đệ xuống tuổi tác lớn nhỏ sắp xếp thứ tự, nàng kế dưới Tiêu Dung Dung sau, nên người bên ngoài đều gọi hô nàng vì Ngũ cô nương. Mịch Phương khẽ cười một tiếng, liền dậm chân đi vào khách sạn, đi lên lầu trực tiếp gõ Thẩm Cô Hồng cửa, "Thẩm ca ca, đã dậy chưa?" Thẩm Cô Hồng ngồi ở bên cạnh bàn uống trà tỉnh thần, nghe Mịch Phương thanh âm, khóe miệng nhếch lên một luồng nét cười, kêu lên, "Lên." Cửa phòng mở ra, Mịch Phương đi vào trong nhà, ngồi vào bàn bên cạnh bên trên, nói: "Sư phụ nói hôm nay bảo ngươi đi Tiêu ra một chuyến đâu?" Thẩm Cô Hồng nói: "Là vì Kim Châu chuyện sao?" Mịch Phương lắc đầu nói: "Cái này ta không rõ ràng lắm." Thẩm Cô Hồng gật đầu. Tiếp theo cũng là đánh một cái ngáp. Mịch Phương thấy vậy, đứng dậy, nói: "Ngươi làm sao nhìn qua rất là mệt mỏi a?" Thẩm Cô Hồng lắc đầu: "Không có sao." Mịch Phương nói: "Kia mau mau rửa mặt, chúng ta lúc này đi thôi. Đại lao sớm, đi Tiêu ra có phải hay không có chút không thích hợp?" Thẩm Cô Hồng nói. Mịch Phương gật đầu: "Xác thực có một chút, bất quá chúng ta trước tiên có thể đi trên đường đi dạo một hồi nha." Thẩm Cô Hồng không khỏi cười nói: "Xem ra đây mới là ngươi chân chính mục đích." Mịch Phương cười nói: "Cái gì mục đích?" "Hừ, ta là nhìn ngươi rỗi rảnh ngồi không yên, tìm một số chuyện làm cho ngươi." Thẩm Cô Hồng lại đánh một ngáp, nói: "Được rồi, chờ ta tắm một cái mặt." Mịch Phương nghe vậy, cao hứng không dứt, hai người thu thập một phen sau, liền ra khách sạn. Bởi vì còn rất sớm, người đi trên đường phố cũng không nhiều, các loại cửa hàng không có cũng còn không có mở cửa, càng không cần nói bày sạp tiểu thương. Lạnh lẽo yên tĩnh năng sống trong, hai viên nóng bỏng tâm đang với nhau dung hợp, có lẽ bọn họ cũng không biết, bản thân ở trong lòng đối phương vị trí đã không cách nào thay thế. "Thẩm ca ca." Mịch Phương ôn nhu kêu lên. Thẩm Cô Hồng nhẹ giọng nói: "Thế nào?" Mịch Phương nói: "Ngày đó ở cung điện dưới lòng đất trong ngươi thật dọa ta, ngươi có thể đáp ứng ta sau này đừng làm chuyện điên rồ sao?" Thẩm Cô Hồng nhớ lại đi qua các loại, ôn nhu nói: "Sẽ không. Cái đó quỷ diện Diêm La là cựu nhân của ngươi sao?" Mịch Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng gật đầu: "Là, ta đã từng cho là, ta sống đi xuống duy nhất giá trị chính là báo thù." Mịch Phương nghe vậy, tâm thần không khỏi căng thẳng, lúc này nàng ôm Thẩm Cô Hồng cánh tay, Thẩm Cô Hồng tự nhiên có thể cảm giác được biến hóa của nàng, lập tức đưa tay ra, nắm chặt kiết như hành căn vậy ngón tay ngọc nhỏ dài, nói: "Sau này ta sẽ sống thật khỏe, vì chính mình mà sống, bởi vì ngươi mà sống." Mịch Phương nghe, khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Hai người xuyên qua ngõ hẻm, đi lên đường cái, trên đường phố đã náo nhiệt lên. Thẩm Cô Hồng nói: "Chúng ta ăn vài thứ, đi liền Tiêu ra đi." Mịch Phương đáp một tiếng, hai người liền tùy tiện tìm một cái gian hàng ăn vài thứ, liền hướng Tiêu ra đi tới. Tiêu ra phủ trạch tọa lạc tại Kim Lăng thành góc đông nam, diện tích ước chừng 1,000 mẫu đất rộng, trong phủ Tiêu ra chi hệ đông đảo, hệ chính hệ thứ tổng cộng có hơn 1000 người, cộng thêm tôi tớ, sắp xỉ có 2000 người nhiều. Ở nơi này 2000 người trong, gần như mỗi người cũng sẽ ba chiêu hai thức. Giống như Tiêu Chiến, Tiêu Thần như vậy thành danh đã lâu nhân vật, càng là được giang hồ võ lâm nhân sĩ trung tính ngưỡng, lao thái quân Lương Hồng Hiểu thì càng không cần nói. Tiêu gia bây giờ thế hệ tuổi trẻ trong, Tiêu Giản, Tiêu Tình, Tiêu Dã, Tiêu Dung Dung tứ huynh muội 15 tuổi liền đã thanh danh vang dội, ở trên giang hồ chiếm cứ địa vị nhất định, còn có Tiêu Cẩn, Tiêu Nham đợi không được 20 tuổi người tuổi trẻ, tất cả đều là trong Kim Lăng thành cao thủ nổi danh. Tiêu gia từ Tiêu Dương xây phủ tới nay, trước giờ không có suy bại qua, giang nam võ lâm đệ nhất nhà vinh dự đã kéo dài mấy trăm năm. Vốn là Thẩm Cô Hồng đi theo Mịch Phương cùng nhau đến, không cần phải thông báo, nhưng là ngại vì lễ phép, hắn hay là mời thủ môn gia đình đi vào thông báo đi. Tiêu phủ cổng, so với kia quan phủ nhà môn cũng còn hùng vĩ hơn rất nhiều, đặc biệt là cửa kia trước hai cái sư tử đá, cao lớn hùng vĩ, người bình thường đứng, còn không có kia sư tử đá cao, liền Thẩm Cô Hồng vóc dáng, cũng cùng hắn sóng vai mà cao. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương đứng hồi lâu, cũng là không thấy được gia đình kia đi ra. Mịch Phương khẽ to mày, nói: "Nếu không ta đi vào trước nhìn một chút." Thẩm Cô Hồng gật đầu, Mịch Phương đi mấy bước, nhưng lại dừng lại, nói: "Không có sao, ta cùng ngươi chờ." Lại qua một hồi, rốt cuộc có người đi ra. Không tới không phải Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến, càng không phải là Tiêu gia đại công tử Tiêu Giản, mà là một cái tuổi hẹn ở nhược quan thanh niên. Hắn quần áo hoa lệ, bên hông treo một thanh trường kiếm, mọi cử động đều là thịnh khí lang nhân. "Ngũ tỷ tỷ, ngươi thế nào còn không đi vào?" Thanh niên từ đầu đến cuối cũng không có xem qua Thẩm Cô Hồng một cái. Mịch Phương hơi cao mày, nói: "Ngươi không trong phủ thật tốt đợi, lại phải đi ra ngoài gây chuyện sao?" Thanh niên cười nói: "Ngũ tỷ tỷ ngươi lỗi, lần này ta là tới đón khách." Mịch Phương nói: "Cậu lớn hắn không ở đây không?" Thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói: "Có thể để cho đại bá nên đón khách, đó là chân chính danh nhân cao thủ, một ít ám miêu á cẩu, mua danh bán lợi hạng người, dĩ nhiên sẽ để cho ta như vậy nhân vật nhỏ đến rồi." Mịch Phương nghe vậy, cần phải phát tác, Thẩm Cô Hồng cũng là đem hắn ngăn lại, cười nói: "Xin hỏi các hạ cao tính đại danh?" "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Tiêu gia Lục thiếu gia Tiêu Nham." Thanh niên ngạo nghễ nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu: "Xác thực, ta như là mèo cũng được mà chó cũng được, cũng chỉ có ám miêu á cẩu mới ra ngoài nên đón." "Ngươi nói gì?" Tiêu Nham nhất thời giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng Thẩm Cô Hồng đâm tới. Thẩm Cô Hồng tay phải lộ ra, lấy ăn chỉ cùng ngón giữa kẹp lại tới kiếm, nhàn nhạt nói: "Các hạ kiếm pháp này, liền A Miêu A Cẩu giết không được, thật là nhục Tiêu gia uy danh." Tiêu Nham sắc mặt xanh lét một trận tím một trận, Thẩm Cô Hồng nội kình nổ ra, nhất thời đem Tiêu Nham rung ra đi mười mấy bước. Tiêu Nham võ công vốn là không kém, nhưng gặp Thẩm Cô Hồng loại này thân trải trăm trận cao thủ, tự nhiên đi bất quá một chiêu. Thủ môn gia đinh thấy Tiêu Nham bại lui, cũng đồng loạt vây lại. Thẩm Cô Hồng sắc mặt lạnh như băng sương, nhưng trái tim cũng là nghi ngờ muôn vàn, nếu Tiêu gia đã không giết mình, Tiêu gia còn có ai trong bóng tối nhằm vào bản thân. Làm phiền thông báo một tiếng, Thẩm Cô Hồng tới trước bái phòng. Thẩm Cô Hồng nhìn về phía những gia đình kia, lời nói trong lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Những gia đình kia lập tức không biết nên như thế nào cho phải, bởi vì Thẩm Cô Hồng là theo chân Mịch Phương cùng đi. Mịch Phương nói: "Ta đi theo cậu lớn nói." Tiêu Nham sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Ngũ tỷ tỷ, chúng ta trước tiên đem người này dạy dỗ một trận, vì ngươi ra một hơi." Mịch Phương nói: "Ai cho ngươi tới?" Tiêu Nham lúc này cũng là lắc đầu: "Ngũ tỷ tỷ biết cánh khí của ta không muốn nói, liền xem như cha ta cùng đại bá hỏi cũng vô dụng. Mịch Phương nói, vậy ngươi tránh ra. Tiêu Nham do dự một hồi, hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nhưng hắn muốn ngăn cản Mịch Phương cũng là không thể nào. Mịch Phương vừa đi vào phủ đi, Tiêu Nham liền mệnh những gia đình kia đối Thẩm Cô Hồng ra tay. Thẩm Cô Hồng lập tức lại không tốt tiến vào Tiêu phủ, càng là không muốn hại người, nhưng hắn không bị thương người, cũng là không có nghĩa là người khác không bị thương hắn. Bất đắc dĩ, Thẩm Cô Hồng điểm những người này về đạo, đưa bọn họ từng cái đặt ở Tiêu gia cửa chính. Nghĩ thầm, đợi Mịch Phương đi vào sau khi thông báo, Tiêu gia gia chủ đi ra, lại nói xin lỗi. Tiêu Nham mặc dù bị điểm huyệt đạo, thân thể không thể động đậy, nhưng đối Thẩm Cô Hồng vẫn là tức miệng mắng to. Đi qua một hồi lâu, Mịch Phương vậy mà cũng chưa hề đi ra, Tiêu gia gia chủ càng là không thấy. Thẩm Cô Hồng đã đợi được vô cùng không nhịn được, Tiêu Nham tiếng mắng càng làm cho hắn phiền lòng, lập tức hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Nham một cái. Tiêu Nham thấy được Thẩm Cô Hồng ánh mắt kia, không khỏi cả người phát run, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Thẩm Cô Hồng lại điểm huyệt cơm của hắn, xoa xoa bản thân huyệt thái dương, nhẹ giọng nói, rốt cuộc can tính một chút. Thẩm Cô Hồng đêm qua vốn là không có nghỉ ngơi, lúc này phiền não càng hơn, liền vận đủ nội lực hướng Tiêu phủ hô, Thẩm Cô Hồng tới chơi, mong rằng Tiêu gia gia chủ vừa thấy. Hôm nay tới trước, tuy nói là ứng Mạc Thanh Phong chi mệnh, thế nhưng là nơi này cũng là Tiêu phủ, Thẩm Cô Hồng chỉ có thể mời thấy Tiêu gia gia chủ. Lập tức thanh âm của hắn như một loại nước gợn đãng tiến Tiêu phủ, toàn bộ Tiêu phủ bên trong đều là thanh âm của hắn ở truyền vang. Những thứ kia ở phía trước bận rộn gia đình, rơi cổng gần đây, làm thanh âm truyền vào tới, đều là chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, trừ Thẩm Cô Hồng thanh âm, cái gì cũng không nghe được. Hừ, thật là to gan, lại dám tới Tiêu phủ dương oai. Người đâu thân thể khôi ngô, mặc một cây đen áo, râu tóc đều động, trên vai của hắn khiêng một thanh búa, màu da hiện lên cổ đồng chi sắc, hai cánh tay bắp thịt giống như là cục sắt bình thường, ngậm lấy vạn quân lực. Tiêu Nham thấy được người này tới trước, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng hắn huyệt câm bị điểm, nửa chữ đều nói không ra. Vóc người này hán tử khôi ngô thấy được nằm trên đất Tiêu Nham, liền trước bỏ Thẩm Cô Hồng, hướng Tiêu Nham đi tới. Vào lúc này, Tiêu phủ trong không ngừng có người xông ra, đem Thẩm Cô Hồng cấp bao bọc vây quanh. Chương 159, Giang Nam Võ Lâm đệ nhất nhà 2, chương 159, Giang Nam Võ Lâm đệ nhất nhà 2, hán tử kia ở Tiêu Nham trên thân sờ hồi lâu, nhưng lại như thế nào cũng không giải được Tiêu Nham huyệt đạo, lập tức ánh mắt của hắn hướng Thẩm Cô Hồng quét tới, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thẩm Cô Hồng đi tới, thời ra Tiêu Nham huyệt đạo, hướng hán tử ôm quyền nói, tại hạ Thẩm Cô Hồng, gia kế này sách mời mọc, cũng là bất đắc dĩ, mong rằng không lấy làm phiền lòng, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Hán tử áo đen chẳng qua là hắc hắc cười lạnh, cũng không nói gì. Tiêu Nham cũng là ngạo nghễ nói, Thẩm Cô Hồng, lần này ngươi là chết chắc, vị này là ta tam thúc, Tiêu phủ thứ tư cao thủ Tiêu Bân, lão nhân gia ông ta trên tay Tạc Sơn Dịu ở trên giang hồ thế nhưng là lừng lẫy nổi danh. Thẩm Cô Hồng tự nhiên biết Tiêu Bân đại danh, hắn mặc dù không phải lương lão thái quân con ruột, thế nhưng là cùng Tiêu Chiến, Tiêu Thần đều là Tiêu gia nhị đại trong tuyệt đỉnh cao thủ. Thẩm Cô Hồng thấy lập tức địa bộ, biết chuyện hôm nay không thể thiện. Hắn lúc trước đối địch với Tiêu Dã, giết không ít Tiêu gia hảo thủ, ngoài ra, Tiêu Dã không ít bạn tốt cũng chết ở Thẩm Cô Hồng trên tay. Lập tức hắn không khỏi nghĩ đến, có phải hay không là Tiêu Dã ở từ trong cản trở, cần phải diệt trừ bản thân. Nếu là như vậy, ngay cả Mịch Phương đi vào cũng không có đi ra, hiển nhiên người của Tiêu gia đã đồng ý Tiêu gia cử động. Thật là như vậy, Ánh Đình, Thiết Phong bọn người sẽ có nguy hiểm, ngay cả Mạc Thúc Thúc, Mịch Phương chỉ sợ cũng đã bị khống chế lại. Thẩm Cô Hồng trong lòng suy nghĩ bậy bạn, đã sớm loạn thành một lần, bất quá hắn hay là cố gắng chấn định, nói, đã như vậy, vậy liền cứ ra tay đi, Tiêu gia gia có thủ đoạn gì, cứ việc xử ra, ta đều nhất nhất tiếp theo, nhưng là ta Thẩm Cô Hồng bạn bè thân nhân cũng là vô tội, nếu là Tiêu gia dám động bọn họ một phân một hào, vậy hôm nay Tiêu phủ cũng không tránh được phải đổ máu. Thẩm Cô Hồng nói như vậy, đã không phải đang hù dọa người, lập tức hắn đã từ huyền thiết trong hộp lấy ra truy phong tiễn. Nội lực ra chỉ dưới, truy phong tiễn đầu mũi tên đã dâng lên hoàng mang. Tiêu Bân cười giận dữ một tiếng, khẩu khí thật là lớn, Tiêu gia thành danh mấy trăm năm qua, còn chưa có gặp được như vậy của nhân, tốt, sẽ để cho Tiêu mẫu người kiến thức các hạ cao chiêu. Tiêu Bân hai tay nắm ở Tạc Sơn Dịu cả búa, đột nhiên huy động, hướng Thẩm Cô Hồng công tới. Thẩm Cô Hồng cười lạnh một tiếng, lập tức truy phong tiễn giun lên, nên đón. Hắn đương thời suy nghĩ đã loạn, từng chiêu từng thức đều là sử đến bảy phần lực đạo. Tiêu Bân búa gặp Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn, nhưng nghe được khanh thương tiếng chuyển tới, kia Tạc Sơn Dịu đã xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Thẩm Cô Hồng tái xuất một chiêu, nhắm thẳng vào Tiêu Bân mi tâm. Tiêu Bân thành danh nhiều năm, chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ như vậy vô lực, hắn vẫn cảm thấy được, hôm nay hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là lúc này, Thẩm Cô Hồng vậy mà thu lại tay, thân thể chuyển một cái, cánh tay trái ngoặt ra, đụng vào Tiêu Bân trên lồng ngực. Tiêu Bân kêu đau một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Những thứ kia người của Tiêu gia thấy được Thẩm Cô Hồng trong vòng 3 chiêu vậy mà liền đem Tiêu Bân đả đảo, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thẩm Cô Hồng không để ý tới đám người, từng bước hướng Tiêu phủ đi tới. Trong lúc những thứ kia người của Tiêu gia bị Thẩm Cô Hồng khí thế chấn nhiếp, vậy mà không một người dám lên trước cả đường. Thật là phách lối tiểu tử, vậy mà đã thương ta Tiêu phủ người. Người đến là một trung niên, hắn một tiếng cầm ý đi, một bộ ung dung hoa quý. Tiêu Nham vốn là đã bị hù dọa, nghe người này thanh âm, nhất thời bỏ sắp bắt đầu tới, kêu lên, cha, nhanh lên giết hắn, người này đã thương tam thúc. Người tới chính là Tiêu Thần, hắn là Tiêu Chiến chi đệ, ở Tiêu gia trừ lương lão thái quân cùng Tiêu Chiến, liền tính võ công của hắn cao nhất. Tiêu Thần làm người ta đem Tiêu Bân đỡ dậy, nhàn nhạt nói, các hạ là không phải quá đáng chút. Thẩm Cô Hồng nói, quá đáng sao? Tiêu Thần không khỏi ngẩn ra, nhất thời lại không biết muốn nói gì. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, ta cảm thấy các ngươi Tiêu gia không ưa lễ phép chu đáo người, nên chỉ có thể như vậy. Tiêu Thần nói, ngươi chẳng lẽ muốn xông vào Tiêu gia không được? Thần Cô Hồng nói, nếu là ta bạn bè bình yên vô sự, các ngươi đưa bọn họ đưa ra tới, ta liền tự động rời đi, quyết không lại thương một cái người của Tiêu gia. Nếu không phải như vậy, kia Thẩm Mô cũng chỉ có xông vào một lần, biết một chút cái này Giang Nam võ lâm đệ nhất nhà phong thái. Tiêu Thần nói, ngươi quả nhiên đủ cường. Tiêu gia ta ở chỗ này xây phủ mấy trăm năm, vẫn chưa có người nào dám ở nơi này dương ai. Hôm nay nếu là đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, vậy cũng được lộ ra Tiêu gia vô năng. Thẩm Cô Hồng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, cần gì chứ? Gọi Tiêu gia đi ra, ta đánh với hắn một trận, sinh tử chớ luận. Nhưng nếu là thường tới bạn bè thân nhân, kia Tiêu gia liền thật quá hèn hạ hạ lưu. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, Tiêu gia như thế nào, còn chưa tới phiên các hạ xuống đây phán xét, nếu các hạ muốn xông Tiêu phủ, vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Thẩm Cô Hồng hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói, như vậy thì trách không phải ta. Tiêu Thần vừa kéo trường kiếm, ngăn ở cửa chính chỗ. Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn lần nữa giơ lên, hoàng mang chợt lóe, thân pháp triển khai, nhanh đến chỉ có một đạo tàn ảnh. Tiêu Thần kinh hãi lúc, chỉ đành phải giơ kiếm ngăn trở Thẩm Cô Hồng công kích. Đinh một tiếng, hai người đồng thời thối lui một bước. Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn chính là nhất đẳng nhất thần binh lợi khí, Tiêu Thần trên tay trường kiếm cũng là bảo kiếm, hai người đều là thân hình dừng lại, liền chiến đấu ở chung một chỗ. 30 chiêu đi qua, Thẩm Cô Hồng bàn tay phải đánh ra, đánh tan Tiêu Thần kiếm mang, truy phong tiễn công kích trực tiếp, lấy Tiêu Thần gây trong huyệt. Tiêu Thần nhận biết lợi hại, nhất thời không có phương pháp phá giải, chỉ đành phải thối lui hơn trượng. Thẩm Cô Hồng đi theo, xông vào Tiêu gia đại trạch trong, bốn phía nhìn, chỉ thấy đứng tất cả đều là rậm rạp chẳng chỉ người, bọn họ cũng cầm trong tay binh khí, uy phong lẫm lẫm, đang chờ Thẩm Cô Hồng gần phủ. Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, Tiêu gia chi thịnh, trên giang hồ sợ rằng chỉ có Kính Hồ Sơn Trang cùng Thiếu Lâm trong đại phái mới có thể sánh bằng. Hôm nay đối mặt cái này đông đảo cao thủ, hắn còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Các hạ võ công sắc thực không kém, bất quá muốn xông vào Tiêu phủ sợ rằng còn không có bản lĩnh này. Tiêu Thần trường kiếm triển khai, 1.100 đạo kiếm mang nổ bắn ra mà ra, đem Thẩm Cô Hồng hoàn toàn cấp bao phủ lại. Hắn không biết Thẩm Cô Hồng lấy võ kinh mở ra thiên cổ không có kinh mạch, nội lực vận chuyển lúc có một nửa nấp trong ẩn mạch giữa, nên mới có như vậy lời nói. Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn bóp ngang mà ra, phá vỡ Tiêu Thần kiếm mang chi lồng, thân thể nhảy lên, đi tới Tiêu Thần bầu trời, truy phong tiễn lần nữa rạch một cái, chỉ thấy một đạo hoàng mang sẽ qua, phảng phất đem thiên địa cắt ra bình thường. Tiêu Thần liên tục đâm ra mấy chục kiếm, mới miễn cưỡng tan đi Thẩm Cô Hồng một kích này. Thẩm Cô Hồng không đợi hắn có phản ứng, hai chân liên hoàn thích ra, hướng Tiêu Thần sau lưng đại truy huyệt đá bảo. Tiêu Thần sống lưng không khỏi phát lạnh, một tiếng hét giận dữ, trường kiếm trở tay đâm ra, thân thể đồng thời xoay chuyển. Thẩm Cô Hồng một hớp chân khí dùng hết, lập tức phiêu thối đi ra ngoài nửa trượng. Trong lúc nếu không phải gặp Thẩm Cô Hồng lấy hơi, cái này Tiêu Thần sợ rằng như thế nào cũng không chống cự nổi Thẩm Cô Hồng cái này quá chiêu. Tốt, các hạ ngôn ngữ dù cường, nhưng bản lãnh sát thực không kém, thử một chút ta cái này Tiêu gia đại La Thiên thần công. Tiêu Thần thân thể lần nữa quay lại, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra, hướng Thẩm Cô Hồng đâm tới. Thẩm Cô Hồng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, truy phong tiễn đưa ngang một cái, ngăn trở bay tới trường kiếm, thình lình trường kiếm kia bị hắn một kích, lại trên không trung chuyển mấy vòng tử, ngược lại hướng hắn sau lưng công tới. Thẩm Cô Hồng lập tức mặc dù phiền não, nhưng hắn tu vi cao đã thuộc đương thời tuyệt đỉnh cao thủ nhóm, linh giác chi nhạy cảm cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Trường kiếm kia đánh út về phía hắn sau lưng trong nháy mắt, cả người hắn để cao hai trượng có thừa, truy phong tiễn nhảy múa, sử chính là Thái Bạch kiếm kinh trên võ công. Thái Bạch kiếm kinh trên chiêu thức không chỉ có quái dị, hơn nữa lộ ra một cỗ tiêu sái mùi vị, Thẩm Cô Hồng kiếm pháp vừa ra, đã là đại tông sư cảnh giới trình độ. Tiêu Thần khống chế trường kiếm trên không trung bay lượn, cùng Thẩm Cô Hồng đấu hơn 10 chiêu, một thanh tiếp lấy trường kiếm, thân thể lướt đi, như chớp giật hướng Thẩm Cô Hồng công tới. Thẩm Cô Hồng lập tức ngăn trận phiền não trong lòng, chỉ đem truy phong tiễn một vòng, tiễn mang bùng lên, hình khí giao kích giữa, tiếng vang bên tai không dứt. Lại là 20 chiêu đi qua, Thẩm Cô Hồng lần nữa lắc hùng, sử ra một chiêu thiên hà chút xuống một chiêu này Thái Bạch kiếm kinh trong ác liệt chiêu thức, làm cho Tiêu Thần suýt nữa ứng phó không được. Lập tức chỉ thấy hắn giải liên tiếp bổ vào hư không chỗ, tiếng vang không ngừng truyền ra, đợi hắn đứng nghiêm lúc, cầm kiếm tay phải hổ khẩu chỗ đã tất cả đều là máu tươi. Thẩm Cô Hồng chẳng qua là thân hình dừng lại, liền lại là mưa rông chớp giật bình thường công kích. Tiêu Thần đại La Thiên thần công vận chuyển, kinh khí lan tràn ra, Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn nhất thời đánh vào một đạo vô hình khí bất trên, một đạo cường hãn lực đạo bắn ngược trở lại. Thẩm Cô Hồng vội vàng vận chuyển nội lực, ngăn trận cuộn trào khí huyết, một cái lộn một vòng, đứng ở Tiêu Thần hơn trượng ra. Tiêu Thần tiến lên đón Thẩm Cô Hồng kia một tầm kích, cũng đúng lắm không dễ chịu, liên tiếp thối lui mấy bước mới dừng lại. Thẩm Cô Hồng trong lòng âm thầm kêu khổ, một cái Tiêu Thần liền đã quấn lấy hắn lâu như vậy, nếu là Tiêu Chiến tự mình tới trước, vậy hắn nên như thế nào ứng phó? Tiêu Thần lần nữa ra chiêu, chiêu thức chi ác liệt, so lúc trước muốn thắng được vô số lần. Thẩm Cô Hồng con ngươi hơi co rụt lại, lập tức nội lực của hắn vận chuyển đã đến 8 phần lực đạo, bởi vì hắn muốn ở cái này kích bên trong đánh bại Tiêu Thần, mới đủ lấy khiếp sợ người của Tiêu gia. Hoàng mang cùng ngân mang giao kích, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thẩm Cô Hồng đạp thối lui mấy bước, trên đất tấm đá xanh đã bị hắn đạp vỡ cả mấy khối. Mà Tiêu Thần cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên bậc thang, trường kiếm rời tay rớt xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Cha. Tiêu Nham thấy được Tiêu Thần bị thương, trong lòng vừa là sợ hãi, vừa lo lắng, nghi thầm, người này võ công độ cao như thế nào đến trình độ như vậy. Lúc này, vừa nghĩ tới bản thân không biết trời cao đất rộng, ra cửa chính là trực tiếp lên tiếng trầm trọng, sống lưng liền ra không ít mồ hôi hột. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, cái này thân bản lãnh sát thực đủ để bước lên đương thời cao thủ hàng đầu nhóm. Một đạo sang sảng thanh âm truyền tới, chỉ thấy phía sau đại đường cửa cũng mở ra. Ra mắt gia chủ. Đám người đồng loạt hướng về kia đại đường đi ra người hành lễ. Thẩm Cô Hồng trong bụng rất là nghi ngờ, nhưng lúc này đã bất tiện ra tay, chẳng qua là hướng về kia người cầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái này nhân thân dài 8 xích có thừa, toàn thân áo đen, râu tóc đều là đen nhánh, khí huyết chi thịnh, so với bình thường trung niên muốn thắng được gấp trăm lần nghìn lần. Các hạ chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến. Thẩm Cô Hồng lúc này đối với người của Tiêu gia không có nửa phần thiện cảm. Không được vô lễ. Mạc Thanh Phong lúc này tự đại đường một bên kia đi tới, Thiết Phong cùng Ánh Đỉnh cũng đi theo phía sau của hắn. Thẩm Cô Hồng thấy được Mạc Thanh Phong, Ánh Đỉnh, Thiết Phong đám người không việc gì, cũng liền yên lòng. Về phần Minh Phương, thân phận của nàng đặc thủ, Thẩm Cô Hồng cũng không phải lo lắng an nguy của nàng. Chương 160, đêm tình hình bên dưới lời lượng tâm ấn, 1, chương 160, đêm tình hình bên dưới lời lượng tâm ấn, 1, Mạc Thanh Phong nói, không biết Tiêu Minh cử động này là ý gì. Tiêu Chiến cười nói, không sao, chính là nghe nói hiển chất võ công giỏi, chẳng qua là muốn thi khá hắn một cái mà thôi. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, Tiêu gia chủ cái này kiểm tra, vạn bối thế nhưng là không chịu nổi, nếu tại hạ không cẩn thận giết một lượng cái Tiêu phủ người, đây chính là hết sức không tốt đâu. Tiêu Chiến ánh mắt khẽ híp một cái, hắn không nghĩ tới Thẩm Cô Hồng chuyện lại là sắc bén như thế, hắn người gia chủ này lúc này thế nhưng là khó mà nói đâu. Mạc Thanh Phong nói bậy, còn không bái kiến Tiêu gia chủ. Thẩm Cô Hồng liền ôm quyền nói, tại hạ Thẩm Cô Hồng, ra mắt Tiêu gia chủ. Tiêu Chiến một gỡ hàm râu, nói, không sai, người tuổi trẻ có chút tính khí, ừm, không sai. Thẩm Cô Hồng có thể nhìn ra được Tiêu Chiến là thật ở khen bản thân, chẳng qua là hắn thật không hiểu, như vậy kiểm tra đối Tiêu gia mà nói có ý gì? Nếu là hôm nay hắn thật giết người, vậy nên như thế nào? Là, Tiêu Chiến muốn thi khá ta không giả, thế nhưng là cái này âm thầm thao tác tay càng là cao minh, hắn chính là muốn ta giết người của Tiêu gia, làm ta cùng Tiêu gia kết thủ, mượn người của Tiêu gia trừ đi ta. Thủ đoạn của người này thật đúng là cao minh, nhưng không biết ở nơi này Tiêu phủ bên trong, còn có ai có thể thuyết phục Tiêu Chiến? Chẳng lẽ là ngươi sao? Tiêu gia? Thế nhưng là bằng vào ta ánh mắt, ngươi cũng sẽ không là cái loại đó lật lọng người, nói như thế, cái này Tiêu phủ bên trong còn có một người khác muốn mạng của ta. Thẩm Cô Hồng âm thầm tính toán, hắn đem Tiêu phủ nhân lý một lần, trong lòng đã có đếm. Gia chủ quá khen. Thẩm Cô Hồng đáp một câu. Nhưng ở lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân đi tới, nhưng thấy được một đám nữ tử vây quanh một cái tóc trắng lao hầu, hướng bên này đi tới. Ai lại bắt đầu dùng kia phá quy củ? Lao hầu trong thanh âm mang theo vội vàng, phẫn nộ, nhưng lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Tiêu Chiến biến sắc, vội vàng nên đón, mẫu thân ngài sao lại tới đây? Cái này tóc trắng lao hầu không phải người khác, chính là Lương lão thái quân. Hừ, nếu là ta không đến, ngươi còn muốn gây ra chút gì tới? Lương lão thái quân lạnh lùng nói. Tiêu Chiến nói, mẫu thân yên tâm, ta chẳng qua là kiểm tra một cái người tuổi trẻ mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng ở lúc này, mấy cái Tiêu gia tôi tớ đem Tiêu Bân đặt lên. Tiêu Bân ở Tiêu gia cũng là có cực cao địa vị, lúc ấy Thẩm Cô Hồng nếu không phải ở lúc mấu chốt hơi có thu tay lại, cái này Tiêu Bân đã là một người chết, nhưng dù là như vậy, Tiêu Bân lúc này cũng bị thương cực nặng. Hừ, đây chính là ngươi nói sẽ không xảy ra chuyện. Lương lão thái quân cả giận nói. Mẫu thân thứ tội, đây là hài nhi lỗi. Tiêu Chiến biết, hôm nay nếu là không nhận sai, lấy Lương lão thái quân tính tình, thật đúng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn cũng biết mẫu thân của mình, tuyệt đối sẽ tha thứ hắn. Lương lão thái quân biết Tiêu Chiến quản lý Tiêu gia không dễ, thở dài một tiếng, nói, hôm nay nếu không phải người ta nương tay, thật gây ra mạng người tới, ngươi nói một chút nên như thế nào thu chẳng. Cái này phá quy củ, năm đó ta đã phế bỏ, ngươi cần gì phải Lương lão thái quân giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện tương tâm, trong đôi mắt giản mua nhất thời có nước mắt lan tròn. Hài nhi biết sai, thứ này về sau sẽ không còn như vậy. Tiêu Chiến cũng là muốn đến đi qua một ít chuyện tương tâm, không khỏi sâu sắc hô hấp một cái. Được rồi, ta phương chút đấy. Lương lão thái quân nói. Tiêu Chiến vẻ mặt khôi phục, nói, nàng không có sao, đang ở trong hành lang. Hài nhi chẳng qua là điểm huyệt đạo của nàng mà thôi. Lương lão thái quân nói, vậy còn không đi đem Phương Nhi đem thả? Là. Tiêu Chiến đáp một tiếng, tự mình đi vào đại đường. Lương lão thái quân xoay đầu lại, nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, trong mắt đều là hiền hòa chi sắc. Thẩm Cô Hồng bị nàng chăm chú nhìn, ngược lại có chút không được tự nhiên, hắn hướng lão thái quân hành lễ. Vạn bối Thẩm Cô Hồng ra mắt lão thái quân. Lương lão thái quân lộ ra nụ cười hòa ái, nói, ngươi chính là Phương Nhi nói cái đó Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng nói, chính là tiểu tử. Lương lão thái quân gật đầu, vừa nhìn về phía Mạc Thanh Phong, nói, tiểu Mạc nha, đứa nhỏ này không sai. Mạc Thanh Phong chẳng qua là cười nói, tiền bối đừng khen hắn, người tuổi trẻ không nhịn được khen. Vào lúc này, Bình Phương đã tự đại đường trong đi ra, nàng thấy được Thẩm Cô Hồng không việc gì, trong lòng một tảng đá lớn mới rơi xuống, lập tức hướng Lương lão thái quân hành lễ, kêu lên, bà ngoại. Ừm. Ngoan. Lương lão thái quân vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái Mịch Phương đầu. Mịch Phương đương nhiên là thật khéo léo, lại hướng Thẩm Cô Hồng đi tới, nói: "Thẩm ca ca, ngươi không nên trách cậu lớn bọn họ." Cậu lớn nói: "Đây là quy củ của Tiêu gia." Nói, sắc mặt nàng cũng là không khỏi đỏ. Thẩm Cô Hồng mặc dù không có hiểu rõ là chuyện gì, bất quá thấy được mọi người đều là vô sự, lúc trước bất quá trò khơi hài một trận, liền cũng yên lòng, nói: "Không có sao, ta ai cũng không trách." Lương lão thái quân thấy được Thẩm Cô Hồng vẻ mặt, kia mặt mày trong tất cả đều là nụ cười, nói: "Đi, chúng ta đi ta nơi đó, nơi này đều là chút gì sắt mùi hôi, khó người cực kỳ." Đông đảo đệ tử Tiêu gia nghe vậy, vội vàng đem binh khí cũng thu vào. Mịch Phương đỡ Lương lão thái quân, cùng mọi người cũng hướng đại đường sau đi. Mạc Thanh Phong cũng là cùng Tiêu Chiến, Tiêu Thần cùng nhau đi vào đại đường, hiển nhiên còn có việc phải thương lượng. Tiêu gia tòa nhà cực lớn, Tiêu gia ở tại phương hướng chính đông, hắn một mình có một cái rất lớn sân, bình thường nhà giàu sang sân, cũng chỉ sẽ có hắn chỗ này bình thường lớn nhỏ. Nhà bên trong, đàn hương khói bốn phía tràn ngập, giống như là tung bay lái đi sương mù bình thường. Tiêu gia ngồi ở bên cửa sổ bên trên, đang xem sách. Nhưng ở lúc này, ngoài cửa truyền tới tường môn thanh âm, Tiêu gia gọi một tiếng, mời vào. Cửa phòng mở ra, tới chính là Tiêu Phát. Công tử, ngài thật ngồi được vững, trước mặt đã nháo lật trời. Tiêu Phát vội la lên. Tiêu gia để quyển sách trên tay xuống, nói, là Thẩm cô hồng đến rồi. Ta nghe được thanh âm của hắn. Tiêu Phát nói, gia chủ bắt đầu sử dụng quy củ cũ kiểm tra Thẩm cô hồng, Thẩm cô hồng đã thương nhị gia cùng tâm gia, chuyện này còn kinh động Lao Thái Quân đâu. Tiêu gia nhàn nhạt nói, kia quy củ đã bị Lao Thái Quân phế bỏ hôm nay mở lại, chỉ sợ là đại ca công lao đi. Tiêu Phát gật đầu, chính là đại công tử, bất quá lần này âm như không được, ngược lại còn thành toàn Thẩm cô hồng. Tiêu gia nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, kỳ thực làm ta thấy Mịch Phương nhìn Thẩm cô hồng ánh mắt kia và thân mật cử động lúc, ta cũng đã tuyệt vọng rồi, Thẩm cô hồng người này có thể làm bạn bè. Thế nhưng là hắn giết chúng ta nhiều người như vậy. Tiêu Phát nói. Tiêu gia nói, hắn không giết người, người sẽ phải giết hắn. Chẳng qua là không biết lần này, hắn sẽ hay không cho là cục này là ta bố đây này. Nếu là hắn thật đáng giá làm bạn bè, ngài đã bảy tứ cô nương nói cho hắn biết sẽ không làm khó hắn, vậy hắn nên tin tưởng ngài. Tiêu Phát nói. Tiêu gia nói, lòng người nhất là khó dò, chỉ hy vọng như thế. Tiêu gia ở tại phía đông, Tiêu gia đại công tử Tiêu Giản sân thời là ở hướng chính tây, hắn sân không có Tiêu gia lớn, nhưng bố trí được so Tiêu gia ưu nhã, bên trong viện trồng các loại hoa cỏ, mỗi người mùa vụ mở ra đều có. Chính Tiêu Giản vốn là một cái trồng hoa năng thủ, lập tức hắn đang ở sân trong tu bổ hoa cỏ, một cái thuộc hạ đi vào sân, hành lễ nói, công tử, thất bại. Tiêu Giản đang kéo động cây kéo ngừng một chút, cũng là đem một bụi hoa cỏ cấp kéo hỏng, hắn quay đầu lại, nói, một người cũng chưa chết. Người nọ gật đầu, chẳng qua là đả thương nhị gia cùng tâm gia, những người khác không có sao, ngoài ra chuyện này còn kinh động Lao Thái Quân. Tiêu Giản nói, Thẩm cô hồng nội lực tuy là thâm hậu, nhưng thanh âm truyền không tới Lao Thái Quân nơi đó, là ai nhiều chuyện? Là tứ cô nương. Người kia nói, Dung Dung. Xem ra nha đầu này đối Thẩm cô hồng cũng có ý tứ, thật là buồn cười, thế nào toàn bộ nữ nhân đều hướng Thẩm cô hồng đi. Tiêu Giản nắm chặt cây kéo tay nắm chặt, cả người tản mát ra một câu ngút trời vậy vì thế, người nọ cách hắn dù xa, nhưng cũng cảm thấy bộ mặt làm đau. Lương Lao Thái Quân nơi ở, là ở Tiêu phủ Lệ Phương Bắc chỗ. Rời trước mặt chính đại cửa có một đoạn lộ trình, đoạn đường này đi tới, Lao Thái Quân hỏi han, thẳng đem Thẩm cô hồng ngọn nguồn cũng cấp hỏi xong. Chứ mình là Lê Hoa Sơn trang người bên ngoài, Thẩm cô hồng ngược lại đáp được thành thực. Lão nhân gia đồng dạng đều tương đối thích người thành thật, nên Lão Thái Quân nói thẳng Mịch Phương ánh mắt không sai, đem Mịch Phương nói đến đỏ mặt không dứt. Loại này tình huống, tự nhiên sẽ bị Tiêu Dung Dung trêu đùa một phen. Rốt cuộc đi tới Lão Thái Quân nơi ở Mai Vườn, giữ cửa người thấy được Lão Thái Quân đến rồi, cũng chào đón. Nơi này là nữ tử chỗ ở, bình thường nam tử rất khó tiến vào, bất quá Thẩm cô hồng thân phận đặc thủ, tự nhiên có thể vào. Lão Thái Quân an bài căn phòng lúc, để cho Thẩm cô hồng ở tại rời Mai Vườn gần đây địa phương. Gọi phòng bếp chuẩn bị một bàn món ăn, ta cấp cho Hồng Nhi bày tiệc mời khách. Lương Lão Thái Quân phân phó tôi tới đạo. Nàng đối Thẩm cô hồng là thật yêu thích, không phải là chỉ riêng ái úc cập hố Thẩm cô hồng bởi vì buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, hôm nay lại liên tục đại chiến, rất là mệt mỏi, bất quá Lương Lão Thái Quân tâm ý, hắn tự nhiên sẽ không làm định. Chỉ chốc lát sau, một bàn rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Ăn uống xong, Thẩm cô hồng liền trở lại Lão Thái Quân an bài phòng trọ. Thẩm cô hồng mới vừa trở lại trong phòng, Mạc Thanh Phong liền tới cửa. Lần này Kim Châu hành trình, nhưng có tra rõ Vương Sơn. Mạc Thanh Phong thẳng vào chủ đề. Thẩm cô hồng nói, hắn đã chết. Chết rồi? Chẳng lẽ là tin tức của ta có lỗi? Mạc Thanh Phong không khỏi nhíu mày. Tin tức gì? Thẩm cô hồng hỏi. Mạc Thanh Phong nói, năm ngoái ta đi qua một chuyến Biện Kinh, một cái vô tình, nghe Diêm La Điện người cũng ở đây nói Vương Sơn. Mà Vương Sơn đã ở thuần hóa 5 năm chết ở Biện Kinh. Khi đó ta đang suy nghĩ, Vương Sơn người này tuy là cáo giả xảo quyệt hạng người, chỉ bằng vào một mình hắn, là không có lý do gì ra hại Dương Nguyên Soái. Vì vậy ta nghĩ cái này Vương Sơn vẫn sẽ hay không có thân phận khác. Suy nghĩ hồi lâu, ta đem Vương Sơn cùng Bắc Phạt thất bại, còn có Diêm La Điện cũng liên hệ với nhau. Nhưng những thứ này đều là ta phỏng đoán, không có chứng cứ. Khi đó ta lại muốn, nếu Vương Sơn giảo hoạt như vậy, hắn chết có thể hay không cũng là một cái bẫy. Không chỉ có lừa gạt được người đời, liền Diêm La Điện cũng cấp lừa gạt được đi. Nhiều nghi vấn ở bụng tim, cần đợi giải quyết, mà lúc đó ta lại có chuyện trọng yếu hơn phải làm, cũng chỉ có thể để ngươi thay ta đi một chuyến. Thẩm cô hồng nói, Mạc thúc thúc đoán tất cả đều là đối, Vương Sơn đích xác chính là Diêm La Điện người, năm đó Bắc Phạt thất bại, đúng là Diêm La Điện một tay thúc đẩy, mà cái đó thần bí quỷ diện Diêm La, theo Vương Sơn đã nói, hắn cùng với Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu quan hệ không cạn. Chương 161, đêm tình hình bên dưới lời lượng tâm ấn, 2. Chương 161, đêm tình hình bên dưới lời lưỡng tâm ấn, 2, Mạc Thanh Phong cả kinh nói, Vương Sơn, ngươi không phải nói hắn chết rồi sao? Thẩm cô hồng đem Kim Châu chuyện nói một lần, Mạc Thanh Phong nghe, lửa giận trong lòng đột nhiên đốt, thử nói, nguyên lai thật là đám này tặc tử từ trong quấy phá, ai, Thái Tông Hoàng đế bao nhiêu anh minh, thu phục cố thổ tìm cũng là mặt trời có thể bày tỏ. Chỉ tiếc thua ở gian thần tặc tử, tiểu nhân vô sỉ trên tay. Cái này quỷ diện Diêm La quả thật nên giết, vậy mà chẳng biết xấu hổ đầu hàng Liêu Quốc. Thẩm cô hồng nói, Vương Sơn nói có lẽ hắn vốn là người Liêu. Mạc Thanh Phong nghe, vẻ mặt lần nữa biến đổi, nói, nếu là như vậy, Liêu Quốc chẳng phải là nắm chặt đại tống triều ra trong ngoài tình huống cũng sờ được rõ ràng. Không được, Liêu Quốc nhất định đang nổi lên một trận cực lớn âm mưu, ta phải đi thấy Khấu đại nhân, để cho hắn bẩm rõ hoàng thượng hết thảy. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, ta nghe nói hoàng thượng đương thời tín nhiệm nhất không phải Khấu đại nhân, mà là Vương Khâm Lược. Mạc Thúc Thúc nếu là đem chuyện này nói cho Khấu đại nhân, lấy tính tình của hắn, tự nhiên sẽ liều chết trình lên quên ngăn. Đến lúc đó không những không lích lợi gì, sẽ còn hại Khấu đại nhân. Mạc Thanh Phong nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, người đang hoài nghi cái đó Vương Khâm Lược. Thẩm Cô Hồng nói, Mạc Thúc Thúc biết, Diêm La Điện thế lực cũng không chỉ là giới hạn trong giang hồ, ngài nhìn một chút những năm này Vương Khâm Lược làm, không nghi ngờ hắn mới không bình thường. Tặc tử, ai? Ta Đại Tống lập tức thật đúng là nội ưu ngoại hoạn a, nhưng hoàng thượng tại sao phải tin tưởng Vương Khâm Nhược loại tiểu nhân này đâu? Mạc Thanh Phong càng nói càng là tức giận. Thẩm Cô Hồng nói, Khấu đại nhân là trong triều lão nhân, hoàng thượng lên ngôi, tự nhiên sẽ dùng một ít người mới, trùng hợp cái này Vương Khâm Nhược làm việc giọt nước không lọt, lại giỏi về lĩnh hót, hoàng thượng tự nhiên sẽ bị mê hoặc. Mạc Thanh Phong gật đầu, bây giờ xem ra, hai họa ngầm lớn nhất tại triều đình, mà giải quyết căn bản cũng là ở giang hồ. Không sai, chỉ cần có thể đem Diêm La Điện nhổ tận gốc, triều dã trong ngoài tất nhiên nghiêm nghị một thanh. Thẩm Cô Hồng nói. Mạc Thanh Phong chỉnh trọng gật gật đầu, lại nói tiếp, hôm nay chuyện của ngươi, Tiêu Chiến đã cùng ta nói, chuyện này là bọn họ quy củ của Tiêu gia, nếu là người bên ngoài muốn kết hôn đến người của Tiêu gia, nhất định phải qua khảo nghiệm của bọn họ. Ngài nói là ta hôm nay gặp gỡ, là bởi vì Mịch Phương. Thẩm Cô Hồng nói. Mạc Thanh Phong nói, không sai, đương thời Mịch Phương là người của Tiêu gia không giả, ta bây giờ chính là thay Tiêu gia gia chủ hỏi ngươi, càng là lấy nàng sư phụ thân phận hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không cưới Mịch Phương làm vợ. Không biết vì sao, Thẩm Cô Hồng lúc này, trong đầu trừ Mịch Phương ra, còn có một người khác bóng dáng. Hắn yên lặng một hồi, ngẩng đầu lên, nói, ta thích Mịch Phương không giả, thế nhưng là tình huống của ta, Mạc Thúc Thúc ngươi rõ ràng. Mạc Thanh Phong nghe vậy cười một tiếng, nói, như vậy, cũng đã đủ. Thẩm Cô Hồng lúc này càng là suy nghĩ Lê Hoa Sơn trang chuyện, đạo thân ảnh kia liền càng là rõ ràng, thậm chí sắp xỉ đã cùng hắn chôn giấu ở đấy lòng hạ tên còn lại trọng hợp. Mạc Thanh Phong đem tình huống hiểu xong sau, liền rời đi. Thẩm Cô Hồng nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau chính là ngủ thiếp đi, đợi tỉnh lại lúc, đã là ban đêm. Đèn hoa sơ chiếu, Kim Lăng Thành bên trong như trăm chiều bình thường, Tiêu gia làm võ lâm đệ nhất thế gia, trong phủ đèn tự nhiên so trên đường cái còn phải sáng. Thẩm Cô sờ một cái huyền thiết cái hộp, cũng là không có trên lưng, liền đi ra cửa phòng. Nhưng ở lúc này, Mịch Phương đi vào trong viện, thấy được Thẩm Cô Hồng, nhất thời vui vẻ nói, Thẩm ca ca, ngươi đã tỉnh. Thẩm Cô Hồng mặc dù đang ngủ say, nhưng mơ mơ hồ hồ trong cảm thấy được Mịch Phương đã tới mấy lần, lập tức hắn lại nghĩ đến Mạc Thanh Phong ngôn ngữ, mỉm cười nói, tỉnh, xem ra cái này ngủ gật là ngủ phản, giữa ban ngày choáng váng chầm chầm, đến buổi tối ngược lại đặc biệt tinh thần. Ừ, theo ta thấy tới, là ở ban đêm làm việc trái với lương tâm nhiều. Tiêu Dung Dung lúc này cũng đi vào. Thẩm Cô Hồng nói, phải không? Ta thế nào không biết? Tiêu Dung Dung cười lạnh nói, không biết buổi tối hôm qua ai nói phải đi uống hoa tiểu. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, tâm thần nhất thời căng thẳng, hắn vội vàng nhìn về phía Mịch Phương. Mịch Phương cũng là cười một tiếng, nói, ngươi không hiểu rõ Thẩm ca ca, hắn mới sẽ không đi đâu. Tiêu Dung Dung nhìn Mịch Phương một cái, nhẹ giọng nói, Mịch Phương muội tử, ngươi không nên bị cái này dối trá ra hỏa lửa. Buổi tối hôm qua hắn tự mình nói, đúng, còn có cái đó ôn bổ đầu đâu. Mịch Phương cười nói, đều nói, ngươi không hiểu rõ Thẩm ca ca, ôn bổ đầu danh tiếng Dung Dung tỷ không biết sao? Hắn sẽ đi uống hoa tiểu. Tiêu Dung Dung bị Mịch Phương vừa nhắc nhở, lúc này mới chợt tỉnh ngộ, đúng nha, cái này Ôn Vĩnh Kiết, võ công mặc dù không vào cao thủ hàng đầu nhóm, nhưng là lại bị người trong võ lâm đặc biệt tôn trọng, đó chính là người này phi thường chính trực, trừ phi là tra án, nếu không chưa bao giờ sẽ giao thiệp với Thanh lâu loại địa phương này. Hừ, xem ra các ngươi buổi tối hôm qua nhất định đi làm gì việc không thể lộ ra ngoài, nếu không vì sao đem ta cấp đẩy ra? Nói mau, các ngươi rốt cuộc đi làm cái gì chuyện xấu? Tiêu Dung Dung nói. Thẩm Cô Hồng cười nói, nếu đem ngươi đẩy ra, vậy khẳng định chính là không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi Dung Dung mày liễu đưa ngang một cái, lập tức dậm chân một cái, liền rời đi. Ngươi đắc tội Dung Dung tỷ? Mịch Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, ta sao dám đắc tội như vậy cô nãi nãi? Mịch Phương hé miệng cười một tiếng, nói, ngươi không dám đắc tội. Ta nhìn ngươi không chỉ có đắc tội nàng, còn để cho nàng thích ngươi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, hắn đi tới Mịch Phương trước mặt, đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, nói, không có bệnh nha, thế nào nói lung tung đâu. Mịch Phương lo lắng nói, ngươi không hiểu tâm tư của con gái, tối nay nàng cố ý bóc ngươi ngắn, chính là muốn ta đối với ngươi tức giận. Mịch Phương nói, chính mình cũng không được tự nhiên, lập tức gương mặt nhất thời đỏ lên. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, trong mắt giảo hoạt ý chợt lóe, nói, nàng tại sao phải ngươi đối với ta tức giận? Mịch Phương trong lòng nói, ngươi cái này ca căng ốc, chẳng lẽ còn không hiểu ý của ta sao? Lập tức nàng nắm được vạt áo của mình, khá là chủ trừ, trong lòng càng là có thiên ngôn và ngữ, nhưng là lại một câu đều nói không ra. Càng là gấp, càng là quan tâm, càng là không được tự nhiên, sắc mặt càng là đỏ. Thẩm Cô Hồng đứng ở một bên xem. Lập tức trong sân ánh đèn chợt trợn, Mịch Phương trên mặt giống như là lau một tầng son phấn, trông rất đẹp mắt. Thẩm Cô Hồng liền như vậy xem, trong mắt có vẻ si mê, vào giờ khắc này, trong lòng của hắn không còn gì khác, chỉ có Mịch Phương một người. Mịch Phương do dự hồi lâu, ngẩng đầu lên, thấy được Thẩm Cô Hồng vẻ mặt, càng là mất tự nhiên. Một trận gió mát phất phơ thổi, Thẩm Cô Hồng phục hồi tinh thần lại, hai người đều là nâng đầu nhìn về đối phương, vào giờ khắc này, hai cặp ánh mắt tương đối, với nhau giữa tình ý đã khắc ở trái tim, không cần phải nói một chữ, bọn họ đều đã hiểu. Thẩm ca ca. Mịch Phương chợt kêu lên, nàng đi tới, tựa đầu tựa vào Thẩm Cô Hồng trên bả vai. Thẩm Cô Hồng nói, thế nào? Mịch Phương nói, từ trong sa mạc sau khi đi ra, ta ta đã tự đủ qua, cả đời này cũng sẽ đi theo ngươi, bất kể tương lai ngươi sẽ có bao nhiêu nữ nhân. Cho nên, cái đó thanh hạm, còn có Dung Dung tỷ các nàng Mịch Phương vẫn chưa nói hết, Thẩm Cô Hồng liền đưa tay ra ngăn chặn môi của nàng, nhẹ giọng nói, ngu cô đường, ta Thẩm Cô Hồng há là cái loại đó khắp nơi trêu hoa ghẹo người. Đối với thanh hạm, ta bây giờ còn chưa biết rõ là chuyện gì xảy ra, nên không thể trả lời ngươi. Nhưng là cái đó Tiêu Dung Dung, nàng lần đầu tiên gặp mặt sẽ phải giết ta, ngươi nói ta sẽ thích nàng sao? Mịch Phương là cái cực kỳ thể thiết người, trước kia lại bởi vì thanh hạm mà tức giận Thẩm Cô Hồng, đó là bởi vì nàng thật sự là quá quan tâm Thẩm Cô Hồng. Cho đến ở Ánh Nguyệt Thành địa cung bên trong, nàng thấy Thẩm Cô Hồng rất xuống vực sâu một khắc kia, nàng mới thật sự hiểu, nàng đối Thẩm Cô Hồng lưu ý thực đã vượt qua sinh mệnh của mình. Nên từ cái kia thời điểm lên, nàng liền âm thầm đã quyết định, cả đời này chỉ cần có thể đợi ở Thẩm Cô Hồng bên người là tốt rồi, cái khác cũng không phải trọng yếu. Lúc này nghe Thẩm Cô Hồng lời nói, trong lòng càng là ngọt giống là vậy mật bình thường. Thẩm Cô Hồng biết cái cô nương này rất ngu, nên hắn mới đưa lại nói rõ, tránh cho nàng lại sẽ suy nghĩ lung tung. Trong lúc hắn mặc dù không có đem đi qua trong đầu đạo thân ảnh kia cấp tống ra đi, nhưng không cần hoài nghi, hắn giống vậy đem Mịch Phương đem so với tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn. Về phần cái kia đạo chôn giấu tại trong đáy lòng bóng dáng, như người ta thường nói người chết như đèn diện, người sống nên sống ra bản thân dáng vẻ. Hai người như vậy ôm nhau, nói tình thoại, nhưng không biết cách đó không xa trên nóc nhà đứng một vị nữ tử, nàng không phải người khác, chính là Tiêu Dung Dung. Đối Thẩm Cô Hồng, tình cảm của nàng là phức tạp, nhưng khi thấy được Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương giữa cái chủng loại kia vô điều kiện tin tưởng lẫn nhau lúc, nàng liền biết nàng thua rất hoàn toàn, đồng thời trong lòng âm thầm hỏi bản thân, cả đời này sẽ hay không có một cái chân chính hiểu người của mình. Nàng mặc dù hỏi lại, thế nhưng lại không biết, một người nếu không chịu rộng mở cánh cửa lòng đi đối người, người khác lại có thể nào đi vào trong lòng của ngươi. Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Mịch Phương nhìn thấy xa xa có pháo đông thăng lên giữa không trung, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Thẩm Cô Hồng cười nói, chỉ cần ngươi không mệt, chúng ta đi ngay đi một chút. Ừ, ngươi ngược lại quá khinh thường buồn cô đường, hôm nay đi về điểm kia đường tính là gì? Còn có, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là cũng coi là một cái cao thủ võ lâm. Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Hai người đi ra sân, hướng Tiêu phủ mở ở phía đông bên trên một chỗ cửa nhỏ, đi ra Tiêu phủ. Đi một hồi, chợt thấy được phía trước có cái bán kẹo hồ lô, Mịch Phương liền lôi kéo Thẩm Cô Hồng đi mua hai chuỗi. Hai người cầm kẹo hồ lô, ai cũng không có ăn. Thẩm Cô Hồng đột nhiên hỏi, ngươi thế nào không ăn? Mịch Phương cười nói, kỳ thực ta chính là xem đẹp mắt mới mua. Thẩm Cô Hồng cười khổ một tiếng, hắn bày tỏ đến lúc này, đối với tâm tư của phụ nữ, hay là chút xíu đều không hiểu. Ta biết ngươi không thích ăn ngọt. Mịch Phương lúc này lại nói. Thẩm Cô Hồng nói, không có sao, ngược lại ngươi khen đẹp, ta cầm chính là. Mịch Phương nói, kỳ thực có lúc ngươi thật đần quá. Thẩm Cô Hồng nói, đúng nha, ở Mịch Phương trước mặt, ta làm sao dám cho là mình thông minh. Mịch Phương nói, ta cũng không phải là nói cười, ngươi suy nghĩ một chút ta, giống như Dung Dung tỷ như vậy cao ngạo người, nếu không phải đối ngươi có ý tứ, như thế nào năm lần bảy lượt chạy đi tìm ngươi, mà ngươi đến bây giờ lại đều vẫn không rõ người ta đâu. Thẩm Cô Hồng cười nói, thế nào? Ngươi hy vọng ta hiểu chưa? Mịch Phương cười nói, dĩ nhiên không hy vọng rồi, ai, chỉ là muốn Dung Dung tỷ nàng Thẩm Cô Hồng biết, nha đầu này không chỉ là khéo hiểu lòng người, hơn nữa lòng dạ vô cùng mềm, lập tức nói, rất nhiều chuyện, không biết là tốt nhất, biết cũng làm không biết tốt nhất. Ừm. Mịch Phương đáp một tiếng, hai người lại đi một hồi, bầu trời lại có rực rỡ cực kỳ pháo đông nở rộ. Hai người đứng ở đường cái bên cạnh, tay nắm tay, tâm hợp với tâm, lặng lặng nhìn kia pháo đông. Chương 162, bố tử cục dẫn quân vào cuộc, 1, chương 162, bố tử cục dẫn quân vào cuộc, 1, ở Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương rời đi Tiêu phủ không lâu, liền có một cái bóng đen xông vào Thẩm Cô Hồng chỗ ở sân. Chỗ này sân ở vào đông bắc phương hướng, cùng Tiêu Giá sân cũng là cách không xa. Tiêu Dung Dung thấy Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương đi ra ngoài, đang muốn xoay người đi phía đông tìm Tiêu Giá. Quay đầu vừa vặn thấy được bóng đen kia xuất hiện, trên mặt nàng nhất thời thoáng qua lệnh ý, lại có người cả gan xông vào Tiêu Giá, đây quả thực là đang tìm cái chết. Tiêu Dung Dung phi thân lướt xuống, đi tới trong sân. Bóng đen kia cầm Thẩm Cô Hồng đặt ở trong nhà huyền thiết cái hộp, ra cửa vừa đúng gặp được Tiêu Dung Dung, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hừ, nguyên lai là tên trộm, vậy mà trộm được Tiêu phủ đến rồi. Tiêu Dung Dung kiếm đã ra khỏi vỏ, hướng về kia bóng đen đâm tới. Bóng đen kia xoay chuyển huyền thiết cái hộp, ngăn trở Tiêu Dung Dung đâm tới kiếm, thân thể lướt lên, hướng nóc nhà lao đi. Đáng tiếc hắn không biết, Tiêu Dung Dung khinh công độ cao, liền xem như Thẩm Cô Hồng cũng khen không dứt miệng, lập tức bóng đen còn chưa tới nóc nhà, liền bị Tiêu Dung Dung cấp đuổi theo. Tiêu Dung Dung kiếm pháp, đi chính là tàn nhẫn lộ số. Bóng đen chẳng qua là cảm thấy sống lưng chợt lạnh, vội vàng điều động chân khí, thân thể xoay chuyển, cần phải tránh Tiêu Dung Dung kiếm. Đáng tiếc Tiêu Dung Dung kiếm cũng không phải là như vậy tốt tránh, lập tức hắn quần áo màu đen đã bị phá bỡ, trên lưng càng là có một cái thật dài lỗ, may được hắn tránh được vừa là, nếu không một kiếm này đủ để đem hắn đâm thủng. Ừ, hôm nay sẽ để cho cô mãi mãi nhìn một chút, rốt cuộc là cái dạng gì tặc tử, trộm được Tiêu gia đến rồi. Dung Dung thanh âm truyền ra, xuất kiếm càng là nhanh đến cực hạn. Bóng đen huy động huyền thiết cái hộp, liên tiếp ngăn trở Tiêu Dung Dung kiếm, kim loại giao kích thanh âm bọc kình khí đẩy ra. Trong sân những thực vật kia bị rối loạn kình khí xoắn giết, đã liều xiềng. Hơn 20 chiêu đi qua, Tiêu Dung Dung tuy là chiếm cứ phía trên, nhưng một giờ nữa khắc cũng là không thắng nổi. Thấy người này võ công vậy mà cao đến như vậy, Tiêu Dung Dung cũng hơi hơi khiếp sợ. Làm Tiêu gia lập tức thứ ba thay trong cao thủ nổi danh, Tiêu Dung Dung chống lại đối thủ lợi hại tự nhiên càng thêm tự tin. Dưới chân bộ pháp triển khai, trên tay trường kiếm huy động, huyền ảo bộ pháp phối hợp vô song kiếm pháp, 30 chiêu đi qua, bóng đen kia dần dần chậm lại. Tiêu Dung Dung thấy vậy, cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn bóng đen kia tới công. Bóng đen kia lúc này nóng lòng thoát thân, thấy được sơ hở, như thế nào chịu bỏ qua. Huyền Thiết cái hộp chuyển một cái, hướng Tiêu Dung Dung sau lưng đánh tới. Tiêu Dung Dung chờ chính là công kích của hắn, đợi đến kia Huyền Thiết cái hộp cách nàng sau lưng chỉ có 3 tấc không tới khoảng cách, nàng tay trái phản ra, ôm Huyền Thiết trên cái hộp mặt xích sát, đồng thời thân thể xoay chuyển, trong tay phải trường kiếm đưa ra, đâm về phía bóng đen kia lồng ngực. Vào lúc này, nếu là bóng đen không để xuống trong tay Huyền Thiết cái hộp, tất nhiên bị Tiêu Dung Dung kiếm đâm trong, cái mạng nhỏ của hắn sẽ phải nằm tại chỗ này. Nguy cấp lúc, bóng đen kia quyết đoán, bung ra Huyền Thiết cái hộp đồng thời, thân thể về phía sau phiêu thối đi ra ngoài 2-3 trượng, trực tiếp lắc mình ra cửa viện. Huyền Thiết cái hộp sức nặng không nhẹ, Tiêu Dung Dung không để ý một cái, suýt nữa không có lấy ở, đợi phục hồi tinh thần lại, bóng đen đã trốn sân. Tiêu Dung Dung một tay nhấc Huyền Thiết cái hộp, một tay nắm trường kiếm ra sân. Bóng đen kia trên lưng bị nàng trường kiếm vạch ra một đạo lỗ, dọc theo đường đi đều có máu tươi nhỏ xuống, Tiêu Dung Dung đi theo những thứ kia vết máu, chỉ chốc lát sau, liền tới đạo Tiêu Giản nơi ở đường Kim Tiêu gia, Tiêu Chiến chính là đem Tiêu Giản xem như người thừa kế tới bồi dưỡng. Mà Tiêu Giản cũng không phụ Tiêu Chiến kỳ vọng, luyện võ thiên tư không nói, càng là giỏi về kết giao giang hồ danh nhân, danh tiếng kia bằng ở Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi trong không người thất cùng. Người này tiến đại ca sân. Tiêu Dung Dung trong lòng cả kinh, lập tức nàng đi tới cửa viện chỗ, mở cửa lớn ra, nhưng thấy được trong sân một mảnh đen nhánh, liền trong phòng đèn cũng không có sáng. Đại ca đi ra ngoài, cái này tặc nhân nên liền ẩn thân viện tử này trong. Tiêu Dung Dung vòng qua giữa sân vườn hoa, kề bên một gian đem nhà cha xét một lần, đáng tiếc không phát hiện chút gì. Thật là kỳ quái, vì sao cái gì cũng không có. Tiêu Dung Dung ra sân, lại ở phụ cận tìm hồi lâu, cũng không có tìm được bóng đen kia. Tam ca mặc dù lạnh một ít, thế nhưng là người thông minh, mà hắn sân rời Thẩm Cô Hồng nơi ở cũng là gần đây. Tiêu Dung Dung tự nói, liền lại hướng Tiêu Trạch mặt đông đi tới. Tiêu gia thấy được Tiêu Dung Dung xách theo trường kiếm và Huyền Thiết cái hộp đến, cũng hơi hơi kinh ngạc, nghe Tiêu Dung Dung nói, ánh mắt hơi chợt lóe, nói, ngươi nói là có người đi trộm Thẩm Cô Hồng Huyền Thiết cái hộp. Tiêu Dung Dung nói, người này nắm thời gian vô cùng chuẩn, ở Mịch Phương cùng Thẩm Cô Hồng mới vừa đi ra ngoài không lâu, hắn liền tiến sân. Tiêu gia nói cách khác người này vẫn luôn đang quan sát Thẩm Cô Hồng mọi cử động, càng là biết Thẩm Cô Hồng lợi hại nhất công phu là cái này Huyền Thiết trong hộp linh bảo cung cùng Truy Phong Tiễn. Tiêu Dung Dung nhất thời cả kinh, tam ca ý là người nọ là Tiêu phủ người. Tiêu gia gật đầu, ngạo nghễ nói, trừ Tiêu phủ người, còn có ai có thể ở Tiêu phủ bên trong tới lui tự nhiên. Tiêu Dung Dung gật đầu, xác thực như Tiêu gia đã nói, nếu không phải Tiêu phủ người, như thế nào lại đối Tiêu phủ quen thuộc như thế? Bọn họ trộm Thẩm Cô Hồng Huyền Thiết cái hộp, chẳng lẽ thật chỉ là vì cầm đi Thẩm Cô Hồng linh bảo cung cùng Truy Phong Tiễn? Tiêu gia lại nói, tiếp theo sắc mặt của hắn biến đổi, kêu lên, không tốt, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương gặp nguy hiểm. Tiêu Dung Dung nói, lời này hiểu thế nào? Tiêu gia nghiêm túc nói, nếu là ta đoán không sai, giờ phút này bọn họ nhất định là bày một cái tử cục, dẫn Thẩm Cô Hồng trùng kế. Tới trộm cung tên chẳng qua là để phòng bắt nhất, nếu là Thẩm Cô Hồng bỏ trốn, không có linh bảo cùng Truy Phong Tiễn, giống như là chim mất đi hai cánh bình thường. Tiêu Dung Dung nói như thế, những thứ này bố cục người cũng không có nắm chắc giết Thẩm Cô Hồng. Tiêu Giã thở dài một tiếng, nói, nếu là đi ra ngoài người chỉ có Thẩm Cô Hồng, ta hoàn toàn chắc chắn bọn họ giết không được Thẩm Cô Hồng, thế nhưng là hắn là cùng Mịch Phương cùng đi ra ngoài, cũng là khó mà nói. Tiêu Dung Dung nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể xem bọn họ trơ mắt đi chết đi. Tiêu Giã nói, bất kể như thế nào, ta trước kia bố cục giết hắn chính là không đúng, hôm nay liền để cho ta giúp hắn một lần đi. Tiêu Dung Dung nói, có phải hay không dẫn người? Tiêu Giã lắc đầu, người này nếu thật là Tiêu phủ người, chúng ta hướng đi phụ thân đòi người, hắn nhất định sẽ tìm cách ngăn trở, đến lúc đó chẳng qua là chỉ hoãn thời gian mà thôi. Tiêu Dung Dung lần nữa khiếp sợ, ngươi hoài nghi là đại ca? Thế nhưng là đại ca không ở a. Tiêu Giã nhàn nhạt nói, tâm tư của đại ca, ngươi không phải không biết, nếu là hắn ở, đó mới là chuyện lạ. Tiêu Dung Dung vẫn là không có nghĩ thấu, nàng nói, thế nhưng là ở đại ca trong sân cũng không có tìm được cái bóng đen kia a. Tiêu Giã nói, nếu là có thể để ngươi tìm được, hắn thì không phải là chúng ta đại ca, được rồi, không nên nói nữa, lại nói chính là lãng phí thời gian, ngươi có muốn hay không đi? Tiêu Dung Dung lập tức tâm loạn như ma, nàng nói, ta phải đem cái này cùng tên đưa cho hắn. Tiêu Giã nghe vậy, chẳng qua là cười một tiếng, huynh muội hai người đồng loạt ra sân, chạy thẳng tới trên đường cái đi. Chẳng qua là cái này Kim Lăng thành quả thật không nhỏ, một giờ nửa khắc vẫn là rất khó mà tìm được Thẩm Cô Hồng, may mắn chính là, Tiêu Giã ra cửa liền đụng phải Kim Lăng tám hổ, đem tình huống nói một cái, Kim Lăng tám hổ liền phát động chát ra nhân lực, cả thành tìm Thẩm Cô Hồng cùng Mỹ Phương. Mỹ Phương cùng Thẩm Cô Hồng lúc này còn không biết mình đã ở vào trong nguy cơ, hai người bọn họ đang nhìn lên trời bên không ngừng nở rộ pháo đông, trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Đi qua một hồi, pháo đông rừng, khắp mọi nơi nhất thời âm u xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, Thẩm Cô Hồng trong bụng cảnh giác ngầm sinh. Bởi vì cái này náo nhiệt trên đường dài, vậy mà thoáng cái yên tĩnh trở lại, lui tới người đi đường càng giống như là một cái liền cũng toàn bộ biến mất bình thường. Không đúng. Thẩm Cô Hồng ánh mắt bốn phía đảo qua, lôi kéo Mịch Phương đang muốn đi ra, đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo truyền tới. Thẩm Cô Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không cần nhìn, cũng đã biết khắp mọi nơi hướng bọn họ bay tới những ám khí kia giống như là mưa rông chớp giật bình thường. Thẩm Cô Hồng lập tức không có đường lui, trực tiếp hướng bên cạnh vách tường đánh tới. Vách tường này tuy là cứng rắn, nhưng là không chống cự nổi Thẩm Cô Hồng thần công vô địch. Vách tường ngã xuống, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương cùng nhau ôm lăn tiến phế tích trong. khắp mọi nơi bắn ra ám khí, không ngờ tới Thẩm Cô Hồng biết dùng loại biện pháp này tránh ám khí, lập tức liền có mười mấy người cùng nhau xung ra, bọn họ đều là thuần một màu cao thủ ám khí, chỉ thấy một sấp dày ám khí lại hướng phế tích bắn tới. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương còn chưa có đứng dậy, liền lại nên đón một trận ám khí mưa, hai người không có cách nào, lại chỉ đành phải hướng trước mặt lăn đi, không có vào trong bóng tối. Cũng không biết là trùng hợp hay là đám người kia cố nhân lần nữa mai phục, vách tường này phía sau cũng là một chỗ hoang phế trại viện. Thẩm Cô Hồng, Mịch Phương hai người đều là bắn người lên, không có vào phế trong nhà, hướng một chỗ mở cửa trong nhà chạy đi. Những người kia thấy vậy, liền lại theo vào trong sân tới. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương lập tức cũng đầy mặt bụi bặm, nhìn kia bên ngoài đi tới mấy mươi người, đều là dựng ngược tóc gáy. Những người này nếu là cùng bọn họ gần người mà chiến, lấy hai bọn họ võ công, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết những người này. Thế nhưng là những người này lợi hại nhất không phải vũ khí, mà là ám khí, hai bọn họ một cái cũng là không có chiêu. Mị Phương trong mắt lóe lên vẻ lo âu, trong lòng càng là sợ hãi, thế nhưng là lúc này cũng là lộ ra cực kỳ yên lặng. Bởi vì nàng biết, lúc này nếu là kinh hoàng, nhất định sẽ nhiễu loạn Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng ánh mắt quét qua trong phòng này mặc dù đổ nát, trong nhà vẫn còn có một chương thiếu bản chân cái bàn. Lập tức hắn cặp mắt sáng lên, đem gãy chân cái bàn nhấc tới, trực tiếp ra cửa đi. Những người kia thấy được Thẩm Cô Hồng bỏ ra, ám khí tái phát. Thẩm Cô Hồng huy động gãy chân cái bàn, đem bay tới ám khí từng cái chặn, như chớp giật lướt vào trong đám người, trường lực phát động, chỗ đi qua đều là có người ngã xuống mà không rõ sống chết. Từ ra sa mạc tới nay, hắn còn chưa có một khắc kiếp như hôm nay như vậy sát cơ tùy ý qua. Bởi vì những người này ra tay thật là chẳng phân biệt được là ai, bất kể sống chết, hiển nhiên là toàn tâm toàn ý phải đem hắn cùng với Mịch Phương đưa vào chỗ chết. Mấy chục cao thủ ám khí bị Thẩm Cô Hồng bị chốc lát giải quyết, lập tức hắn có trở lại phá ốc trong. Mịch Phương nói, chúng ta đi thôi. Thẩm Cô Hồng nắm chặt Mịch Phương tay, nhẹ giọng nói, nếu bọn họ bày loại này cục, sẽ không chỉ đơn giản như vậy, không phải sợ, có ta, không có sao. Mịch Phương gật đầu, nàng chợt cười một tiếng, nói, ngươi chớ quên, ta cũng là một cao thủ, lúc ấy sư phụ còn phải ta bảo vệ ngươi đây. Chương 163, bố tử cục dẫn quân vào cuộc, 2, chương 163, bố tử cục dẫn quân vào cuộc, 2. Thẩm Cô Hồng biết Mịch Phương lúc này là muốn hóa giải bầu không khí ngột ngạt, cũng phải cần giảm bớt trong lòng sợ hãi, hắn khẽ mỉm cười, nói, sau này ta tới bảo vệ ngươi. Mịch Phương gật đầu đáp ứng, hai người trong lúc nói chuyện, liền lại có mấy mười người tiến vào trong sân. Những người này đều là che mặt, mặc áo đen, nhưng là Thẩm Cô Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó, đó chính là đã từng muốn giết hắn Độc Tí Đao khách Vạn Sinh. Bởi vì hắn cánh tay có một con là gây đi, cộng thêm vóc người so người bình thường cao lớn một ít, nên Thẩm Cô Hồng không cần nhìn hắn mặt, liền cũng có thể nhận ra hắn. Chủ thượng không phải nói những thứ này cao thủ ám khí rất lợi hại phải không? Sao tất cả đều chết rồi? Thanh âm của một nam tử truyền ra, dưới ánh trăng, trường đao trong tay của hắn hiện lên nhức mắt ánh sáng. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải giết hai người này, nếu không chúng ta trở về ai cũng đừng mơ tưởng sống. Người còn lại nói. Thẩm Cô Hồng hướng Mịch Phương so một cái dùng tay ra hiệu, Mịch Phương liền đứng ở phá cửa bên kia, hai người một trái một phải, canh giữ ở cạnh cửa chỗ. Kỳ quái, người đâu? Chẳng lẽ đã đi rồi? Lại có người nói. Cẩn thận một chút, tiểu tử này mặc dù không có cung tên trong người, nhưng một thân võ công cũng phải không yếu. Có người nói. Thẩm Cô Hồng nghe người bên ngoài nói chuyện, ánh mắt hơi chợt lóe, những người này đối hắn thật đúng là hiểu đủ thấu triệt. Những người kia càng đi càng gần, nhưng là đều ở đây phá cửa chỗ ngừng lại. Bọn họ có thể hay không đang ở bên trong? Đi ở trước nhất một người trong đó lại nói. Sợ cái gì? Bọn họ liền hai người, chúng ta nơi này có chừng 30 người, hắn chính là lợi hại hơn nữa, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Người phía sau đầu độc đạo. Kia trước mặt nhất hai người nhìn nhau, song song gật đầu, hướng trong phòng đi tới. Cái nhà này mặc dù rất nát, nhưng cửa lái hướng là hướng nam mở, ánh trăng chiếu không tiến vào, nên vừa vào cửa chính là một mảnh đèn nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương đồng thời ra tay, trường đao bổ vào hai người gáy chỗ, hai người liền một chút thanh âm cũng không có phát ra, ngã gục liền. Người ngoài cửa thấy được hai người vào nhà hồi lâu không thấy ra tới, cũng kinh hãi không dứt. Lập tức bọn họ đã dám khẳng định, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương đang ở bên trong, chẳng qua là trong lúc nhất thời ai cũng không dám đi vào. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương dựa vào chỗ này phá úp, cứ là cùng mọi người tiêu hao sắp xỉ thời gian nửa nén hương, lập tức Độc Tí Đao khách Vạn Sinh thanh âm truyền tới, giết đi vào. Thanh âm truyền ra, cũng là chỉ có Vạn Sinh một người xông vào phá úp, Thẩm Cô Hồng ôm cây đợi thỏ, lại là một trường đánh ra, Vạn Sinh cũng là không có chút nào tiếng thở ngã xuống, chẳng qua là đại đao trong tay rơi xuống đất lúc, phát ra khanh thương tiếng. Không được, chúng ta phải đem cái nhà này chơi đổ, nếu không đi vào một cái chết một cái. Kia cầm đầu người nói. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương nghe vậy, da đầu không khỏi tê dần. Những người này đều là đao kiếm đổ máu người, nói làm liền làm, lập tức đám người huy động vũ khí, không phải vọt vào bên trong phòng chém giết, mà là trực tiếp chém nhà vách tường. Thẩm Cô Hồng biết, cái nhà này bốn phía mặc dù đều là gạch đá chất đống, thế nhưng là tuyệt đối không chống được cao thủ võ lâm trong tay lưới sắt. Hắn hướng Mịch Phương lần nữa đánh một cái dùng tay ra hiệu, hai người trước sau lao ra nhà. Thẩm Cô Hồng ra tay tuyệt đối không có nửa phần nương tay, một trường trực tiếp đem đứng ở cửa người cấp đánh bay, mà hậu thân tử nhảy lên, hai chân quét ra, lại là có hai người bị mất mạng ở dưới chân của hắn. Mịch Phương võ công cũng phải không yếu, ngọc trường lật qua lật lại, thay vì trong ba người đấu khó phân thắng bại. Thẩm Cô Hồng nhìn về trong sân hết thảy mọi người, nhàn nhạt nói, Thẩm mẫu người mặc dù kẻ thù không ít, nhưng tự nhận là còn chưa tới khắp nơi đều có mức, không biết chư vị giết tại hạng, lại là vì cái gì? Ừ, giết ngươi đương nhiên là vì tiền. Một người trong đó nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hôm nay giết các ngươi, xem ra ta cũng không cần có cái gì ấy nấy. Hừ, ngươi cung tên không ở trên tay, có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy sao? Có nhân đại tiếng nói. Thẩm Cô Hồng nói, đã như vậy, vậy thì tới đi. Mọi người sóng vai bên trên, đem tiểu tử này băm thành thịt vụn. Kia cầm đầu nhân đại kêu một tiếng, thứ nhất cái hướng Thẩm Cô Hồng công tới. Thẩm Cô Hồng đấm ra một quyền, tiến lên đón người nọ trường đao, quyền kinh đao mang đụng, nhấc lên trận trận của phòng, trong lúc dưới, mười mấy người cùng nhau vây công Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng triển khai thân pháp, đi lại đang lúc mọi người giữa, hoặc là lấy trưởng lực đánh ra, hoặc là quyền kinh hành động, hoặc là hai chân đủ quét, đem mọi người trận cước đánh đại loạn. Đám người không nghĩ tới, hai mươi mấy người vây công, lại vẫn bị Thẩm Cô Hồng chiếm phía trên. Mị Phương biết, chỉ có giải quyết vây công nàng ba người, mới có thể giúp Thẩm Cô Hồng, lập tức nàng cánh tay ngọc một kéo, ngón tay ngọc lượn quanh động, gậy tại ngay mặt đâm tới trên trường kiếm, kinh lực đổ ra, trường kiếm nhất thời bị nàng văng ra, mà nhảy lùi lại trên không trung, làm cho tả hữu công tới trường thường trường mâu đâm vào không khí, dưới thân thể rơi, điểm ở đó bên trái đâm tới trường thường trên, như hùng ngưng bình thường quanh quần mà động, nhất thời đem hai chân quét. Chúng kia khiến trường thương trường mâu hai người đầu. Hai người đều là một tiếng hét thảm, liền té địa không nổi. Kia dùng trường kiếm người thấy được Mị Phương vậy mà như thế lợi hại, đột nhiên kinh hoàng, chiêu số liền xuất hiện sơ hở. Mị Phương cũng là một cái hiểu nắm lấy cơ hội người, cũng chi là ở nơi này nguy cơ sinh tử lúc. Lập tức nàng song trường tê động, đem người nọ trường kiếm đánh rơi, rồi sau đó một cước đá ra, chính giữa người nọ ngược lại cũng xuống dưới. Thẩm Cô Hồng bị mấy mươi người vây công, dĩ nhiên không rảnh bận tâm Mị Phương nơi đó. Đúng lúc này, Mị Phương từ phía sau song trường khẽ đảo, những người này không nghĩ tới Mị Phương nhanh như vậy liền đem ba người kia đánh ngã, thình lình Mị Phương sau này tập đến, nhất thời có hai người bị đánh ngã. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, tinh thần đại chấn, thân thể nghiêng ra, cánh tay phải đụng vào một người trên ngực, người nọ rên thảm một người, vì vậy không có sinh tức. Rồi sau đó hữu trưởng vung lên, trưởng kình phun ra nuốt vào giữa, lại đem ngay mặt công tới hai thanh trường kiếm, một thanh đoạn đao cùng một đôi tề mi côn cấp đánh bay, mà hậu thân tử nhảy đến không trung, hai chân liên hoàn mà động, quét qua đám người, trong nháy mắt lại có năm sáu người trúng chiêu ngã xuống đất. Mị Phương cùng Thẩm Cô Hồng đều là học qua Thái Bạch Quyền Phổ cùng Thái Bạch Trưởng Kinh hai người bọn họ trong ngoài giác công, chiêu thức âm thầm tương hòa, cộng thêm hai bọn họ tâm hữu linh tê, bộc phát ra uy lực ngay cả hai bọn họ cũng không nghĩ tới. Mị Phương lập tức từ ngoại xứ ra nước chảy đá mòn trưởng kình, Thẩm Cô Hồng thì lại lấy phương viên trưởng lực ứng hòa, hai người một trái một phải, linh động như gió, nhưng hết lần này tới lần khác trưởng kình nhưng lại là rời non lớp biển, bị hai bọn họ giáp công ba người rối rít trúng chiêu, không rõ sống chết. Hai người lúc này lại đồng thời biến chiêu, Mị Phương khiến một chiêu kinh hồng phi ảnh lúc này, chỉ thấy nàng ống tay áo tê động, quả thật như nhẹ nhàng kinh hồng. Thẩm Cô Hồng thời là nhìn xuống, song trưởng hướng ra phía ngoài khẽ đảo, dùng chính là thiên hạ đạo tả. Cái này hai chiêu một chiêu có âm nhu công, một chiêu cũng là cố dương cương mạnh, âm dương tương hòa, cương nhu tịch tệ, kinh lực vô hình chung nhất thời tạo thành một cái âm dương thái cực đồ án, tràn ngập ra đi. Kia công kích chính diện mà tới sáu người, lại từng cái đều bị đánh ngã. Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương đang kịch đấu trong nhìn nhau, mỗi người lại ra tuyệt chiêu, không tới nửa chén trà nhỏ thời gian, tất cả mọi người đã té xuống đất không thể đứng lên, thậm chí còn có năm sáu người đã không có sinh tức. Đi. Hai người mặc dù giải quyết những người này, nhưng là lúc này không chút nào không dám kinh thường, đi ra sân đi tới trên đường cái. Chúng ta bây giờ đi về, vẫn sẽ hay không gặp sát thủ? Mị Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng lắc đầu, không biết. Nhưng ở lúc này, một trận tiếng cười bốn phía truyền tới, Thẩm Cô Hồng quả nhiên lợi hại, cái này cũng không giết được ngươi. Thẩm Cô Hồng mặc dù trong lúc nhất thời phân biệt không ra thanh âm này ra từ nơi nào, nhưng hắn có thể nghe ra được đây là thuộc về nhiều mặt phán quan toàn bộ, lập tức hắn cười lạnh một tiếng, quả nhiên chẳng qua là một đám không thấy được ánh sáng tiểu quỷ. Còn xương cái gì phán quan? Thẩm Cô Hồng, tiếp theo. Thanh âm lần nữa truyền ra, chỉ thấy được một vật chuyển hướng Thẩm Cô Hồng bắn nhanh mà tới. Vật kia bay cực nhanh, Thẩm Cô Hồng sợ bên trong có cái gì muốn chết vật, lập tức hai tay háo khẽ vỗ, kinh lực như vỡ đê sông suối bình thường vào tới, đem kia bay tới món đồ đánh rơi trên đất, đem nhặt lên nhìn một cái, cũng là một cái quạt xếp, thấy được cái quạt xếp này, Thẩm Cô Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ha ha ha. Tốt, đã ngươi đã nhận ra, vậy thì hướng thành bắc ngoài trong rừng tùng đến đây đi, nhớ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, nếu là thời gian một nén nhang không tới, ngươi liền là cái kia thiên hạ nhất chính nghĩa bộ đầu nhặt sắp đi. Nhiều mặt phán quan thanh âm lần nữa truyền ra, người cũng là đi xa. Thẩm Cô Hồng trong tay quạt xếp không phải hắn vật, chính là Ôn Vĩnh Khiết thường ngày dùng quạt xếp. Bọn họ vậy mà đối bạn của ta ra tay. Thẩm Cô Hồng trong mắt sát cơ gần như ngưng thật, lúc trước hắn vẫn còn ở suy đoán thủ phạm đứng sau, bây giờ nhiều mặt phán quan trực tiếp lộ diện. Mị Phương nói, chúng ta cùng đi. Thẩm Cô Hồng nghe Mị Phương thanh âm, vội vàng thu nhiếp lại tâm thần, nói, ngươi không thể cùng ta đi. Không được, ngươi không thể ném ta xuống, ta nhất định phải đi. Mị Phương vội la lên. Thẩm Cô Hồng đưa nàng gấp ra nước mắt tới, trong lòng không khỏi đau nhói, nhẹ giọng nói, đứa ngốc, ta làm sao sẽ bỏ lại ngươi? Ta chẳng qua là muốn ngươi trở về gọi trợ thủ. Mị Phương nghe vậy, trong lòng nhất thời ngổn ngang, nhưng là chỉ bằng hai người bọn họ đi vậy, sợ rằng thật chỉ có một con đường chết. Chẳng qua là muốn nàng đi ném xuống Thẩm Cô Hồng, đi biệt binh, nàng lại không chịu. Thẩm Cô Hồng nói, không nên do dự, ngươi mau mau đi gọi Mạc Túc Túc, Ánh Đình bọn họ đến giúp đỡ, ta nhất định sẽ nâng thời gian một nén nhang. Mị Phương diêm la đã chạy ra, nàng gật gật đầu, liền chạy vội ra ngoài. Thẩm Cô Hồng xem nàng rời đi bóng lưng, trong mắt đều là mê luyến chi sắc, hợp mắt không tới Mị Phương bóng dáng, hắn mới bước ra bước hướng thành bắc đi tới. Bọn họ ở trong thành ra tay, lại đem ta đưa tới thành đi, đây bất quá là tiêu hao ta lực lượng thủ đoạn mà thôi, chân chính sát cơ nên đang ở bên ngoài thành. Thẩm Cô Hồng bước đi như bay, trong lòng âm thầm đang tính toán. Từ cục sao? Ta Thẩm Cô Hồng một lần kia không phải ở đóng cửa quan chỗ đãng du trở lại, sẽ để cho ta xem một chút, Diêm La Điện còn có thể có nào chút thủ đoạn. Thẩm Cô Hồng lập tức không hề sợ hãi, bất quá hắn cũng là rất phẫn nộ, bởi vì Diêm La Điện người vậy mà đối bằng hữu của hắn ra tay. Thẩm Cô Hồng thân pháp nhanh, có thể nói là đương thời có 102, không tới thời gian một chén trà công phu, hắn liền đến thành Bắc. Trong lúc Kim Lăng thành đêm đã hoàn toàn an tĩnh lại, Thẩm Cô Hồng leo lên thành tường, hướng xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa kia rậm rạp rừng tùng. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi sau đó rung lên áo quần, liền dọc theo thành tường lất phất rơi. Chương 164, trong lúc sinh tử lại đột phá, 1, chương 164, trong lúc sinh tử lại đột phá, 1, Mị Phương biết tối nay Thẩm Cô Hồng chết sống khuyên nắm giữ ở trên tay của nàng, lập tức khinh công đã triển khai đến mức tận cùng. Tiêu Dã, Tiêu Dung Dung huynh muội cùng với Kim Lăng tám hổ đã tìm khắp hơn nửa Kim Lăng thành, lại đều không có tìm được hai người tung tích. Tiêu Dã vừa đi vừa trầm tư, lấy hai người này tính tình, có khả năng nhất đi chỗ nào? Nhưng ở lúc này, một cơn gió mạnh quét tới, chỉ thấy một đạo tàn ảnh như điện chớp hướng Tiêu Dã bên này chạy tới. Tiêu Dã trong mắt ác liệt chi sắc chợt lóe, bước về phía trước một bước, cả người khí thế kích động, chống đỡ kia một trận cuồng phong. Lại nghe kêu đau một tiếng truyền ra, chỉ thấy Mị Phương liên tiếp thối lui mấy bước, sắc mặt đã trắng bệch đến mức tận cùng. Nguyên lai kia nhấc lên một trận cuồng phong chính là Mị Phương mang theo, lập tức nàng toàn tâm toàn ý đang đi đường, thình lình sẽ bị Tiêu Dã ngừng, may được nàng bước thu được kịp thời, nếu không thật đúng là có thể bị thương. Biểu muội, Tiêu Dã thấy được là Mị Phương, nhất thời vui mừng, vừa mới hắn thấy được một trận cuồng phong bọc tới, cũng là không thấy rõ người đâu, mới mạnh thi lực lượng ngăn trở. Tam biểu ca, Dung Dung tỷ, các ngươi nhanh, thành Bắc rừng tùng, cứu Thẩm ca ca. Mị Phương lập tức gấp đến độ nói lung tung, nhưng ý tứ đám người cũng nghe rõ. Đúng lúc này, Kim Lăng tám hổ dẫn mười mấy người vừa vặn cũng tìm được nơi này, đám người bắt đầu vùng chân chạy như điên, hướng thành Bắc mà đi. Bất quá bọn họ nơi này ở vào phía nam thành Kim Lăng, phải đi thành Bắc, liền xem như bọn họ khinh công lợi hại hơn nữa, cũng là cần thời gian. Ra Kim Lăng thành, không tới nửa chén trà nhỏ thời gian, Thẩm Cô Hồng liền đi tới nhiều mặt phán quan nói kia phiến rừng tùng. Đương thời giờ tí đã qua một nửa, trăng sáng đã sớm lặn về tây, trong rừng mở tối cực kỳ, gió mát phất phơ thổi, tuôn rơi tiếng không ngừng. Thẩm Cô Hồng dẫm ở kia thật dày lá thông trên, cũng là chút nào thanh âm cũng không có phát ra. Bước đi nửa dặm đường dáng vẻ, cũng là vẫn vậy không thấy được bất kỳ bóng người nào, trong bụng không khỏi âm thầm nóng nảy. Nếu là mình không có tìm được nhiều mặt phán quan bọn họ, làm hại Ôn Vĩnh Khiết vì chính mình mất mạng, vậy mình tội nghiệp liền sâu nặng. Nghĩ tới đây, Thẩm Cô Hồng đột nhiên vận đủ nội lực, la lớn, nhiều mặt phán quan, Thẩm Cô Hồng ứng ước đến rồi, có dám hiện thân gặp mặt. Tiếng vang lẫn vào gió lay động lá thông phát ra tuôn rơi tiếng, ở trong rừng tùng truyền ra. Tiếng vang còn chưa tuyệt, liền nghe một tiếng cười truyền ra, Thẩm Cô Hồng quả nhiên gan lớn, quả nhiên đầy nghĩa khí. Thẩm Cô Hồng cẩn thận lắng nghe thanh âm kia biến hóa, bước triển khai, hướng bên trái tiếp tục bước đi. Đi một dặm đường tả hữu, chợt thấy được trong rừng cây đốt từng cái sáng lên, chỉ thấy Ôn Vĩnh Khiết bị cột vào trên một cây đại thụ, cúi đầu, giống như là ngủ thiếp đi bình thường, khó có thể thấy được hắn mặt. Mà ở chói Ôn Vĩnh Khiết bên trái chỗ, nhiều mặt phán quan cùng một trung niên nam tử đứng sóng vai. Nam tử kia thân hình cao lớn, lông mày to đồng, một đôi mắt nhưng lại liền giống như người bình thường. Thẩm Cô Hồng biết, võ công của người này còn phải ở nhiều mặt phán quan trên, kia một đôi bình thường ánh mắt chính là thần công nội liễm, phản phát quy chân sau riêng có. Thẩm Cô Hồng cảnh giác đã tăng lên đến mức cao nhất, hắn hướng trước mặt từng bước đi tới, trong rừng đốt cây đuốc càng ngày càng nhiều, chừng chừng 40 cái. "Thả hắn, hết thể ân oán ngươi ta đến rồi gãy." Thẩm Cô Hồng nói. Kia mày dậm nam tử cười nhạt, nói, "Thẩm Cô Hồng quả nhiên chính là Thẩm Cô Hồng, yên tâm, cái này bộ quái chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn, bất quá là ở ngươi sau khi chết. Dĩ nhiên, nếu là ngươi bất tử vậy cũng chỉ có thể để cho hắn chết rồi." Thẩm Cô Hồng khẽ cau mày, ngược lại giữa vừa cười, chỉ nghe hắn nói, "Các ngươi đang sợ?" Nam tử nụ cười đột nhiên đọc lại, hắn nói, "Chúng ta sợ hãi." "Sợ cái gì?" Thẩm Cô Hồng nói, "Các ngươi đang sợ ta." Nhiều mặt phán quan vẻ mặt lạnh lẽo, ngày mang hai lưỡi đã đưa ra, gác ở Ôn Vĩnh Khiết trên thân, nói, "Nếu ngươi thật giảng nghĩa khí, bây giờ liền tự vận tạ tội, ta bảo đảm nhất định sẽ bỏ qua cho Ôn bổ đầu." Thẩm Cô Hồng nói, "Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi bây giờ chỉ có thể tin tưởng ta, nếu không, chết thứ nhất cái chính là Ôn bổ đầu." Nhiều mặt phán quan đạo. Thẩm Cô Hồng nói, "Ta vốn là nên tin ngươi, thế nhưng là ta bây giờ lại phải không tin." Nhiều mặt phán quan cùng nam tử kia nhìn nhau, đều là nghi hoặc không thôi. Thẩm Cô Hồng lắc đầu cười nói, "Ta đang suy nghĩ, nếu là Ôn bổ đầu dễ dàng như vậy sẽ để cho các ngươi cấp bắt được, vậy hay là Ôn bổ đầu sao?" Nhiều mặt phán quan cười lạnh nói, "Chẳng lẽ ta cho ngươi quạt xếp là giả?" Thẩm Cô Hồng nói, "Vậy cũng được không giả? Chẳng lẽ kia quạt xếp không phải Ôn bổ đầu?" Nhiều mặt phán quan lạnh lùng nói. Thẩm Cô Hồng nói, "Là, một điểm này cũng không giả. Đã như vậy, ngươi cần gì phải vì chính mình kiếm cớ? Ngươi chỉ cần nói ngươi chính là cái ngụy quân tử, rất sợ chết, không chịu dùng mạng của mình cứu Ôn bổ đầu chính là. Dù sao người sở dĩ là người, vậy thì sẽ ích kỷ, sẽ vì bản thân cân nhắc." Nhiều mặt phán quan đạo. Thẩm Cô Hồng gật đầu, "Ta cảm thấy ngươi nói cũng đối, cũng là có một chút lỗi." Nhiều mặt phán quan nói, "Nơi nào?" Thẩm Cô Hồng nói, "Đó chính là ngươi không hiểu rõ Ôn bổ đầu." "Làm sao mà biết?" Nhiều mặt phán quan hỏi. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, "Ôn bổ đầu võ công sát thực không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng là bắt sống không được hắn." Nhiều mặt phán quan lần nữa cười lạnh một tiếng, chẳng qua là không đáp lời. Thẩm Cô Hồng tiếp tục nói, "Bởi vì hắn không chỉ là thiên hạ nhất chính nghĩa bộ đầu, hay là một cái không sợ chết bộ đầu, quan trọng hơn một chút, đó chính là hắn sẽ không để cho bản thân trở thành bạn bè gánh nặng." Thẩm Cô Hồng cũng là mới nghĩ thấu từng cái một điểm, dù sao nhiều mặt phán quan bọn họ xác thực bắt được Ôn Vĩnh Khiết qua xếp. Nhiều mặt phán quan cười lạnh nói như thế, vậy ngươi tối nay thì không nên tới nơi này. Thẩm Cô Hồng cũng là lắc đầu, ta vốn tưởng rằng tới nơi này là muốn bắt ấm lại Minh Di thể. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, cũng là không cần. Nhiều mặt phán quan nói, chuyện đời không có tuyệt đối, giống như là ngươi cho là ta bắt sống không được Ôn Bổ Đầu, nhưng là quên còn có người nào khác. Thẩm Cô Hồng nhìn về phía kia mày rậm nam tử, nói, không sai, không có chuyện gì là tuyệt đối. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi tự vận tạ tội, chúng ta thả Ôn Bổ Đầu. Nhiều mặt phán quan đạo. Thẩm Cô Hồng cũng là lắc đầu, ta sẽ không tự vận. Nhiều mặt phán quan cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng đã nói Thẩm Cô Hồng bất quá là một cái hạ người ham sống sợ chết, hắn như thế nào sẽ vì bằng hữu của mình đi chết. Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, hắn không phải Ôn Bổ Đầu. Nhiều mặt phán quan nhàn nhạt nói, a, ngươi lại muốn tìm cớ gì? Ta nói qua, ngươi từ trong thành đi ra, chỉ có thời gian một nén nhang, bây giờ thời gian này nhanh đến, đã ngươi không chịu chết, vậy cũng chỉ có thể để cho cái này chính nghĩa bộ đầu chết đi. Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi bây giờ liền có thể giết, ta nói qua, hắn không phải Ôn Bổ Đầu. Kia mày dầm nam tử thấy được Thẩm Cô Hồng vẻ mặt bình tĩnh, liền biết Thẩm Cô Hồng đã khám phá cục này, vì vậy thở dài một tiếng, nói, ngươi quả thật như vậy khẳng định? Thẩm Cô Hồng gật đầu, phi thường khẳng định. Nhiều mặt phán quan triệt hạ hai lưới, nói, ngươi là như thế nào nhìn ra? Thẩm Cô Hồng nói, bởi vì ngươi hai lưới gác ở trên người của hắn lúc, hắn lại đang sợ hãi. Thẩm Cô Hồng lời nói vừa ra, đám kia người càng thêm run rẩy rời đi, hắn ngẩng đầu lên, kêu lên, phán quan đại nhân, tha mạng à. Nhỏ không phải cố ý. Mày dầm nam tử nói, tâm tư vậy mà như nhắn nhủi, quả nhiên là nhân vật, đáng tiếc tối nay hay là chỉ có một con đường chết. Thẩm Cô Hồng hai tay khoanh ôm ở trước ngực, cười nói, xem ra các hạ cũng là một cái cực kỳ tự tin người. Mày dầm nam tử khẽ mỉm cười, nói, ta xưa nay đã như vậy. Thẩm Cô Hồng gật đầu, xem ra thân phận của ngươi nhất định không đơn giản. Vào lúc này, có người cấp đưa ra một đôi phán quan bút. Cái này phán quan bút không như bình thường phán quan bút, cái này phán quan bút có dài khoảng 3 thước, có cánh tay trẻ nít như vậy lớn bằng. Hơn nữa khoản này không chỉ có cực lớn, sức nặng cũng không nhẹ, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần kia đưa trên ngòi bút tới hai người liền có thể biết được. Xem ra ngươi đã biết ta là ai. Mày dầm nam tử nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, hắn dĩ nhiên biết, có thể sử dụng đây đối với phán quan bút người, trừ Diêm La Điện Thiết Bút phán quan Vũ Học Dương ra, lại không có người khác. Nghe nói ngươi cái này đối bút sắt là dùng hắc thiết đúc. Thẩm Cô Hồng hỏi. Vũ Học Dương nói, đúng là. Thẩm Cô Hồng nói, xem ra ngươi cũng biết ta không có mang binh khí đi ra. Vũ Học Dương gật đầu, con người của ta có một chút không giống với chỗ của người khác, vậy chính là ta cực kỳ cẩn thận, người khác cho rằng ngươi ba mũi tên diệt thiên tinh là lời đồn đãi, thế nhưng là ta lại tin tưởng. Cho nên phải giết ngươi, đương nhiên là ở ngươi cung tên không ở trên tay thời điểm. Thẩm Cô Hồng nói, như vậy, ngươi lại còn chờ cái gì đâu? Vũ Học Dương nói, ta biết ngươi nhất định khiến cô gái kia đi gọi trợ thủ, thế nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện tìm được chúng ta, cô gái kia mang đến trợ thủ càng không được, cho nên phải giết ngươi, nhưng ta không nóng nảy. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi rất tự tin, hơn nữa còn cẩn thận, khó trách có thể ngồi lên hôm nay vị trí. Thế nhưng là ngươi bây giờ còn chưa động thủ vậy, ta nghỉ ngơi tốt sau này, ngươi còn có thể tự tin sao? Ngoài ra, thời gian càng dài, người của ta lại càng dễ dàng tìm tới nơi này. Vũ Học Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta biết, ngươi lúc này nhuệ khí nhất thắng, cũng khát vọng nhất đánh một trận. Thẩm Cô Hồng trong bụng ngưng lại, hắn biết cái này Vũ Học Dương không chỉ có võ công kỳ cao, hơn nữa tầm mắt cũng cực cao, lập tức hắn nhuệ khí sát thực cực thịnh, nên liền xem như ở vào nặng nghề trong vòng đây, cũng là không sợ hãi chút nào. Nếu là ra tay, hắn càng là có lòng tin xông ra chúng đây. Thế nhưng là đây hết thảy mấu chốt đều bị Vũ Học Dương cấp đã nhìn ra. Thẩm Cô Hồng biết đối phương sẽ không dễ dàng ra tay, vậy hắn cũng chỉ có thể chủ động tìm ra tay cơ hội. Chính là hiện tại nhiều mặt phán quan cùng Vũ Học Dương khí cơ đã đem Thẩm Cô Hồng phong tỏa, nếu là Thẩm Cô Hồng dám có bất kỳ động tác, hai người ác liệt công kích sẽ gặp như mưa rông chớp giật bình thường tới đông đủ, cho đến lúc đó Thẩm Cô Hồng cũng là đường chết một cái. Gió đêm cùng thổi, trong rừng tùng tuân rơi tiếng càng hơn, bó đuốc kia ở gió táp bổ nhào dưới lại có muốn tắt xu thế. Đám người lúc này ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, chứ đừng nói là dịch chuyển một bước. Thẩm Cô Hồng kia dính đầy bụi bặm trên mặt, đã bắt đầu có mồ hôi dịn dị ra, giống vậy nhiều mặt phán quan cùng Vũ Học Dương cũng không thể so với Thẩm Cô Hồng tốt hơn. Trong lúc vô hình kia mê mang đi ra ngoài khí thế cũng là làm người ta không dám chút nào đến gần ba người. Chương 165, trong lúc sinh tử lại đột phá 2. Chương 165, trong lúc sinh tử lại đột phá 2. Đêm khuya lúc có nhiều manh thú xuất động kiếm ăn. Chỗ này rừng tùng ở vào Kim Lăng thành Bắc Gia, rừng sâu nhiều thú, thường ngày trong thành những thứ kia thế gia công tử ca cũng thích chỗ này săn thú. Những manh thú kia đối với người bình thường mà nói là khủng bố vật, thế nhưng là đối với biết võ công thế gia công tử mà nói, nhưng lại không phải chuyện như thế. Nên những manh thú kia đa số ở giữa ban ngày cũng ẩn nút, đến buổi tối mới dám đi ra kiếm ăn. Về phần những thứ kia không có gì sức chiến đấu thú nhỏ, vậy càng khỏi cần nói, giữa ban ngày như thế nào dám ẩn hiện. Đây là một con màu trắng hồ ly, nó có thể bắt con mồi có hạn. Tối nay vận khí không tốt, đến bây giờ càng là chút điểm vật cũng còn không có ăn được. Nó xa xa đứng ở chỗ cao, hướng rừng tùng trông lại. Cái này rừng tùng so thường ngày có chút bất đồng, kia trong rừng nhảy lên ánh lửa càng là làm nó không dám đến gần. Hồ ly là giàu hoạt nhất đang nghi, nó biết chỉ có loài người mới có thể dùng cây bước, vì vậy liền biết trong rừng này có người. Bình thường ngày xưa, loài người sẽ không xuất hiện ở trong rừng cây, hôm nay thấy cây bước, tự nhiên đem con này bạch hồ dọa cho phát sợ. Nó đang muốn nhấc chân liền chạy, thế nhưng là những thứ kia định không hiểu cây bước cũng là làm nó sinh ra nghi ngờ. lập tức nó nhìn nhiều mấy lần, hồi lâu đi qua, những cây đuốc kia cũng không có di động. Lúc này, hồ ly liền bắt đầu hoài nghi, nó từ từ hướng trong rừng đi tới, thật xa liền nhìn thấy có thật nhiều người đứng ở trong rừng. Thoáng một cái, thật là trực tiếp làm cho sợ hãi, một tiếng kêu sợ hãi phát ra, bốn chân kề động, hướng trong núi sâu chạy đi. Con hồ ly này tuyệt đối không nghĩ tới, nó một tiếng này sợ hãi kêu, cũng là nhiễu loạn Thẩm Cô Hồng, Vũ Học Dương, nhiều mặt phán quan thăng bằng thế. Lập tức Thẩm Cô Hồng ánh mắt đột nhiên mở một cái, thân thể nhảy đến không trung, song trưởng tung bay, trưởng kinh nổ ra, như rồng bay bình thường hướng nhiều mặt phán quan cùng Vũ Học Dương công tới. Nếu bàn về nắm chặt thời cơ, bất luận là nhiều mặt phán quan hay là Vũ Học Dương, cũng so Thẩm Cô Hồng phải kém hơn một chút. Lập tức nhiều mặt phán quan hét lên một tiếng, ngày mang hai lưỡi đưa ngang một cái, hướng trước mặt trong hư không đánh tới, mà Vũ Học Dương thời là đôi bút vung mạnh, trực tiếp đập ra. Phán quan bút vốn là không phải bình thường binh khí, nhưng Vũ Học Dương cái này phán quan bút chí cự, giống như là hai cây gậy bình thường, một kích này ra, dùng chính là nhất lực hàng thập hội công phu. Ba cổ kinh khí ở không trung gặp nhau, từng tiếng lột ngạt tiếng vang truyền ra. Thẩm Cô Hồng thân thể bay ngược về phía sau đi ra ngoài, mà nhiều mặt phán quan cùng Vũ Học Dương cũng là song song về phía sau trở ra, hai chân đã lâm vào thật dày lá thông trong. Một kích này, Thẩm Cô Hồng mặc dù chiếm được chút tiện nghi, nhưng nhiều mặt phán quan cùng Vũ Học Dương đều là trên giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ, bọn họ chẳng qua là làm sơ điều chỉnh, liền lại hướng Thẩm Cô Hồng công tới. Bởi vì cái này thời điểm, nếu là không chủ động đánh ra, cũng sẽ bị Thẩm Cô Hồng nắm mũi dẫn đi. Thẩm Cô Hồng ngăn trận trong cơ thể sôi trào huyết khí, huyền công vận chuyển, chất khí như trường giang đại hà đồng dạng tại trong cơ thể lưu chuyển ra, trên hai cánh tay đã dâng lên nhàn nhạt ánh sáng. Vào lúc này, thân thể của hắn lần nữa đi tới không trung, như thần lưng bình thường quanh quần ma động, liên tục đánh ra 8 quyền cùng 10 trường. Mỗi một quyền cùng mỗi một trường đều là nhìn xuống, chiếm hết ưu thế đánh ra, liền xem như giống như nhiều mặt phán quan cùng Vũ Học Dương cao thủ như vậy, ứng phó cũng cực kỳ không dễ. Loại này như gió lốc sậu vũ bình thường công kích cực kỳ hao tổn nội lực, nhiều mặt phán quan cùng Vũ Học Dương chính là hiểu trong này mấu chốt, nên chẳng qua là chỉ thủ môn hộ, đợi đến Thẩm Cô Hồng nội lực khô kiệt lúc, nhất cử đem Thẩm Cô Hồng giết. Nhưng không biết Thẩm Cô Hồng những chiêu thức này mặc dù hao tổn nội lực, nhưng hắn vận chuyển chân khí khác hẳn với thường nhân, một hấp chân khí liền có thể so người bình thường chờ lâu dài không chỉ gấp 10 lần. Lập tức hắn liên tiếp làm hơn 100 quyền cùng hơn 100 trường, nội lực cũng là không thấy yếu bất nửa phần. Vũ Học Dương nhất thời không có cơ công, ngược lại cấp Thẩm Cô Hồng chiếm đóng tiên cơ, đánh hai người liên tiếp bại lui. Không được, cứ tiếp như thế, hôm nay chẳng những không giết được hắn, còn phải đem mạng nhỏ đưa ở chỗ này. Vũ Học Dương võ công đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh, càng là hiểu được bản thân nhất thời khinh địch rơi xuống phía dưới, lập tức muốn đánh vỡ thế cục này, chỉ có lấy lực phá lực. Chỗ này mấu chốt nghĩ đấu, một đôi lớn như thế phán quan bút một phần, trong tay trái bút hoành kích đi ra ngoài, chống chọi tràn ngập mà tới trường kình, trong tay phải bút thời là điểm ra, hướng Thẩm Cô Hồng trên người yếu huyệt đâm ra. Thẩm Cô Hồng nhận biết lợi hại, thân thể quay lại, bàn tay phải đánh ra, đem nhiều mặt phán quan bức cho thối lui hai bước, hữu trưởng mở dẫn, đem Vũ Học Dương đâm tới phán quan bút cấp mang lệnh, đồng thời thân thể trên không trung liên tục lộn, hai chân thật nhanh đá ra, mỗi một bản chân lực đều là đá vào Vũ Học Dương kia cực lớn phán quan trên ngói bút. Vũ Học Dương võ công tuy là thâm hậu, nhưng cái này liên tiếp nhiều hạ trọng kích, cũng là làm cho hắn suýt nữa không cầm được phán quan bút. Thẩm Cô Hồng cường công một tốt, liền lại hướng phía sau rừng chạy đi. Vũ Học Dương thấy vậy, lớn tiếng nói, ngăn lại. Thanh âm quát ra, trong rừng bay ra mấy viên ám khí, Thẩm Cô Hồng sợ phía trên tụ tập có độc vật, không dám đón đỡ, chẳng qua là lấy kình lực đem đẩy ra, thân thể hướng cực lớn trên cây thông tùng nhảy tới. Vũ Học Dương cười lạnh một tiếng, loại này khốn cảnh, lại vẫn suy nghĩ chạy trốn, nghĩ đến là lòng tin đã bắt đầu dao động. Hừ, một cái liều mạng người rất đáng sợ, thế nhưng là một cái chạy thoát thân người cũng là thằng hề, tối nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Học Dương suy nghĩ lộn, nhắc tới phán quan bút, cùng nhiều mặt phán quan phi thân đuổi theo, suy nghĩ trên cây tùng nhảy tới. Lập tức Thẩm Cô Hồng bẻ một đoạn cành tùng, triển khai Thái Bạch Kiếm Kinh bên trên chô ghi lại kiếm pháp, với trên cây to tới lui xuyên qua, vậy mà không rơi xuống vương. Vũ Học Dương cũng không biết, Thẩm Cô Hồng không phải là trong lòng khiếp đảm cần phải chạy thoát thân, hắn chẳng qua là muốn nhìn một chút trong rừng rốt cuộc bày bao nhiêu cao thủ, ở chờ đúng thời cơ sau, như thế nào cởi ra cái này khốn cùng. Lập tức hắn kiếm pháp thi triển đồng thời, trường lực cũng là triển khai, liên tục đánh ra hơn 20 trường, trực tiếp đem một cây đại thụ che trời cấp đánh ngã. Vũ Học Dương cùng nhiều mặt phán quan đều là sắc mặt kỳ biến, nếu là cái này đại thụ ngã xuống, tuyệt đối có thể đánh ra một đạo lỗ, đến lúc đó, hắn tỉ mỉ bảy tử cục chính là nếu bị phá. Vũ Học Dương một tiếng gầm lên, đôi bút cả lại, hướng đang ngã xuống đại thụ ra khứ. Hắn vốn là khí lực cũng không yếu, cộng thêm một thân hùng hậu nội lực, ngàn cân nặng, dơ lên cũng là vô vật bình thường, nên muốn chống chọi này cũng hạ đại thụ ngược lại cực kỳ dễ dàng. Đáng tiếc Thẩm Cô Hồng như thế nào lại mặc hắn thi triển. Lập tức cười dài một tiếng, thân thể bay vút mà ra, vừa vặn rơi vào trên đại thụ. Cái này rơi nhìn như nhẹ như phiếu lá, nhưng Thẩm Cô Hồng kia một thân nội lực chút vào ở trên đại thụ, cũng là nặng như bạc cân. Lập tức Vũ Học Dương sắc mặt trắng nhợt, trong cơ thể huyết khí cuộn trào được cực độ lợi hại, vội vàng lắc mình lại đi. Đây hết thảy đều là ở trong chớp mắt, nhiều mặt phán quan cao thủ như vậy cũng ứng phó không kịp. Đại thụ ngã xuống, phát ra ầm tiếng vang lớn, nhất thời đem trong rừng bố trí xong lưới thép rất nhiều khí vật cấp từng cái đập hư, không chỉ có như vậy, những thứ kia mai phục ở chỗ tối cao thủ ám khí, cũng chỉ được tránh đi. Tốt tặc tử. Vũ Học Dương phán quan bút nhắc tới, lật người đi tới trên đại thụ, nhiều mặt phán quan từ phía sau công tới, hai người trước sau giáp công Thẩm Cô Hồng. Nếu chỉ dùng võ công nói, đương thời có thể chịu nổi nhiều mặt phán quan, Vũ Học Dương tiền hậu giáp kích người tuyệt đối không có mấy, đây cũng là bọn họ nơi này bố cục lòng tin chỗ, nhưng Thẩm Cô Hồng lợi dụng bốn phía hoàn cảnh, cộng thêm đối thời cơ chính xác nắm chặt, dĩ nhiên khiến được cái này hai đại cao thủ liên tiếp ở vào phía dưới. Không chỉ có như vậy, bọn họ bày nặng nghề bao vây cũng bị phá vỡ, nếu để cho Thẩm Cô Hồng một chút xíu không gian, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện chạy trốn. Nên Vũ Học Dương cùng nhiều mặt phán quan công kích, thật là ác liệt đến cực hạn. Thẩm Cô Hồng nếu là đơn độc ứng phó một người, cũng là sẽ không quá phiền toái, nhưng lúc này, cũng là luôn cuống tay chân, không cẩn thận, bị Vũ Học Dương phán quan bút cấp quét trúng, kêu đau một tiếng, thân thể như diều đứt dây bình thường hướng trong đêm đen bay rất ra ngoài. Thẩm Cô Hồng phá vỡ chính là một phương trùng đây, lập tức trong đêm tối bắn ra vô số ám khí, dù là Thẩm Cô Hồng võ công lại cao, cũng không dám xông vào đi qua. Hắn đang muốn bài cũ soạn lại, đánh ngã đại thủ, cũng là vẫn không có động thủ, cũng đã bị Vũ Học Dương cấp đuổi kịp. Thẩm Cô Hồng bất đắc dĩ, chỉ đành phải song trưởng tiến lên đón Vũ Học Dương đôi bút, hai người trong nháy mắt chính là giao thủ hơn 20 chiêu. Vũ Học Dương run lên phán quan bút, đem Thẩm Cô Hồng công đường phong kín đồng thời, lại lấy nhanh chiêu tấn công, một đợt hợp với công kích. Thẩm Cô Hồng chống đỡ đứng lên cũng là cực kỳ khó khăn, cậu thêm kia trong đêm tối thỉnh thoảng biết bay ra mấy cái ám khí, làm cho hắn càng là luống cuống tay chân. Thẩm Cô Hồng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Học Dương trên mặt đều là vẻ đắc ý, lập tức hắn độc chiến Thẩm Cô Hồng, nhiều mặt phán quan dẫn kia mười mấy cái cao thủ, bảo vệ kia bị đại thụ đập ra lỗ. Thẩm Cô Hồng mắt sáng lên, hắn vừa đánh vừa lui, tiến vào ánh lửa chiếu không tới địa phương, Vũ Học Dương sợ hai hắn mượn cơ hội chạy trốn, cũng là một bước không để cho. Nhân ánh lửa chiếu không tới, trong rừng một mảnh đen nhánh, những thứ kia thi ám khí người nhất thời nhìn không cho phép người, sợ hai thương tổn được Vũ Học Dương, chỉ đành phải dừng ám khí. Thẩm Cô Hồng cùng Vũ Học Dương mặc dù đều là hai thính con mắt tuệ hạng người, nhưng lúc này so chiêu không cho người có nửa phần do dự, nên ánh mắt ngược lại không có tác dụng, trọng yếu nhất ngược lại lô thai cùng linh giác. Trong đêm đen, nhưng thấy được hai người ngươi tới ta đi, trưởng đi bước tới, nhưng bởi vì hai người ra tay quá nhanh, ngay cả nhiều mặt phán quan đều khó mà phân rõ ai là ai. Thử, xem ra ngươi quả nhiên là quỷ kế đa đoan hạng người. Vũ Học Dương thanh âm phát ra, phán quan bút đã điểm ra vài chục lần. Thẩm Cô Hồng thân pháp triển khai, liên tiếp tránh nhanh chóng, đồng thời song trưởng thúc dụng, giao kích kình khí nổ vang không ngừng. Nếu muốn nói đến âm mưu quỷ kế, ta cùng các hạ so ngược lại kém xa. Thẩm Cô Hồng thân thể một phen, chân phải đá ra, chính giữa Vũ Học Dương phán quan bút. Hai người đều là lui về phía sau mấy bước, lại là một trận cước công. Thẩm Cô Hồng bởi vì lúc trước bị Vũ Học Dương một kích, lập tức ra chiêu lại cực kỳ mãnh liệt, nội thương làm động tới, chân khí trong cơ thể vận hành thoáng bị trệ, nhưng dù là như vậy, cũng phải so người bình thường mau hơn rất nhiều, nên ưu thế của hắn vẫn ở chỗ cũ thân pháp trên. Vũ Học Dương có lúc trước dạy dỗ, tuyệt sẽ không chẳng qua là nghĩ nâng Thẩm Cô Hồng để cho nội lực của hắn hao hết, công kích của hắn chi ác liệt, ra tay chi hung ác, bình sinh cũng không có như thế qua. Thẩm Cô Hồng biết, ở Diêm La Điện Tam Đại Phán Quan trong, võ công cao nhất quỷ dị nhất chính là Hồng Liêm, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này Thiết Bút Phán Quan cũng là như vậy rất giỏi. Đến lúc này, hắn ngược lại đem sống chết không thèm để ý, nhìn một chút cực hạn của mình ở địa phương nào. Một người nếu có thể quên được sinh tử, ổn định lại tâm thần, đó mới là kinh khủng nhất thời điểm. Thẩm Cô Hồng thấy được Vũ Học Dương ác liệt thế công, cũng là trên căn bản có thể phán đoán cho ra hắn chiêu thức biến hóa cùng với công kích chân chính dụng ý, cái này giống như hắn hướng Lục Vi Tín học tên lúc vậy, một cái liền có thể đánh giá ra mũi tên vận động quy tích. Thẩm Cô Hồng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn kia học tên lúc tâm đắc, lại có một ngày ở đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm vậy mà cũng dùng đến võ học đi lên. Võ công luyện đến cảnh giới như thế, thiên hạ lại còn có mấy người là đối thủ. Đến đây, Thẩm Cô Hồng đã có thể mọc như rừng ở đương thời cao thủ hàng đầu nhóm. Vũ Học Dương thấy được Thẩm Cô Hồng vẻ mặt quái dị, công kích càng dày đặc, nhưng là làm hắn kinh hãi chính là, bất kể nàng như thế nào ra chiêu, Thẩm Cô Hồng phảng phất cũng có thể coi là đến, nên 10 chiêu đánh hạ tới, cũng là biến chiêu 10 lần, không có một chiêu là khi toàn. Tiểu tử, ngươi đang thay đổi cái gì yêu pháp? Vũ Học Dương là thật sợ. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt vừa cười, song trưởng vùng ấy, giống như mái chèo ở trong nước vùng ấy, tạo nên trận trận sóng gợn. Vũ Học Dương thình lình trúng trưởng, cả người nhất thời bay ngang đi ra ngoài. Chương 166, Tiêu Đại Công Tử không tầm thường. Một, chương 166, Tiêu Đại Công Tử không tầm thường. Một, Thẩm Cô Hồng mượn cơ hội, lặng yên không một tiếng động nhảy lên một cây đại thụ. Những thứ kia mai phục ở người trong bóng tối chỉ thấy một đạo bóng đen chợt lóe, liền không thấy Thẩm Cô Hồng bóng dáng. Vũ Học Dương thuận địa lăn một vòng, nhổ ra một ngụm máu tươi, đợi bò dậy lúc, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Hắn rõ ràng đã cảm giác được Thẩm Cô Hồng là nọ hết đà, một cái vậy mà võ công trở nên kỳ cao, còn có thể tính tới chiêu thức của hắn biến hóa. Vào lúc này, hắn đối Thẩm Cô Hồng sinh ra một loại sợ hãi, một loại đối mặt quỷ diện Diêm La lúc mới có sợ hãi. Đem cây đuốc toàn bộ đốt, hắn bị thương, không trốn thoát. Vũ Học Dương giống to, lập tức đám người đến làm, đều sẽ trong tay mình cây đuốc cấp điểm lên. Thẩm Cô Hồng dựa vào kia cành cây nha, thu liễm khí tức, lại mượn rậm rạp lá thông che giấu, Vũ Học Dương một giờ nửa khắc khó có thể phát hiện hắn. Cây đuốc điểm được càng ngày càng nhiều, trong rừng tùng bốn phía cũng sáng lên, giống như là trời sáng bình thường. Mỹ Phương đám người ra khỏi thành, đã ở trong rừng tùng chuyển rời hồi lâu, thế nhưng lại không có tìm được Thẩm Cô Hồng, lập tức cái này cây đuốc sáng lên, cũng là cho bọn họ chỉ đường sáng. Vũ Học Dương một lòng muốn giết chết Thẩm Cô Hồng, cũng là quên đi Thẩm Cô Hồng còn có một tay, thấy được có hơn mấy chục người hướng bên này chạy tới, nhiều mặt phán quan cùng Vũ Học Dương đều là sắc mặt đại biến, đâu còn có thể cố kỵ rất nhiều. Trực tiếp làm người ta vội vàng diệt trừ hỏa đem, hướng trong núi sâu bỏ chạy. Thẩm ca ca. Mỹ Phương vội vàng lo âu thanh âm truyền tới, Thẩm Cô Hồng thần kinh căng thẳng mới trầm tĩnh lại, ngực một bực bội, cũng là phun ra máu tươi, thân thể hạ xuống, một tay tựa vào trên một cây đại thụ. Mỹ Phương không có nghe được Thẩm Cô Hồng trả lời, càng là vội vàng, thiếu chút nữa sẽ phải khóc ra thành tiếng. Nhưng ở lúc này, Trác Đại thanh âm truyền tới, cái này cây đuốc thế nào dập tắt? Đám này nhóc con là chạy trốn sao? Trác Nhị nói, đó là dĩ nhiên, ai nghe chúng ta tám hổ danh tiếng không chạy mất dép. Thẩm ca ca. Mịch Phương thanh âm lần nữa truyền ra. Thẩm cô hồng đem khỏe miệng máu tươi lau đi, bởi vì hắn biết, nếu để cho kia ngu cô nương thấy được, tất nhiên lại sẽ lo lắng không thôi. Lập tức nội lực của hắn vận chuyển, trong cơ thể thương thế xong đi không ít, lúc này mới lên tiếng nói, ta ở chỗ này. Thẩm ca ca. Mịch Phương như mũi tên rời cung bình thường bật ra, đầu nhập vào Thẩm cô hồng hoài bão, không khỏi ô ô khóc lớn lên. Thiết bút phán quan bút sát, kia phân lượng nặng bao nhiêu, người trong võ lâm đều là biết, Thẩm cô hồng chịu được một cái kia, tuy có huyền công hộ thể, nhưng thương thế cũng không phải một giờ nửa khắc có thể tốt. May được lúc này trời tối, Mịch Phương sự chú ý lại không trên mặt của hắn, mà trên mặt của hắn càng là có không ít bụi bặm, lúc này mới không có phát hiện hắn bị thương rốt cuộc nặng bao nhiêu. Tiêu Dung Dung huynh muội thấy hai người tình như vậy thâm ý cắt, cũng chỉ là âm thầm thở dài một tiếng, ngược lại giữa chính là lộ ra chúc phúc chi sắc. Đen nhánh trong rừng cây, nếu là không đi chú ý, ai cũng một cái không nhận ra ai. Chắc đại lúc này kêu lên, chúng ta hay là ra rừng cây lại nói. Thẩm cô hồng gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía đám người, nói, đa tạ các vị cứu viện, nếu không hôm nay ta thật phải đem mạng nhỏ đóng ở chỗ này. Tiêu gia nói, bọn họ là ai? Thẩm cô hồng nói, Diêm La Điện thiết bút phán quan cùng nhiều mặt phán quan. Đám người nghe vậy, đều là kinh hãi, cái này Diêm La Điện hắc bạch vô thường. Tam đại phán quan ở trong võ lâm đều là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Thẩm cô hồng có thể cùng bọn họ giao thủ, đến lúc này còn có thể sống được, cái này ở trên giang hồ đủ để thành danh. Ôn bổ đầu đâu? Chắc đại hỏi. Thẩm cô hồng nói, hắn không ở nơi này, trong ta kế. Tiêu gia nói, ngươi lần này trúng kế, nhưng ta là bội phục ngươi, đợi có cơ hội, ta còn muốn mời ngươi uống một ly. Thẩm cô hồng cười nói, Tiêu huynh rượu, ta cũng không dám tùy tiện uống. Tiêu gia kia lạnh băng trên mặt xuất hiện một luồng nụ cười, nói, rượu của ta, người bình thường dĩ nhiên là không dám uống, bất quá Thẩm huynh không phải người bình thường. Hai người trong lúc nói chuyện, nhìn nhau cười một tiếng, ân oán trước kia vì vậy xóa bỏ. Cái này rừng tùng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đám người đi suốt đi ra, sắp xỉ dùng thời gian một nén nhang. Lập tức cửa thành đóng chặt, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể đi không tầm thường đường. Kim Lăng thành đã sớm lắng xuống, trên đường phố đoàn người đi một hồi, Chắc Đại lúc này lại hỏi, nếu là Ôn Bổ Đầu không có sao, các ngươi nói hắn sẽ giấu ở nơi nào? Tiêu Giá cùng Thẩm Cô Hồng nhìn nhau, nói, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, Ôn huynh sẽ phải ở Phúc Lai khách sạn, liền xem như không ở trong khách sạn, cũng sẽ ở kia phụ cận. Chắc Đại nói, vậy chúng ta nhanh đi tìm hắn đi, nói không chừng hắn bị thương rất nặng đâu. Thẩm cô hồng gật đầu, không sai, chẳng qua là lúc này dễ dàng kinh động trăm họ, ta nhìn chúng ta đi mấy người là được rồi. Chắc Đại bắt huynh đệ cảm thấy có lý, liền để cho Chắc ra người trở về, chỉ có hắn bắt huynh đệ đi theo Tiêu Dã, Tiêu Dung Dung, Thẩm cô hồng, Mỹ Phương bốn người đi trước Phúc Lai khách sạn. Phúc Lai khách sạn ở mặt đông, đường có chút xa, nhưng bọn họ khinh công cũng không kém, lại là lên đường, một nén rơi thơm công phu, liền tới đến khách sạn trước cửa. Tiêu Dung Dung lúc này đem huyền thiết cái hộp đưa cho Thẩm Cô Hồng, nói: "Ngươi cái này bảo cung thần tiễn cần phải mang tốt, miễn cho bị tập nhân trộm đi." Thẩm Cô Hồng cười nói: "Có ai dám ở Tiêu phủ bên trong làm tiểu đâu?" Tiêu Dung Dung đang muốn nói chuyện, nhưng là bị Tiêu Dã một cái ánh mắt cấp ngừng. Những động tác này tuy là rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi Thẩm Cô Hồng ánh mắt. Bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, chẳng qua là đem huyền thiết cái hộp cấp trên lưng, thầm nghĩ: "Nếu là vừa mới có cái này thần binh lợi khí nơi tay, có gì về phần như vậy chật vật. Bất quá nếu không phải như vậy ở vào trong lúc sinh tử, võ công của ta nếu lại làm đột phá, bước ra ẩn nút tiềm năng chỉ sợ cũng là khó hơn lên trời, như người ta thường nói phúc họa tương ý, ai có thể nói cái hiểu. Chúng ta đi trước hắn trong phòng nhìn một chút. Thẩm cô hồng nói. Tiêu Gia cùng Kim Lăng tám hổ đều là gật đầu, liền cũng vòng qua khách sạn cổng, trực tiếp từ tường rào vào bên trong, đến Ôn Vĩnh Khiết trong phòng lúc, cũng là không thấy nửa cái bóng người. Ngươi nói Ôn Bổ Đầu hắn sẽ trốn đến nơi đâu? Tiêu Dung Dung đột nhiên hỏi. Lập tức Mịch Phương đứng ở Thẩm cô hồng bên trái, Tiêu Dung Dung đang ở bên phải, nàng hỏi người, dĩ nhiên chính là Thẩm cô hồng. Thẩm cô hồng trước không có trả lời, mà là đi về phía cửa sổ, nói: Ôn Bổ Đầu là làm bộ khoái, suy nghĩ không như người thường, nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ lựa chọn một chỗ có thể quan sát được phòng của hắn địa phương. Dung Dung đi lên phía trước, hướng cách đó không xa một tòa nhà chỉ đi, nói: Ngươi nói là nơi đó? Thẩm cô hồng nói: Cũng chỉ là đoán, rốt cuộc như thế nào, còn muốn đi nhìn một chút. Đám người lập tức lại ra khách sạn, hướng lúc trước Tiêu Dung Dung chỉ kia nhà đi tới. Cái nhà này sát đường xây lên, tổng cộng có 2 tầng, tầng 2 đối mặt đường phố căn phòng, vừa vặn có thể thấy được Phúc Lai khách sạn. Trong đó một gian phòng ốc, ngay đối diện Ôn Vĩnh Khiết ở cái gian phòng kia. Các ngươi ở phía dưới đợi, ta đi lên xem một chút. Thẩm cô hồng nói. Mịch Phương nhẹ giọng nói, cẩn thận. Thẩm cô hồng khẽ gật đầu, liền bọn người hướng mà tới đi lên. Trong phòng đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, Thẩm cô hồng trên không trung lật một phen, mới từ cửa sổ trong tiến vào trong phòng. Kia hàn quang lần nữa bắn tới, uy thế lấp lấp, nhưng Thẩm cô hồng cũng là có thể cảm thấy được trong lúc lực lượng chưa đủ, kia ra tay người càng là thở hổn hển, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Là ta, Ôn Minh. Thẩm cô hồng kêu lên. Kia đâm tới hàn quang dừng lại, chỉ nghe Ôn Vĩnh Khiết thanh âm truyền ra, là ngươi. Thẩm huynh. Thẩm cô hồng nói, là ta, ngươi thế nào? Ôn Vĩnh Khiết đốt trong phòng đèn, vào lúc này, tám hổ cùng Mịch Phương, Tiêu Dã, Tiêu Dung Dung đám người đều là từ trong cửa sổ trực tiếp vào tới nhà. Đèn chiếu sáng dưới, chỉ thấy Ôn Vĩnh Khiết sắc mặt trắng bệnh đến cực hạn. Hoàn hảo là các ngươi đã tới, nếu là kẻ địch, tối nay ta Ôn mỗi người chỉ sợ cũng muốn biết gì chúc ở đây rồi. Ôn Vĩnh Khiết nói. Chắc Nhị nói, Ôn Bổ Đầu, đối phó ngươi chính là kia cái gì nhiều mặt phán quan sao? Ôn Vĩnh Khiết gật đầu, tối nay ta đi Tô Trạch, thấy được phía trước có một đạo bóng người, ta nhìn tấm lưng kia, cực kỳ giống Thẩm Minh, cho nên cũng không có bao nhiêu phòng bị. Ta gọi một tiếng, đi tới nhìn một cái quả nhiên chính là Thẩm Minh, liền cùng người nọ cùng nhau đi vào Tô Trạch, thình lình hắn trực tiếp ở phía sau cấp ta một trường, liền bị trọng thương, may được trong tay ta quả xếp bên trong chứa có ám khí, đem bước lui, mới tránh thoát một kiếp, nếu không cái mạng nhỏ của ta đã không có. Ôn Vĩnh Khiết nói đến cực kỳ đơn giản, nhưng mọi người cũng có thể tưởng tượng, lúc ấy tình huống nhất định nguy hiểm đến mức tận cùng. Thẩm Cô Hồng nói, bọn họ dùng ngươi quả xếp, đem ta dụ ra khỏi thành đi, ta cũng suýt nữa thua ở trên tay bọn họ. Trác Vũ nói, cái này nhiều mặt phán quan thật là đáng ghét, đợi chúng ta gặp, nhất định phải thật tốt đối phó nàng một phen. Ôn Vĩnh Khiết nói, võ công nàng tuy cao, nhưng muốn đả thương ta vô cùng không dễ dàng, chẳng qua là nàng một ngón tia thuật dịch dùng, thật làm người ta không rét mà run. Thẩm Cô Hồng nghiêm túc gật đầu, không sai, nếu là chỉ lấy võ công mà nói, chúng ta nơi này mỗi một cái cũng không kém gì nàng. Ai, kỳ thực Ôn huynh có chỗ không biết, chuyện hôm nay thật đúng là ta làm liên lụy tới ngươi. Ôn Vĩnh Khiết nói, nàng giả trang thành bộ dáng của ngươi làm ta trúng kế, đây là ta thô tâm sơ sẩy, có thể nào quái được ngươi. Thẩm Cô Hồng cười khổ nói, chẳng lẽ Ôn huynh liền không có nghĩ tới ta cùng Diêm La Điện có thâm cửu đại hận sao? Ôn Vĩnh Khiết nói, Diêm La Điện loại này địa phương quỷ quái, chỉ cần là võ lâm người trong chính đạo, ai không cùng bọn họ có thâm cửu đại hận. Thẩm Cô Hồng biết Ôn Vĩnh Khiết đã nghe hiểu chính mình ý tứ, hắn nói như vậy bất quá là muốn bản thân khá hơn một chút mà thôi. Nhưng ở lúc này Tiêu Dung Dung hỏi, ngươi là thế nào ở tới đây? Ôn Vĩnh Khiết cũng là hỏi, các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Tiêu Dã nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nói, là hắn nói ngươi sẽ ở nơi này. Ôn Vĩnh Khiết nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, cười nói, xem ra Thẩm Minh đối với bộ khoái đường dây rất là quen thuộc, không làm bộ khoái, ngược lại đáng tiếc. Thẩm Cô Hồng khẽ mỉm cười, nói, Ôn huynh quá khen, chỗ này nhà là một chỗ dân phòng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi có thể thuyết phục người ta đem nhà cho ngươi thuê, mới là bản lãnh. Ôn Vĩnh Khiết nói, chỉ có ngươi cấp nổi tiền, khó hơn nữa mướn nhà cũng có thể mướn đến. Chắc lại nói, nơi này cũng không an toàn, không bằng ngươi đi ta Chắc ra ở đi. Tiêu Gia nói, phải đi cũng phải đi Tiêu Gia. Tiêu Gia lời nói đến mức có chút bá đạo, bất quá Kim Lăng Tám Hổ cũng không phải là kẻ ngu, bọn họ biết, không tới 10 ngày chính là Lương Lão Thái Quân thọ thần, Ôn Vĩnh Khiết cùng Tiêu Gia đại công tử Tiêu Giản là bạn tốt, tự nhiên sẽ đi thọ yến, nên ở tại Tiêu phủ mới là tốt nhất. Đoàn người thương lượng, liền từ cửa sổ đi ra, hướng Tiêu phủ đi, về phần Kim Lăng Tám Hổ, dĩ nhiên là về nhà. Chương 167, Tiêu đại công tử không tầm thường, 2, chương 167, Tiêu đại công tử không tầm thường, 2, lần này chuyện cũng không có kinh động Tiêu phủ. Ở Tiêu Giã huynh muội dưới sự dẫn dắt, bọn họ trực tiếp từ cửa sau nhập Tiêu phủ, tuần tra người thấy được là Tiêu Giã bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Tiêu Giã cấp Ôn Vĩnh Khiết an bài nhà, đang ở Thẩm Cô Hồng ở cái biệt kia, kể từ đó, ngược lại có thể lẫn nhau chiếu cố. Tất cả mọi người đã sớm mệt mỏi, hết thể an bài thỏa sau, liền cũng nghỉ ngơi. Ngày thứ nhì buổi sáng, Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết cũng thức dậy rất sớm, hai người bọn họ đứng ở trong sân, khắp mọi nơi nhìn một chút. Ôn Vĩnh Khiết nói, xem ra nơi này đã từng có một trận đại chiến. Thẩm Cô Hồng nói, nên là sân ở buổi tối liền đã quét sạch sẽ. Nhưng Thẩm Cô Hồng cùng Ôn Vĩnh Khiết đều là thận trọng người, trong sân dấu vết, tự nhiên cũng không chạy khỏi ánh mắt của bọn họ. Xem ra Thẩm Minh phải chú ý một chút, cái này Tiêu phủ bên trong theo lý thuyết tới không nên xuất hiện những thứ này. Ôn Vĩnh Khiết nói. Thẩm Cô Hồng hiểu Ôn Vĩnh Khiết ý tứ, kỳ thực hắn cũng biết Tiêu gia còn có người trong bóng tối đối phó hắn, chẳng qua là buổi tối hôm qua chuyện liên lụy đến Diêm La Điện, ai cũng không dám tùy tiện nói lung tung, lòng biết rõ liền có thể. Tiêu Giản sân cùng Tiêu Giản sân đều tại Tiêu phủ đông tây hai bên, hai huynh đệ tính tình khác nhau, Tiêu Giản lấy tính tình hiền hòa, trung tín đại nghĩa mà sừng, bạn bè trải rộng thiên hạ. Mà Tiêu Giản cũng là tính tình cao ngạo chính trực của nhân. Tiêu Giản trong sân, hắn đang cầm cây kéo tu bổ hoa cỏ, đương thời đã tháng 7, mấy buồn mở sớm hoa cúc đã nôn nhị, cách đó không xa hoa rành rành đã tạ đi một nửa, trong hồ nước hoa sen lại vừa lúc ở nở rộ. Đại ca quả nhiên thật có nhã hứng, khó trách tính tình như vậy tốt, được thiên hạ người chúng khen. Tiêu Giản đi vào sân, hôm nay hắn toàn thân áo trắng, tóc dài đen nhánh lấy ngọc châm cắm lên, trước trán lưu hai lọn tóc tự nhiên rũ xuống, sớn hắn như ngọc nhưng lại lạnh như băng xương mặt mũi, một cô ở vào khoảng tà dị cùng chính khí giữa khí chất tất cả đều cấp lộ vẻ đi ra. Tiêu Giản sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, hắn đem một đoạn nhánh hoa cắt xuống, từ bất đồng góc độ cũng nhìn một cái, cảm thấy còn không hài lòng, liền lại tu một cái, lúc này mới đem cây kéo thả vào bên cạnh, xoay người lại, nói, ta nhớ được ngươi sắp xỉ có 5 năm chưa có tới ta viện tử này. Tiêu Giản bốn phía nhìn một cái, nói, hoa chủng loại tăng nhiều, bố trí, lấy cảnh đều là có quy luật nhất định, đại ca chỗ này sân, mặc dù là nhân người nhã sĩ chỗ ở chỗ đầu, thế nhưng là quá mức công nghệ, tiểu đệ thích tự do, tới ngươi viện tử này chỉ biết cảm thấy đè nén, cho nên định không tới. Tiêu Giản nghe vậy, cười nhạt, sinh hoạt ở Tiêu gia thế gia như vậy trong chân chính tự do là không có, tam đệ ngươi tính tình này cũng phải sửa đổi một chút. Tiêu gia nói, nhân chi bản tính chính là như vậy, đổi tới đổi đi ngay cả mình là ai cũng đoán chừng cũng sẽ quên. Lại nói, tục ngữ có nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Người có thể đổi đi một vài thứ, nhưng là như thế nào cũng thoát không ra nguyên lai bản tính. Kể từ đó, vậy thì được bốn không giống. Dĩ nhiên, giống như đại ca loại này có thể khắc chế, lại là một chuyện khác. Tiêu Giản ánh mắt hơi chợt lóe, nói, tam đệ 5 năm chưa đến đại ca sân, hôm nay thứ nhất liền còn nói nhiều như vậy nghiền nó vậy. Xem ra là trong lời nói có lời a. Tiêu Giã cười nhạt, nói, đêm qua Tiêu phủ xông vào một cái mao tặc, bị bốn muội bắt đúng dịp, sau đó kia mao tặc ở bốn muội trên tay bỏ trốn, đi tới đại ca cái này nhã viện, cũng là không thấy tung tích. Tiêu Giã ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bắn ra khác thường hào quang, chỉ nghe hắn nói, tam đệ ý tứ, kia mau tặc ta trong sân người. Yêu Giã cười nói, nơi nào, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, đại ca sân có phải hay không có đồ vật gì bị trộm, tiêu phủ bên trong vật bị trộm, lại là đại ca trong sân, cái này truyền đi cũng không quá tốt. Tiêu Giản cười nói, cực khổ tam đệ phí tâm, đại ca ta viện tử này trong, trừ những thứ này hoa hoa thảo thảo ra, lại không có gì đáng tiền. Tiêu Giã gật đầu, xem ra kia mau tặc cũng là hoảng hốt chạy bừa, mới nhập đại ca sân. Tiêu Giản nghe vậy, chẳng qua là mỉm cười. Tiêu Giã thấy vậy, đứng một hồi, đang muốn xoay người rời đi, Tiêu Giản đột nhiên hỏi, hôm qua kia mau tặc là ở địa phương nào bị bốn muội gặp? Ở Thẩm Cô Hồng nơi ở. Thương thế của hắn ở trên lưng, bốn muội nói. Tiêu Giã chẳng qua là hơi dừng lại một cái, liền tiếp tục hướng bên ngoài viện đi tới. Tiêu Giản trong sân đứng một hồi, nhặt lên cây kéo, trở lại trong nhà. Phục vụ hắn chính là một vị thanh niên, ước chừng 23-24 tuổi, người nọ là Tiêu gia hệ thứ đệ tử, cùng Tiêu Giản cùng nhau lớn lên, là Tiêu Giản tâm phúc, tên là Tiêu Ứng. Đêm qua ta sau khi đi ra ngoài, ngươi ở địa phương nào? Tiêu Giản bưng lên trên bàn còn nóng ly trà, nhấp một miếng, hỏi. Tiêu lên tiếng, công tử sau khi đi ra ngoài, ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền cùng Ngưu Lão Tam bọn họ đi ra ngoài uống một chút rượu, ở giờ hợi tả hữu trở lại. Ngưu Lão Tam, chính là năm ngoái nhập phủ Ngưu Lão Tam. Tiêu Giản đem ly trà buông xuống, chân mày xít sao nhíu chung một chỗ. Là, công tử. Tiêu Ứng cung kính đáp. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước. Tiêu Giản lời nói trong lộ ra một cô uy tín. Tiêu trả lời một tiếng, liền ra cửa. Tiêu Giản đi tới mép giường, nhẹ nhàng ở gầm giường tiếp theo ấn, nhưng thấy được phía sau bày sách kệ sách nhất thời rời đi, một cái ám cắt xuất hiện. Tiêu Giản đi vào ám cắt trong sau, kia kệ sách lại tự động trở lại vị trí cũ. Ám cắt trong, Tiêu Giản kiểm tra một chút ám cắt trong vật, cũng không đánh mất cái gì, chẳng qua là túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên mặt đất in một ít dấu chân. Tiêu Giản vẻ mặt nhất thời trở nên âm lãnh đứng lên, hai tay bóp chì chì vang dội. Ở trong tối trong các đợi một hồi, Tiêu Giản liền lại ra ám cắt, đem hết thể khôi phục sau, liền lại kêu lên, người đâu? Tiêu Ứng tiến vào trong phòng, hành lễ nói, công tử có gì phân phó? Tiêu Giản nói, đi đem Lưu Lão Tam gọi tới, ta có một số việc muốn phân phó hắn đi làm. Tiêu trả lời một tiếng, liền đi ra sân, không lâu lắm, mang theo một cái trung niên hán tử đi vào trong sân, hướng Tiêu Giản căn phòng đi. Vào đi thôi, công tử có chuyện phân phó ngươi. Tiêu lên tiếng, là. Hán tử đáp một tiếng, liền đưa tay đi gõ cửa, đợi đến trong phòng Tiêu Giản kêu lên, đi vào. Hán tử kia mới đi vào, hắn hướng Tiêu Giản hành lễ nói, không biết công tử gọi thuộc hạ tới trước, có gì phân phó? Tiêu Giản ngẩng đầu lên, nhìn về phía hán tử kia. Hán tử kia mặc tiêu phủ tôi tớ áo quần, vóc người trung đẳng, mặt hầm râu, nhìn qua có mấy phần dơ dáy. Ngươi chính là Ngưu Lão Tam? Tiêu Giản hỏi. Ngưu Lão Tam thành thật cười một tiếng, nói, thuộc hạ đi năm nhập phủ, lúc ấy công tử còn khen thuộc hạ có thể làm đâu, công tử không nhớ thuộc hạ. Tiêu Giản nhàn nhạt nói, ngươi cho là ta nên nhớ ngươi? Không không dám. Ngưu Lão Tam nhất thời gấp đến độ luôn cuống tay chân, ngay cả lời đều nói không rõ ràng lắm. Tiêu Giản thở dài nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là một cái người đàng hoàng. Ngưu Lão Tam nhất thời sờ không trúng Tiêu Giản tâm tư, chẳng qua là sờ một cái đầu, trên mặt viết tất cả đều là nghi ngờ, mặc cho ai nhìn, đây đều là một cái thành thật đàng hoàng người. Khó trách ta cũng bị ngươi cấp mông đi qua, bộ này khuôn mặt, cho dù ai cũng không nghĩ đến ngươi biết có một cái khác tầm thân phận. Tiêu Giản lần nữa thở dài một tiếng, hắn từ trước đến giờ ánh mắt độc đáo, nhưng lần này hắn không thể không thừa nhận, hắn nhìn đi xa. Công tử ngài lời này là có ý gì? Ngưu Lão Tam vẫn vậy u mê chi dạng. Tiêu Giản nói, ngươi không cần trang, đêm qua đi Thẩm Cô Hồng chỗ ở trộm đồ chính là ngươi đi. Ngưu Lão Tam trên mặt vẫn vậy tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn nói, công tử minh giám, đêm qua thuộc hạ mời Tiêu Ứng đầu lĩnh bọn họ đi uống rượu, làm sao lại đi trộm đồ? Nói như vậy là ta oan của ngươi. Tiêu Giản trong mắt khắc nghiệt chợt lóe. Ngưu Lão Tam vội vàng nói, không dám. Tiêu Giản hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể chứa rất thành thật, nhưng là quên bản thân lưu lại những thứ kia dấu vết. Công tử vậy, thuộc hạ nghe không hiểu. Ngưu Lão Tam hai tay đã siết chặt ống tay áo. Tiêu Giản nói, trên lưng ngươi thương không thể nào một buổi tối liền tốt, ngoài ra ta kia ám cắt trong thế nhưng là có hồi lâu không có quét dọn qua, bên trong dấu chân nên là ngươi à? Ngưu Lão Tam rốt cuộc biến sắc, hắn thứ nhất phản ứng chính là phá cửa mà ra, đáng tiếc thân thể của hắn cũng là đụng vào cửa sổ trên, trực tiếp cấp bắn trở lại, nặng nề đập xuống đất. Tiêu Giản nhàn nhạt nói, ngươi có thể âm thầm vào phòng của ta tìm được ám cắt chỗ, cũng là không có phát hiện ta cái nhà này cửa sổ, bên trong đồ gia dụng trưng bày cũng khác hẳn với nơi khác sao? Ngưu Lão Tam bò người lên, nói, ta biết, khó trách ngươi thích trong sân trồng hoa cây quả mục, vì chính là che giấu sân đặc thù. Xem ra ngươi cũng không phải là nhìn qua như vậy đàng hoàng mà. Tiêu Giản nhàn nhạt nói. Ngưu Lão Tam nói, ngươi ở chỗ này kiến tạo như vậy một chỗ đặc biệt cơ quan nhà, là phòng bị tiêu phủ người, hay là phòng bị tiêu phủ trở ra người, hay hoặc là ngươi có cái gì nhận không ra người không muốn bị người khác thấy được? Tiêu Giản cười nhạt nói, cái vấn đề này ngươi có thể tự mình đoán. Ngưu Lão Tam nghe vậy, nhất thời ngơ ngẩn, hắn muốn dùng ngôn ngữ tới nhiễu loạn Tiêu Giản, khiến Tiêu Giản kia tròn trịa không rảnh khí thế có hại, từ đó phát động mãnh liệt một kích, như vậy hắn mới có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc hắn chút tâm tư này, lại làm sao có thể giấu giếm được tiêu phủ tương lai người thừa kế Tiêu đại công tử? Ngưu Lão Tam thở dài một tiếng, nói, ngươi là như thế nào nhìn ra ta có vấn đề? Tiêu Giản nói, bởi vì ngươi tối hôm qua mời Tiêu Ứng bọn họ uống rượu, mà trùng hợp tối hôm qua có người tiến tiêu phủ trộm đồ, khéo léo chính là kia trộm đồ người tiến vào nhà của ta sau liền biến mất. Thế nhưng là buổi tối hôm qua ta đúng là cùng Tiêu Ứng bọn họ uống rượu, công tử như thế nào lại hoài nghi đến trên đầu của ta? Nưu lão tam rất không cam tâm, cái kế hoạch này là hắn suy nghĩ hồi lâu mới lập ra, vì sao chỉ bằng vào hắn mời Tiêu Hét lại rượu, liền bị Tiêu Giản cấp đoán được. Tiêu Giản nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi là Diêm La Điện người, Diêm La Điện có cái nhiều mặt phán quan, ngươi có mấy tờ mặt là chuyện rất bình thường. Nưu lão tam lúc này mới ý thức tới, vị này trung tín đại nghĩa Tiêu đại công tử, tâm tư chi kỹ càng đơn giản có thể nói là thiên hạ vô song. Ngươi muốn giết ta? Như vậy tới nay, Tiêu phủ bên trong tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng gió, ngươi Tiêu đại công tử danh tiếng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó ngươi kinh doanh hết thảy liền đều muốn đổ ra sông ra biển, đây chính là được không bù mất cử động. Nưu lão tam nếu biết Tiêu Giản bụng dạ cực sâu, như vậy đối với trước mắt kinh doanh đi ra hết thảy cũng rất quan tâm. Tiêu Giản chợt cười, hắn nói, ngươi nếu biết ta rất quan tâm trước mắt có hết thảy, tại không có niềm tin tuyệt đối dưới, như thế nào lại đưa ngươi gọi tới? Nưu lão tam thấy được Tiêu Giản kia nhẹ nhàng bình thản dáng vẻ, đột nhiên có chút sợ hãi, hắn trên trán mồ hôi hột không ngừng lăn xuống. Hắn rất có năng lực, mới có thể được phái tới Tiêu phủ nằm vùng, người giống như hắn vậy, tự nhiên sẽ không cam lòng chết đi như thế, nên trên mặt hắn đã xuất hiện vẻ dữ tợn, huyền công ngầm tụ, song trưởng đột nhiên đều xuất hiện, hướng Tiêu Giản sau lưng công tới. Một kích này không chỉ là hắn tụ lực một kích, càng là đột kích, hắn tin tưởng, coi như Tiêu Giản là thần tiên, cũng không cách nào tránh, nếu là không cách nào tránh. Hắn cái này hai chân lấy khai sơn phá thạch trưởng lực, cho dù ai bị đánh trúng, đều chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc hắn quá khinh thường vị này Tiêu đại công tử, hắn nếu dám đưa lưng về phía Nưu lão tam, ắt có niềm tin ứng phó hết thảy. Lập tức hắn liền tránh cũng không có tránh, bước cũng không dịch chuyển một cái. Nưu lão tam song trưởng chút nào sai số đánh vào áo lót của hắn chỗ, Nưu lão tam trên mặt đã có sắc mặt vui mừng, nhưng ngược lại giữa cũng là kỳ biến, bởi vì hắn phát hiện hắn cái này tuyệt thế vô song trường lực, giống như là đánh vào một đoàn trên đông bình thường, chút xíu cũng không dùng sức, Tiêu Giản cũng không có giống hắn tưởng tượng như vậy ngã xuống. Vào lúc này, Nưu lão tam trong mắt càng là xuất hiện vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn kia một đôi nhục trưởng dính vào Tiêu Giản trên lưng, vậy mà không chuyển đi nổi, không chỉ có như vậy, một cỗ rời non lấp biển cự lực đột nhiên vào tới. Rắc rắc tiếng vang lên, hai cánh tay của hắn đã rũ xuống, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là tất cả đều vỡ vụn. Hắn nằm trên đất, hô đi vào khí tức đã không có, chỉ có đi ra khí tức, càng quỷ dị hơn là, hắn một chút máu cũng không có nhổ ra, nói cách khác Tiêu Giản vậy mà có thể khống chế kinh lực xuyên vào trong cơ thể hắn tốc độ, làm cho thương thế của hắn chỉ ở trong cơ thể, mà không còn bên ngoài cấp hiện ra tới. Tiêu Giản xoay người lại, nhàn nhạt nói, ngươi trước giờ cũng không biết, ở nơi này Tiêu gia, có thể đem Đại La Thiên Thần Công hoàn toàn tu thành, chỉ có ta Tiêu Giản một người, ngay cả cha ta đều không phải là đối thủ của ta. Như ngươi loại này Diêm La Điện tiểu la la, bổn công tử như thế nào lại để ở trong mắt? Kỳ thực không chỉ là Nưu lão tam, liền xem như Lương lão thái quân cũng không biết bản thân có một cái như vậy lợi hại cháu trai. Tiêu Giản lần nữa nhìn chết không nhắm mắt Nưu lão tam một cái, lại từ trong ngực móc ra một cái bình, nhẹ giọng nói, cái này hóa thi nước chính là nơi trở về của ngươi. Hóa thi giọt nước ở Nưu lão tam thi thể bên trên, nhất thời phát ra khó nghe thanh âm, tiếp theo toàn bộ trong phòng cũng tràn ngập khó ngửi mùi, thời gian nháy con mắt, một người sống sờ sờ là được mở ra máu. Tiêu Giản lại lấy ra một chai khác từ nước hoa, ở trong phòng khắp nơi phun. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền không có kia hóa thi nước mùi là lạ. Về phần trên đất huyết thủy, nhưng là bị hắn dùng vài lớp cấp toàn bộ dính làm. Xử lý xong hết thảy, Tiêu Giản liền ra phòng mình, phân phó Tiêu Ứng đem những thứ kia dính máu vài lớp tất cả đều ướt. Trôi qua mấy ngày, có người phát hiện Nưu lão tam không thấy, hỏi thăm mới biết bị Tiêu Giản phái đi ra đi làm. Làm Tiêu Giản tâm phúc, Tiêu Ứng biết, giống như Nưu lão tam loại này bị phái ra người, là vĩnh viễn cũng sẽ không trở về, lâu này cũng chỉ sẽ bị người đời quên lãng. Chương 168, một trận hiểu lầm loại tình căn, một chương 168 một trận hiệu lầm loại tình căn. 20 tháng 7, Tiêu phủ đã bắt đầu lưu đủ lên, nhưng mai trong vườn lại như thường ngày bình thường, an bài ở chỗ này phục vụ Lương lão thái quân tôi tớ càng là một cái cũng không có thay đổi. Thật cô hồng thật sớm liền tới đến mai vườn, hướng lão thái quân vẫn ăn sau, mới đi đến Mịch Phương nơi đó. Trải qua mấy ngày nay, thật cô hồng càng thêm phát hiện, rời đi Mịch Phương một khắc, trong lòng tư niệm đều không cách nào hình dung. Mai trong vườn cây mai đã sớm thành ấm, rộng lớn lá cây nồng hậu phong thực, đem nóng dây thái dương ngăn trở. Cây mai hạ, khắp nơi cỏ xanh đệm đệm, trong lúc chỉ thấy một nam tử áo xanh cùng một cô gái áo lam ngồi chung một chỗ, không phải Mịch Phương cùng Thẩm Cô Hồng, còn có thể là ai? Thẩm ca ca, còn nữa 6 ngày chính là bà ngoại thọ thần, ngươi nói chúng ta đưa lễ vật gì tốt đâu? Mịch Phương đột nhiên hỏi. Thẩm Cô Hồng lúc này mới phản ứng kịp, trong lúc thân phận của hắn đã ngầm định, muốn đưa lễ tự nhiên cũng phải không phải tầm thường. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi nhìn cái này có được hay không? Thẩm Cô Hồng từ Phi Vân Thành Hạ Địa Cung bên trong lấy ra cả mấy viên Dạ Minh Châu, lập tức trong tay hắn viên này trưởng chứng nông cỡ như vậy, ở đường kim trong trần thế, lớn nhỏ như vậy Dạ Minh Châu, tuyệt đối không có. Mịch Phương nói, cái này tốt thì tốt, bất quá ta cảm thấy bà ngoại sẽ không cao hứng. Thẩm Cô Hồng nghi ngờ nhìn Mịch Phương một cái, Mịch Phương nói, bà ngoại làm Tiêu gia thứ nhất người, bảo vật gì nàng chưa từng thấy qua. Nàng lão nhân gia bây giờ đối với những thứ này thế tục vật, nhất định đã sớm không có hứng thú gì. Ai, muốn nói có cái gì tiếc nuối vậy, đó chính là nàng không tiếp tục nhìn thấy ta mẫu thân. Thẩm Cô Hồng nói, cái này chúng ta cũng là không cách nào. Mịch Phương gật đầu, cho nên ta không nghĩ đưa cái gì quý trọng lễ vật, ta chỉ mong muốn nàng lão nhân gia cao hứng một cái liền tốt. Thẩm Cô Hồng nói, tốt, đến giả thái quân sinh nhật ngày đó, ngươi tự thân vì nàng xuống bếp, làm đến một bản thức ăn ngon, ta muốn nàng lao nhân ra nhất định sẽ rất cao hứng. Mịch Phương nghe vậy, nhất thời vui vẻ nói, đúng nha, bằng vào ta tay nghề, bà ngoại nhất định thích, Thẩm ca ca, hay là người thông minh. Thẩm Cô Hồng hé miệng cười một tiếng, chợt nghe tiếng bước chân chuyển tới, hai người cùng nhau xoay người, chỉ thấy được Ôn Vĩnh Khiết đi tới Mai Vườn bên cửa, lập tức không có ai thủ môn, không cách nào để cho người đi vào thông báo, chỉ đành phải ở nơi nào đi tới đi lui, do dự. Ôn Vĩnh có chuyện gì không? Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương cùng đi đến vườn cổng, cười nói. Ôn Vĩnh Khiết nói, mấy ngày nay tới nay, thương thế của ta đã tốt lắm rồi. Suy nghĩ Ly lão thái quân nơi ở gần, liền tới hỏi một tiếng an. Mịch Phương nói, bà ngoại nói, người của Tiêu gia là người trong giang hồ, không có rất nhiều quy củ, Ôn bổ đầu trực tiếp đi vào chính là. Ôn Vĩnh Khiết nghe Mịch Phương vậy, lúc này mới đi vào. Mịch Phương cùng Thẩm Cô Hồng dẫn hắn hướng phía sau phòng khách đi tới, Lương lão thái quân trồng hai buồn hoa hướng dương, ở nơi này mùa vụ, hoa hướng dương mở cực thịnh. Chẳng qua là lão thái quân nhìn kia phồn thịnh đóa hoa, cũng là khẽ thở dài một cái, nghĩ đến thở dài phồn hoa dù múc, chung quy chạy không khỏi điều linh số mạng, cuộc sống trăm năm, chung quy chạy không khỏi một năm tắc vàng. Bà ngoại, Mịch Phương thanh âm chát chúa dễ nghe, càng là mang chút làm nũng mùi vị, lão thái quân nghe thanh âm này, trên mặt liền có hiền hòa hòa ái nét cười, đáp một tiếng. Mịch Phương trực tiếp chạy tới, đầu nhập lão nhân già trong lòng ngực. Đứa nhỏ này, được rồi, nhanh đứng ngay ngắn, có khách đâu. Lão thái quân nói như vậy, nhưng ôm lấy Mịch Phương tay cũng là không có buông ra, trong mắt tràn đầy cương triều chi sắc. Không có sao, bọn họ đều là người mình, cũng không phải là người ngoài. Mịch Phương thanh âm ngọt đến mức tận cùng. Lão thái quân khỏi nói nhiều cao hứng, đầy mặt mang cười. Ôn Vĩnh Khiết hướng lão thái quân sâu sắc một xá, nói, vạn bối Ôn Vĩnh Khiết, ra mắt lão thái quân. Không cần đa lễ. Lão thái quân dắt Mịch Phương tay, cùng Ôn Vĩnh Khiết, Thẩm Cô Hồng cùng đi tiến trong thính đường, phân phó tôi tớ dâng trà, sau đó liền trò chuyện ra thường, không khí cực độ hài hòa. Nhưng ở lúc này, Tiêu Dung Dung vội vàng vàng đi vào. Lão thái quân khẽ nhíu mày, nàng biết Tiêu Dung Dung đi vội vã như vậy, nhất định có chuyện. Ôn Vĩnh Khiết thấy vậy, liền đứng dậy, nói một tiếng cáo từ liền trước ra vườn đi. Xảy ra chuyện gì? Lão thái quân hỏi. Tiêu Dung Dung nói, Tiêu Nham cùng Tiêu Cẩn ngày hôm trước xuất đi chơi, cho tới hôm nay cũng chưa trở lại. Bao lớn chút chuyện. Hai đứa bé này ham chơi cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện, nói không chừng một hồi sẽ qua liền tự mình trở lại rồi. Lão thái quân nghe, nói. Tiêu Dung Dung cũng là vẫn vậy mặt ủ mày chau. Lão thái quân ngẩng đầu lên, nói, xem ra chuyện không đơn giản. Tiêu Dung Dung nói, hôm nay ta đi trước mặt đại đường, nghe phụ thân mà nhị thúc nói chuyện, mới biết bọn họ xảy ra chuyện. Lão thái quân khẳng keo trong đôi mắt nhất thời lộ ra hai đạo ác liệt quan mang, nhàn nhạt nói, ai to gan như vậy, dám đối với Tiêu gia ta người. Tiêu Dung Dung nói, là giải sông thất quái. Lão thái quân trong mắt sát cơ chợt lóe, nói, là bọn họ. Chẳng qua là mấy cái này kẻ cướp không phải đã biệt tâm biệt tích hơn 3 năm, tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ còn phải Tiêu gia ta diệt bọn họ một lần? Giải sông thất quái là nước Trường Giang trên đường đám cướp, tụ chúng có 500 người nhiều, đặc biệt đánh cướp đi đường thủy tiểu thương, tiếng xấu truyền khắp lớn Giang Nam Bắc. 3 năm trước đây, Tiêu Chiến dẫn con em Tiêu gia tấn công vào giải sông thất quái thủy trại, giết trong thất quái tam quái cùng tứ quái, còn lại ngũ quái thời là chạy trốn, từ đó về sau, liền ở trên giang hồ xóa tên. Là lúc Minh chủ Võ Lâm Diệp Thiên Hoa tự mình tới trước Kim Lăng, trả lại cho Tiêu Chiến ban một mặt chính nghĩa lăng nhiên cờ xí, kia cờ xí một mực còn đặt ở Tiêu gia trong hành lang đầu. Bây giờ còn lại ngũ quái lần nữa quay đầu trở lại, bắt Tiêu Thần một đôi trai gái Tiêu Cẩn cùng Tiêu Nham, còn đưa thư tín tới, bảo là muốn cứu huynh muội này hai người, liền cứ gọi Tiêu Chiến nói trước đầu đi Kim Lăng thành mặt Tây Đá núi. Lương lão thái quân nghe vậy, nhàn nhạt nói, năm đó thất quái đều bị Tiêu gia ta đánh cho chạy, bây giờ vậy do năm tiên hề, sẽ phải nhiễu loạn Tiêu gia ta, thử, bọn họ thật đúng là đem mình làm một chuyện. Tiêu Dung Dung nói, ta thấy được nhị thúc cùng phụ thân đang rầu lông mày không triển, trong lòng cũng không có chủ ý, mới đến bà nội tới nơi này, bà nội ngài nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiêu Dung Dung là lo lắng cho mình phụ thân Tiêu Chiến, mới có thể chạy tới nơi này, bởi vì nàng biết Tiêu Chiến tính tình, thật đúng là có thể bản thân một người đi trước hòn đá kia núi. Thẩm Cô Hồng mở miệng nói, lão thái quân, nếu là tin được, chuyện này giao cho vạn bối tới xử lý như thế nào? Lương lão thái quân nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, lại nhìn Mịch Phương một cái, nói, như vậy khốn cùng, ngươi nói xem, muốn như thế nào tới phá giải? Thẩm Cô Hồng nói, giải sông thất quái 3 năm trước đây liền biệt tâm biệt tích, hiển nhiên đối Tiêu phủ cực kỳ sợ hãi, bây giờ dám công khai gây hấn Tiêu phủ, đoán chừng là tìm được núi dựa, có người cấp bọn họ chỗ dựa. Lương lão thái quân nói, ai lớn gan như vậy? Thẩm Cô Hồng nói, trong chốn võ lâm, chẳng lẽ là đối Tiêu phủ kính trọng và phần, dám cùng Tiêu phủ đối nghịch, sát thực không nhiều, bất quá chí ít có 2 nơi địa phương. Ngươi nói là mang quan tài nhân hỏa Diêm La điện. Dung Dung cả kinh nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, mang quan tài người chẳng qua là một sát thủ tổ chức, bọn họ chỉ cần tiền, nên không là ngũ quái núi dựa, trừ mang quan tài người, vậy cũng chỉ có Diêm La điện. Theo ta được biết, Diêm La điện thiết bút phán quan cùng nhiều mặt phán quan ở nơi này Kim Lăng thành phụ cận. Lương lão thái quân hừ lạnh một tiếng, nói, cái này Diêm La điện cánh tay cũng quá dài chút, vậy mà đưa đến Tiêu phủ đến rồi, cũng được, nếu hắn dám đưa tay, chúng ta chém đứt chính là. Thẩm Cô Hồng gật đầu, không sai, đúng là như vậy. Lương lão thái quân nói, biết người biết ta, trăm trận không uy, ngươi đối Diêm La điện như vậy hiểu, từ ngươi đi đối phó bọn họ ngược lại thí sinh thích hợp. Bất quá đây cũng là Tiêu phủ chuyện, người của Tiêu gia không thể nào không thèm để ý. Thẩm Cô Hồng gật đầu, Lương lão thái quân lại nói tiếp, cho nên chuyện này hết thảy còn phải xem gia chủ quyết định. Thẩm Cô Hồng nói, tốt, vạn bối cái này đi tìm Tiêu gia chủ. Ta đi chung với ngươi. Mịch Phương kêu lên. Thẩm Cô Hồng ôn nhu nói, không có sao, ngươi đang ở Tiêu phủ chờ ta, không cần nửa ngày, ta tất nhiên có thể giải quyết chuyện. Mịch Phương mặc dù lo lắng, nhưng là nàng càng không muốn để cho Thẩm Cô Hồng lo lắng, liền gật đầu. Thẩm Cô Hồng trở lại chỗ ở, Ôn Vĩnh Khiết đã đợi tại cửa ra vào, nói, ta vừa mới lúc trở lại, đã nghe Tiêu gia tôi tớ nói. Thẩm Cô Hồng nói, cho nên lần này ngươi cũng muốn đi. Ôn Vĩnh Kiết trong mắt khắc nghiệt chợt lóe, nói vậy ngươi cũng đoán được là ai đang tắc quái, lần trước bọn họ đánh lén món nợ của ta cũng nên tính toán. Thẩm Cô Hồng trên lưng huyền thiết cái hộp, nói, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tiêu gia trên đại sảnh, Tiêu Chiến, Tiêu Thần, Tiêu Bân, Tiêu Giản chờ Tiêu gia nhân vật trọng yếu đều ở đây, ngoài ra Mạc Thanh Phong làm Tiêu Chiến bạn tốt, cũng là tham dự thương lượng chuyện này. Bây giờ bất kể là đơn đả độc đấu hay là quần chiến, Tiêu gia cũng chiếm ưu thế cực lớn. Thế nhưng là Tiêu Cẩn, Tiêu Nham ở trên tay địch nhân, nếu là không để ý hai người này sống chết, vậy bọn họ lại coi là cái gì danh môn chính phái? Nên đám người ngồi chung một chỗ, nhưng là không có người nào có thể nói lên một cái tốt kế sách. Đúng lúc này, Thẩm Cô Hồng đi tới đại đường trước, lớn tiếng nói, "Thẩm Cô Hồng cầu kiến Tiêu gia chủ." Tiêu Chiến đối với Thẩm Cô Hồng ấn tượng cũng khá, nghe Thẩm Cô Hồng thanh âm, liền nói, "Vào đi." Lúc này chính đang thương nghị chuyện lớn, Tiêu Chiến lại làm cho Thẩm Cô Hồng trực tiếp đi vào, Tiêu Giản ánh mắt hơi chợt lóe, ngược lại rủ mắt. Thẩm Cô Hồng tiến vào đại đường, hướng Tiêu Chiến hành lễ nói, "Vãn bối ra mắt Tiêu gia chủ." Tiêu Chiến cười nói, "Thẩm Hiền chất lúc này tới trước, không biết có chuyện gì quan trọng." Thẩm Cô Hồng nói, "Vãn bối là tới thỉnh cầu gia chủ, đã nói chuyện, có thể để cho vãn bối đi tới một lần." Mạc Thanh Phong nói, "Chuyện này không nhỏ, ngươi nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, hay là lui ra đi." Tiêu Giản nhàn nhạt nói, "Đây là Tiêu gia chuyện, không làm phiền Thẩm huynh." Thẩm Cô Hồng nói, "Nếu như các ngươi có biện pháp tốt vậy, vậy chính là ta nhiều chuyện, nếu là không có cái gì tốt sách lược, ta hoặc giả có thể giúp đỡ một ít nội." Tiêu Chiến nói, "Hiền chất có cái gì tốt biện pháp, không bằng nói ra đại gia thương thảo một phen." Thẩm Cô Hồng nói thật, vãn bối cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, bất quá ta muốn ở chỗ này thương thảo cũng sẽ không có cái gì tốt biện pháp vậy, sao không như trực tiếp đi một chuyến đá núi. Tiêu Chiến đám người đều là học thức bên bác hạng người, làm việc từ trước đến giờ giảng cứu tính trước làm sao, bây giờ nghe Thẩm Cô Hồng ngôn ngữ, đều là âm thầm nghị luận, nói Thẩm Cô Hồng quá mức tự đại. Tiêu Giản cũng chỉ là cười nhạt, kia giấu ở ngọn nguồn chỗ không thèm, cũng là không người nào có thể thấy được. Mạc Thanh Phong nói cách khác ngươi không có một chút chắc chắn nào. Chương 169, một trận hiểu lầm loại tình căn, 2, chương 169, một trận hiểu lầm loại tình căn, 2, Thẩm Cô Hồng nói, đây cũng không phải, dù sao ta cùng Diêm La Điện giao thiệp với thời gian lâu dài một ít. Người của Tiêu gia nghe vậy, đều là kinh hãi, Tiêu Thần nói, ngươi nói là ta hai cái hài nhi, là bị Diêm La Điện người bắt đi. Thẩm Cô Hồng nói, như không có Diêm La Điện chỗ dựa, dài sông trong thất quái kia ngũ quái sao lại dám cùng Tiêu phủ đối nghịch. Tiêu Giản âm thầm cả kinh, hắn mới đương Lưu lão tam cấp âm thầm xử lý xong, lại không ngại Diêm La Điện xuất thủ lần nữa, xem ra chuyện này không phải là giống như hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Minh, bọn họ định thời gian là ngày mai giữa trưa, nếu là bây giờ không có biện pháp, ngược lại có thể để cho đứa nhỏ này đi thử một chút, làm trưởng bối của hắn, ta rất rõ ràng, đứa nhỏ này sẽ không vô cớ nói vậy. Nếu quả thật thành, vậy thì dĩ nhiên là tốt nhất. Tiêu Chiến suy nghĩ nói, đúng vậy, ngược lại bọn họ định thời gian là ngày mai buổi trưa, sẽ để cho đứa nhỏ này đi thử một chút, mà bọn ta tiếp tục thương lượng, nếu là không được, còn có bọn ta. Vì vậy nói, tốt, đã như vậy, vậy thì nhờ cậy Thẩm Hiền chết, ta Tiêu phủ bên trong có thể cần dùng đến người, ngươi cứ việc chọn lựa. Thẩm Cô Hồng nói, chuyện này cũng không phải là càng nhiều người càng tốt. Tiêu Chiến cười nói, tốt, nếu là chuyện này thật thành, Tiêu gia ta phải có trọng tạ. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, chẳng qua là cười nhạt, nói, được hay không được, cũng còn khó mà nói, trọng tạ cái gì cũng không cần. Nhưng ở lúc này, Tiêu Giã từ ngoài cửa đi vào, nói, nếu là được chuyện, ta mời ngươi uống rượu. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Hai người dắt tay nhau mà ra, nhưng thấy được Tiêu Dung, Ánh Đình, Thiết Phong cùng Ôn Vĩnh Khiết cùng nhau đứng ở ngoài cửa. Chuyện này đương nhiên là có ta một phần. Ánh Đình nói, Thiết Phong cũng đi lên, nói, bây giờ ngươi không cho ta gọi ngươi công tử, vậy ta liền làm đại ca của ngươi, chuyện này ta cũng có phần. Tiêu Dung nói, ta là người của Tiêu gia, càng là nghĩa bất dung tử. Thẩm Cô Hồng mỉm cười gật đầu, cùng mọi người cùng đi ra khỏi Tiêu gia. Đá núi ở thành tây phương hướng, nhân tự thạch mọc như rừng mà được đặt tên, tin đồn tôn quyền từng tại này xây dựng thạch đầu thành, dùng để luyện binh, bảo vệ kinh đô xây nghiệp. Đường Triều nhà thơ Lưu Vũ Tích cũng viết qua một bài thạch đầu thành thơ, núi vây cố quốc quanh mình ở, chiều đánh hụt thành tịch mịch trở về. Hoài thủy phía đông thời trước nguyệt, đêm khuya còn qua tường chắn mái tới. Ra cửa tây, Thẩm Cô Hồng nhìn về xa xa đá núi, nói, chúng ta tách ra làm việc, nếu là có cơ hội trực tiếp cứu người. Tiêu gia nói, đây chính là ngươi biện pháp. Thẩm Cô Hồng nói, đây cũng là không có biện pháp, bất quá đi ra đi tới một lần, dù sao cũng so ngồi ở trong phòng thương lượng đối sách bây giờ tới. Tiêu gia gật đầu, cùng Tiêu Dung Dung trước tiên đi tới. Tiếp theo Thiết Phong cùng Ôn Vĩnh Khiết kết bạn mà đi, còn lại liền chỉ có Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình. Ánh Đình nói, ta từ bên trái bên trên, nhìn một chút trong rừng này có hay không có mai phục. Thẩm Cô Hồng gật đầu, tốt, vậy ta liền trực tiếp đi về phía trước, nếu là nhiều mặt phán quan cùng Thiết Bút phán quan gặp, nhất định có thể nhận biết ta, kiềm chế bọn họ, các ngươi liền có cơ hội cứu người. Ánh Đình cười nói, đây mới là sự tự tin của người cho đi. Thẩm Cô Hồng nói, bọn họ đương thời hận không được giết ta, nhìn thấy ta đến, tất nhiên sẽ liều lĩnh ra tay. Ánh Đình nói, tốt, chỉ mong lần này chúng ta có thể thuận lợi đem người cứu ra. Thẩm Cô Hồng nói, tốt, vậy ta đi trước một bước. Ánh Đình xem đi xa Thẩm Cô Hồng, đi qua một hồi, liền cất bước đi vào trong rừng. Đi một hồi, chợt thấy được phía trước có cái nữ tử áo trắng cũng đang hướng bên này đi tới. Ánh Đình trong bụng cảnh giác đề cao đến mức tận cùng, nhưng bước cũng là không có dừng lại. Lại đi 200 bước, cô gái kia dung nhan tướng mạo hoàn toàn đập vào mí mắt. Ánh Đình gặp qua không ít mỹ nhân, ví như bách hoa các thanh hạng, áo xanh, còn có một mực gặp mặt mỹ phương, Tiêu gia tứ cô nương Tiêu Dung Dung đám người. Những cô gái này, cũng ai có nơi xinh đẹp, có thể xưng là thế gian tuyệt sắc, nhưng hắn viên kia kiếm đạo tìm cũng là chưa bao giờ có dao động qua. Thế nhưng là hôm nay thấy cô gái này, cũng là làm cho hắn tâm thần nhộn nhạo. Nàng có loại không giống với bất kỳ cô gái nào đẹp, nhưng lại kiêm dung hắn thấy qua toàn bộ nữ tử đẹp. Tinh tế chân mày lá liệu như trăng khuyết bình thường, đôi mắt đẹp tươi ngon mọng nước, da thịt như là dương chi ngọc. Nàng dung mạo vốn là tuyệt mỹ, trên người lộ ra cỗ này thanh linh phiêu giật khí chất, càng là làm cho bất kỳ một cái nào nam tử cũng sẽ động tâm. Ánh đỉnh trong mắt lóe lên vẻ si mê, nhưng qua trong giây lát cũng là thành cảnh giác, bởi vì hắn biết, Diêm La Điện có một vị cực kỳ lợi hại nhiều mặt phán quan, nàng có thể biến ảo thành bất kỳ một khuôn mặt. Bạch y nữ tử kia thấy được ánh đỉnh, cũng là cảnh giác và phần, bởi vì nàng biết, bắt cóc Tiêu Nham, Tiêu Cần người, tuyệt đối không phải dài sông thất quái cái loại đó nhân vật nhỏ. Các hạ là người nào, tới đây trong rừng làm gì? Nữ tử áo trắng sắc mặt lạnh xuống, nắm chặt trường kiếm tay nắm cực kỳ một chút. Ánh đỉnh từ tốn nói, nghe nói các hạ có thể biến ảo rất nhiều người mặt mũi, nhưng không biết ngươi có thể hay không sống qua hôm nay. Ánh đỉnh trên lưng Long Nguyên kiếm đã ở trong vỏ vang mấy lần, kiếm khí một luồng tràn ra, giống như là một đạo đạo sắc bén binh khí bình thường. Nữ tử áo trắng trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng ánh đỉnh đâm tới. Ánh đỉnh chỉ ở không trung khẽ đảo, tránh đâm tới trường kiếm, quyền trưởng giao thế, kinh lực biến hóa 10 lần, liền từ 10 phương hướng công ra 10 lần. Nữ tử áo trắng lập tức chỉ đành phải trở về kiếm chỉ thủ môn hộ, liên tiếp đâm ra 13 kiếm, lúc này mới đem ánh đỉnh ác liệt thế công phá vỡ, thầm nghĩ đến, người này võ công cao như vậy, trong chốn võ lâm hiếm thấy, chắc là Diêm La Điện người không thể nghi ngờ. Ánh đỉnh cũng là nghĩ đến, nghe nói nhiều mặt phán quan vũ khí là ngày mang hai lưới, lại không nghĩ rằng kiếm pháp cũng là cao siêu như vậy, là cái kinh địch. Ánh đỉnh một thân công phu chủ yếu là ở trên thân kiếm, nữ tử áo trắng kiếm pháp lại cực kỳ cao minh, 50 chiêu không tới, liền khó có thể chống đỡ. Ánh đỉnh một trường vỗ ra, thét dài một tiếng, Long Nguyên bảo kiếm ra khỏi vỏ, 1.100 đạo kiếm mang nở rộ, rực rỡ cực kỳ. Nữ tử áo trắng chỉ đành phải nhảy múa trường kiếm, cùng ánh đỉnh đương đầu quyết liệt mười mấy kế. Hai người trong tay cũng có bảo kiếm, kiếm pháp cũng đều cực tốt, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Không được, hôm nay nếu là muốn cứu người, phải qua lập tức cửa ải này. Hai người bình thường ý tưởng đều là triển khai tuyệt chiêu. Ánh đỉnh kiếm pháp tự thân có cảm ngộ, lại dung hợp Thái Bạch kiếm kinh trong lợi hại chiêu số, một khi triển khai, tiêu sái phiêu giật trong, nhưng lại ngậm lấy một cỗ làm người ta khó có thể kháng cự bá đạo. Mà nữ tử áo trắng kiếm pháp đi cũng là nhẹ nhàng nhanh chóng chi đạo, giống như yếu nước bình thường, âm nhu cực kỳ. Hai người này kiếm pháp một người chí cương, một người chí nhu, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể phân ra thắng bại. Đấu đến cái điểm này, bất kể có phải hay không là kẻ địch, đối với kiếm pháp của đối phương đều là cực kỳ bội phục. Ánh đỉnh trường kiếm hoặc là đâm ra, hoặc là vùng đẫy, hoặc là vòng ra, nhưng thấy được kiếm mang xoay chuyển, khắp mọi nơi kình lực tràn ngập, phương viên hơn trượng bên trong, lá rụng đều là bị rào thành phấn mạt. Nữ tử áo trắng như sông đảo sóng biển trên một chiếc thuyền con, mặc cho ánh đỉnh chiêu số như thế nào ác liệt, nàng tổng cũng có thể hóa giải đi đi. Ánh đỉnh thấy được, không khỏi ủng hộ, tốt, không nghĩ tới Diêm La Điện quỷ diện phán quan vậy mà như thế rất giỏi, bất quá nếu là hôm nay không ra ngày mang hai lưới vậy, sợ rằng tại hạ muốn chiếm hết phía trên. Ánh đỉnh đối với kiếm đạo cực kỳ cố chấp, gặp tốt như vậy đối thủ, cứu người cái gì đều quên, chỉ muốn thật tốt đánh nhau một trận, nhưng hắn nội lực lâu dài, lại tới 500 chiêu mặt cũng không đổi sắc. Nữ tử áo trắng kiếm pháp tuy là lợi hại, nội lực cũng là yếu hơn một đường, trong lúc dưới, kiếm pháp đã từ từ chậm xuống, sơ hở bắt đầu hiện ra. Hừ, các hạ kiếm pháp tuy cao, nhưng sao có thể ăn không nói có. Các ngươi Diêm La Điện ác nhân võ công lại cao, hôm nay cô nương ta cũng phải thay trời hành đạo. Nữ tử áo trắng trường kiếm đưa ngang một cái, đẩy ra ánh đỉnh Long Nguyên kiếm, thân thể nghiêng ra, một cước đá ngược ánh đỉnh cái hốc. Ánh đỉnh nghe nữ tử áo trắng lời nói, đột nhiên cả kinh, lập tức thân thể nhảy lên, trên không trung một cái lộn một vòng, lui ra ngoài mười mấy bước, kêu lên, chẳng lẽ cô nương cùng với tại hạ bình thường là tới cứu người, không phải Diêm La Điện người. Nữ tử áo trắng một chiêu kia tuy là cổ quái, nhưng ánh đỉnh muốn phá vỡ cũng là không khó, chẳng qua là hắn hiện tại lui ra, thái độ đã nói rõ hết thảy. Nữ tử áo trắng thu kiếm chiến lập, nghi ngờ nói, các hạ không phải Diêm La Điện người, như thế nào xuất hiện ở đây? Hai người bọn họ đều là hỏi ra trong lòng nghi ngờ, cũng là ai cũng chưa có trở lại ai vấn đề, nhưng chẳng biết tại sao, trong bụng cũng không muốn cùng đối phương là địch, nên một khi dừng tay, cũng là liền một chút đề phòng cũng không có. Ánh đỉnh khẽ mỉm cười, nói, tại hạ ánh đỉnh, là tới cứu người. Nữ tử áo trắng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, giống như là một đóa nở rộ trắng đoán bách hợp bình thường, nói, bị trói chính là em út của ta. Ánh đỉnh cả kinh nói, ngươi là người của Tiêu gia. Thế nhưng là ta vì sao chưa thấy qua ngươi? Nữ tử áo trắng nói, ta năm ngoái tháng riêng ra Tiêu gia, ở trên giang hồ du đãng hơn một năm, nhân bà nội thọ thần gần, liền trở lại Kim Lăng, ngày hôm trước vừa tới, có được Tiêu Nham, Tiêu Cẩn bị trói tin tức, vì vậy sẽ tới nơi này. Ánh đỉnh có chút hiểu được, nói như thế, ta ngược lại biết thân phận của ngươi, ngươi là Tiêu Nhị cô nương đúng không? Nữ tử áo trắng chính là Tiêu Chiến hai nữ Tiêu Tình, Tiêu Tình gật đầu, Tiêu phủ người tới sao? Ánh đỉnh lắc đầu, nói, gia chủ bọn họ vẫn còn ở thương lượng đối sách, chỉ có mấy người chúng ta vãn bối tới. Tiêu Tình nói, phụ thân bọn họ làm việc giảng cứu bảy mưu rồi hành động, cũng là có chút cứng nhắc, có một số việc ngồi thương lượng là không làm được, các ngươi chắc là đại ca bạn bè của bọn họ đi. Không nghĩ tới ta đại ca cái loại đó cứng nhắc người, cũng sẽ có như ngươi loại này linh động bạn bè. Ánh đỉnh cười nói, lần này đi ra, không phải chủ ý của ta, ta cùng đại công tử chỉ tính là nhận biết, còn không cứ gọi được bạn bè. Tiêu Tình âm thầm kinh ngạc, Tiêu Giản thân phận, lại thêm danh tiếng địa vị đầy giang hồ, người bình thường cũng muốn cùng hắn làm bạn bè. Cái này ánh đỉnh ngược lại thực tại, ngay trước nàng cái này tiêu ra người, như vậy trực tiếp, nhưng loại này không tiên vị du định ngọn, theo bản tâm người làm việc, cũng là nàng cực kỳ coi trọng. Ở gặp mặt lúc liền cảm giác ánh đỉnh cùng người bình thường không tầm thường, cho chuyện xuống, càng là cùng nàng tâm ý, vì vậy không khỏi nhìn nhiều ánh đỉnh một cái, chẳng biết tại sao, trên mặt lại là âm thầm nóng lên, xuất hiện lau một cái đỏ ửng. Tiêu Tình vốn là đẹp, thẹn thùng vội vàng lưới, càng là xinh đẹp dị thường, ánh đỉnh tâm lần nữa rung động, không khỏi cúi đầu, không dám đi nhìn Tiêu Tình. Đi qua một hồi, ánh đỉnh mở miệng trước nói, nhị cô nương là từ trong rừng tới, có thể phát hiện bên trong mai phục có người. Tiêu Tình lắc đầu nói, không có. Ánh đỉnh vui vẻ nói, như vậy rất tốt, chúng ta nhanh đi rừng đá bên kia. Tiêu Tình đáp một tiếng, cùng ánh đỉnh đi song vai, hướng Thẩm Cô Hồng đi phương hướng đi tới.